Hứa Dịch rất rõ ràng, thủy trưởng lão lại cuồng, cũng tuyệt phạm không dậy nổi nhiều người tức giận, lại linh lung các hùng rủ xuống Quảng An nhiều năm, làm lên tốt mua bán lớn, cũng tuyệt không có khả năng là một cái khí hải cảnh liền có thể chuyển bình. Quả nhiên, Ngân Bảo lão giả mở miệng nói, "Thủy trưởng lão, nơi này là đấu giá hội, nếu như nhị vị có cái gì ân oán, mời trong âm thầm giải quyết, phía dưới tiếp tục đấu giá quá trình, 23 hào ra giá 1200 kim, 1200 kim một lần, 1200 kim hai lần." Ngân Bảo lão giả đã sớm khó chịu thủy trưởng lão, với tư cách chuyên nghiệp người chủ trì đấu giá, bất kỳ người nào công nhiên áp chế đấu giá, hắn đều coi là thủ thư. Lúc trước tề danh còn tốt, dễ nói tốt lượng, lại còn nói như luyện ra thần nguyên đan, giao cho linh lung các bán ra, mặt mũi bán được không nhỏ. Có thể cái này thủy trưởng lão ngang ngược vô lý, thuần lấy bá đạo đè người, Ngân Bảo trưởng lão ngại tại thủy gia thế lực, trước tạm trước phóng túng tề danh ở phía trước, không tốt chỉ trích. Giờ phút này, đúng lúc gặp Hứa Dịch kháng bạo, hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. 1300 kim. Thủy trưởng lão trợn mắt tròn xoe, hắn không thể đem Hứa Dịch chừng cầm đồ bán đứt trận. Hoàn toàn chính xác, thủy gia mạnh hơn, hắn thủy mẫu người tu vi lại cao, ở đây linh lung các bên trong cũng tuyệt không dám ăn cướp trắng trợn. 1350 kim. Hứa Dịch không chút do dự tăng giá. Hắn hạ quyết tâm, toàn lực đánh cược một lần, chính là cuối cùng thất bại, chí ít không tiếc tại tâm. 1400 kim. Thủy trưởng lão khỏe mắt nhảy một cái, cưỡng ép áp chế sôi trào tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, 23 hảo, ngươi nếu là như vậy thu tay lại, trước mặt sự tình, lão phu liền khi không có phát sinh. Thủy trưởng lão lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người cùng nhau chấn động, lúc nào xưa nay cao ngạo thủy trưởng lão, trong miệng lại sẽ giảng mềm lời nói. Càng có cái kia tâm tư tế, bắt đầu phỏng đoán lên Hứa Dịch đến cùng là nhà ai đại năng. Liền ngay cả Hứa Dịch trong lòng cũng là chấn động, tiếp theo đại hỉ, suy nghĩ hẳn là họ Thủy lúc trước xuất thủ quá hảo, giờ phút này trong túi đem không, 1450 kim. 1500 kim, 23 số hiệu, hẳn là thật muốn cùng ta thủy gia không chết không thôi. Thủy trưởng lão quả thực muốn điên rồi. Hứa Dịch đoán đúng phân nửa, thủy trưởng lão không phải là trong túi sắc không, mà là còn có dự trữ. Thủy gia hào phú, thân là thủy gia trưởng lão, tự nhiên không thiếu tiền, lần này tham gia đấu giá hội, thủy trưởng lão chọn vẹn chuẩn bị và kim. Cái kia nghĩ đến lần này linh lung các đem bán đều là tinh phẩm, lúc trước cạnh mua 3 kiện vật đấu giá, đã tiêu hao thủy trưởng lão hơn 4000 kim. Như thế tính ra, thủy trưởng lão trên thân vẫn dư hơn 5000 kim dự trữ, ấn tình hình này, cạnh mua long ngặt ra, chính là 10 phần chắc chín. Hết lần này tới lần khác thủy trưởng lão đối với lần này bán đấu giá áp trục tác phẩm, nhất định phải được, kể từ đó, lưu cho long ngặt ra dự toán liền không nhiều lắm. Càng chết là, đâm nghiêng bên trong giết ra 23 hảo như thế cái khó chơi hàng, một bộ quấn quýt chặt lấy tư thế, thủy trưởng lão hoàn toàn không biết rốt cuộc muốn đánh đến khi nào mới có thể đem cái này long ngạc ra bắt lại. Lại cứ, linh lung các có quý củ, đấu giá kết thúc, lập tức kết toán, tuyệt không cho phép khất nợ. Làm cho thủy trưởng lão muốn về nhà lấy tiền, cũng không kịp. Nói đến, không phải là thủy trưởng lão suy nghĩ không chú đáo, chuẩn bị không đủ, mà là long ngạc ra xuất hiện quá mức đột nhiên, căn bản chưa tại hắn cân nhắc bên trong, nguyên bản hắn lần này đến, tất cả đều là chạy món kia áp trục tác phẩm tới. Đấu giá cái khác 3 kiện vật phẩm, bất quá là tiện tay mà làm sao biết long ngạc ra bỗng nhiên xuất thế, đánh hắn trở tay không kịp. Người bên ngoài không biết được long ngạc ra chân quý, thủy trưởng lão lại vạn phân rõ ràng, 30 năm trước, hắn từng thuận theo thúc tổ, du lịch qua Bắc Địa, tại cổ núi lửa nhóm bên trong, gặp được qua long ngạc. Cái kia nhảy vọt 10 trượng, ngạc thủ thân rồng, hình dáng kinh người quái vật, cho hắn cực sâu ấn tượng, lúc ấy một chân bước vào ngưng dịch cảnh thủy gia thúc tổ, cầm trong tay gia tộc chí bảo thanh loan kiếm, cũng bất quá cùng long ngạc đấu cái ngang tay. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc ấy, thúc tổ mấy đại tuyệt chiêu đều tinh chuẩn đánh tới long ngạc đầu, liền cái bạch tấn cũng không có lưu lại. Kinh khủng như vậy lực phòng ngự, thủy trưởng lao đến nay khó quên. Bây giờ, long ngạc ra hiện thế, linh lung các chẳng biết đến tận cùng, lại để chỉ là khí hải trung kỳ cao quân mạt thí nghiệm, còn không cho phép làm thất tuyệt kiếm, có thể thử ra long ngạc ra chất lượng, cái kia mới gặp ủy. Chương 38, áp trụ. Linh lung các không rõ long ngạc ra chân quý, thủy trưởng lao trong lòng trông thích, quang minh thân phận, dọa đi tất cả người cạnh tranh, nguyên cho rằng có thể lấy giá thấp mua vào bảo vật. Lại cứ lại giết ra 23 số hiệu loại này mềm không được cứng không xong tên lần. 1500 kim đã là thủy trưởng lão cho ra mức cực hạn, hắn biết rõ, nếu là lại tiếp tục tăng giá xuống dưới, phía sau áp trục bảo vật, hắn thủy mẫu người nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong chàng chẳng biết nhiều ít người đang chờ cuối cùng một kiện áp trục bảo vật, thậm chí có mấy vị tự vào sân, căn bản cũng không từng mở miệng kêu giá, rất rõ ràng, chuyên vị chờ áp trục bảo vật. Giờ phút này, thủy trưởng lão chỉ có thể mong đợi tại thủy gia tích huy, có thể dọa lùi Hứa Dịch, cứ thế tại đường đường thủy trưởng lão đều đại biểu gia tộc hô lên không chết không thôi ngoan thoại. Tiếp hồ, Hứa Dịch lá gan có thể so với Hoàng Long Thô, chỗ nào là dọa sợ. 1800 kim. Nhìn ra thủy trưởng lão đã là nỏ mạnh hết đà, Hứa Dịch đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng, đột nhiên tăng giá 300 kim, hòng nhất cử phá vỡ thủy trưởng lão tâm lý phòng tuyến. Mà 1800 kim, chính là Hứa Dịch cuối cùng tâm lý giá cả. Hắn toàn thân bất quá 2000 kim, 1800 kim nếu có thể bắt lại long ngặt ra, còn dư 200 kim, là hắn vì chỉnh lý long ngặt ra, giữ lưu tài chính. Nếu là thủy trưởng lão lại đuổi theo, hắn cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Đáng tiếc, thủy trưởng lão trừ oán độc nhìn hắn liếc mắt, liền nhắm mắt không nói. Hứa Dịch đoán không sai, hắn cái này đột nhiên tăng giá 300 kim, hiển lộ nhất định phải được ba khí, triệt để phá hủy thủy trưởng lão phòng tuyến cuối cùng. Dù sao, so sánh áp trục bảo vật, long ngạc ra phải kém hơn quá nhiều. Mặc dù giận dữ, thủy trưởng lão cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. 1800 kim một lần, 1800 kim hai lần, 1800 kim ba lần, thành giao. Long Ngạc gia về 23 hào khách quý lại được. Theo ken một tiếng vang dọn, ngân bảo lão giả tuyên bố Long Ngạc gia thuộc về, nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Mà truy bạc kết thúc giòn vang, truyền vào Hứa Dịch trong tai, trong lòng của hắn đầu tiên là bừng lòng, tiếp theo siết chặt, trận trận bi thương đánh tới. Hứa Dịch chỗ đau nhức người, chính là cái kia 1800 kim. Cùng cực phất nhanh bạo nghèo, chuyển đổi tới quá nhanh, hắn thật có chút không tiếp thụ được. 2000 kim, dùng làm hưởng thụ, hắn hứa mô có thể thư thư phục phục tiêu xái cả một đời. Làm sao so sánh hưởng thụ, tính mạng đến cùng quan trọng hơn. Ngay tại Hứa Dịch buồn bã cực mà đau làm miệng, ngân bảo lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên, "Chư vị khách quý, phía dưới sẽ tiến hành bán đấu giá là. Lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng là hôm nay áp trục tác phẩm. Tin tưởng đã có khách quý nhận được tin tức, biết vật này vì sao, ta cũng tin tưởng không ít khách quý chuyên vì vật này mà tới." "Không sai, đừng nói chư vị, chính là lão hủ bình sinh đánh ra bảo vật vô số, lần này gặp loại này chí bảo, cũng không nhịn được tim đập rộn lên." "Tốt, không thừa nước đục thả câu, chư vị trừng to mắt, phía dưới mời lên hôm nay áp trục tác phẩm." Nói chuyện thời khắc, đưa tay mở ra màn phủ, lộ ra vật đấu giá hình dáng. Một khối to như trứng gà, toàn thân tròn trịa màu trắng thiết đảm, đặt tại hỏa hồng triển bày lên. Vây một chút, Hứa Dịch đầu tựa như chịu nhớ trong truy, nhịn không được run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lần này Linh Lung các gáp chụp tác phẩm, lại cùng hắn eo trong túi viên kia màu trắng thiết đảm, cùng là một vật, duy nhất có khác biệt là, hắn eo trong túi viên kia thiết đảm, so sánh với trên bản, muốn hơi lớn lên một vòng. Muốn nói Hứa Dịch được chứng kiến thiết đảm bất phàm, biết được không phải là phàm vật, có thể tuyệt không nghĩ tới thiết đảm đúng là quý giá như thế, có thể làm loại này đấu giá hội áp chụp tác phẩm. Cái gì là áp chụp tác phẩm? Cái kia nhất định là phân lượng nặng nhất bảo vật, phía trước hiện ra bảo vật gì, Hứa Dịch nhìn ở trong mắt, kinh ở trong lòng, thiết đảm có thể vượt qua những cái kia chất bảo, làm áp trục chi bảo ra sân, phân lượng còn phải nói sao. Ngay tại Hứa Dịch trong lòng mừng như điên coi miệng, toàn trường đã một mảnh tao nhiên. Đó là cái gì, che đừng là thiết tinh. Khẳng định là thiết tinh, tròn trịa như cầu, thuần trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, đều là trong truyền thuyết thiết tinh hiện ra. Nếu thật là thiết tinh, cái kia có thể là bảo vật vô giá, chẳng biết ai sao bỏ được xuất ra này các loại bảo vật bán ra. Ken một tiếng vang nhỏ, toàn trường bỗng nhiên tĩnh. Ngân bảo lão giả mỉm cười nói, "Chư vị khách quý nói không sai, vật này chính là thiết tinh." "Thiết tinh vật gì, có khách quý biết được, có khách quý chẳng biết, lão hủ liền làm một cái đơn giản tường thuật tóm lược. Thiết tinh, cố danh tương nghị, chính là sắt bên trong tinh. Mà này sắt không phải là sắt thường, chính là trên trời rơi xuống vân thạch. Theo dị vật trí chứa đựng, thất diệu thời điểm, trên trời rơi xuống thần thiết, rơi tại bảo địa, hút thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt linh khí, cuối cùng ngàn năm, cơ duyên xảo hợp, chính là thai nghén thiết tinh. Này thiết tinh trời sinh tròn trịa, thuần trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, tuy không sinh mạng, lại thông linh vô cùng, biến hóa đa đoan, có thể theo người trưởng lực biến hóa hình thể. Truyền thuyết có công tham tạo hóa người, có thể đem cái này thiết tinh diễn hóa vật vật. Nương theo lấy tiếng nói, ngân bảo lão giả trưởng lực ngầm nhả, thiết đảm huyễn hóa ra các loại hình dạng. Nghiên cứu kỹ biến hóa, nghiễm nhiên thần vật, Lý trưởng quỹ, không cần đến nói tỉ mỉ, tranh thủ thời gian lên đấu giá đi. Có người không kịp chờ đợi hô. Hoàn toàn chính xác, thiên hạ bảo vật nhiều hơn, trong sân có thể không ai thấy qua có thể tùy tâm hóa hình bảo vật. Chấm đã, cái này thiết tinh hóa hình mặc dù bất phàm, nhưng nếu là cũng chỉ biến hóa này tác dụng, chẳng lẽ không phải cùng hai đồng đồ chơi không khác, còn xin Lý trưởng lão nói hết kỳ diệu. Mở miệng nói chính là Hứa Dịch. Thiết tinh đến cùng là vật gì, hắn so với ai khác đều hiếu kỳ, bây giờ khó khăn trên đấu giá hội bắt gặp, nếu không thừa cơ biết rõ đến tận cùng, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn. Ngân bảo lão giả thân là người chủ trì đấu giá, tự nhiên hy vọng bảo vật giá bán càng cao càng tốt, chính như lúc trước Long Ngạc ra, có cao quân mạt xuất thủ thử nghiệm, mới bán cái tràn ngập không khí phấn khởi. Giờ phút này, Hứa Dịch nguyện ý nghiên cứu kỹ thiết tinh chi diệu, ngân bảo lão giả cầu còn không được, vị này khách quý hỏi rất hay. Cái này thiết tinh không phải chỉ hóa hình chi diệu, dùng làm binh khí, cũng uy năng vô tận. Nói chuyện thời khắc, trưởng lực tôi động, thiết đảm hóa kiếm, khi thì đổ vận, khi thì nam bắc, tung hành chỗ, hắc hắc ngân quang, uy thế bất phàm, toàn trường chấn thiên giá lớn tiếng khen hay, độc Hứa Dịch tim lặng không nói. Thiết đảm này giống như diệu dụng, hắn đã biết hết. Nhìn như kiếm khí tung hành, uy năng vô tận, kỳ thực công dụng có hạn, hắn từng bắt đồ vật thí nghiệm chứng minh, thiết đảm hóa kiếm, có thể đâm xuyên chuyên mục, lại khó mở cứng rắn sát. Hắn cái kia ngày bị thiết đảm hóa kiếm động xuyên, cũng bất quá là bởi vì trắng kiếm nhập thể xảo diệu, đẩy xương cốt khẽ hở, đâm xuyên mà qua. Nếu không lấy hắn đoán thể đỉnh phong tu vi, xương cốt vững như cứng rắn sắt, trắng kiếm căn bản không thể đâm xuyên xương cốt. Nói cách khác, thiết đảm hóa hình, nhìn như uy lực vô tận, kỳ thực công dụng có hạn, đối đầu đoán thể đỉnh phong trở xuống, sát thương cực lớn. Nhưng đối với đoán thể đỉnh phong trở lên, công hiệu có hạn, nhất là khí hải cảnh cường giả, chỉ sợ căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Bất quá, trong cái này xảo diệu, chính hắn biết rõ, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức tuyên trư miệng bên ngoài. Chương 39 giá trên trời. Lại nói ngân bảo lão giả biểu diễn tôi, nói tiếp, trắng đảm hóa hình, kiếm khí tung hành, chỉ là thiết tinh diệu dụng một trong, chư quân cũng biết ta đại xuyên vương đỉnh ba đại võ vương một trong kiếm vương Phùng Tây Phong trong tay thần ý kiếm, là như thế nào được đến. Chính là lấy cái này thiết tinh làm chủ tài, rèn đúc mà thành. Cái gì? Một kiếm kia quang lạnh 14 châu thần ý kiếm, đúng là vật này rèn thành. Chuyên môn năm đó kiếm vương từng một kiếm chém rơi nửa ngọn núi, thần ý kiếm thần uy có thể thấy được chút ít. Thần ý kiếm thần uy kinh người không giả, Lý quản sự cắt lớn lao nói lừa gạt người, theo lão phu biết, thần ý kiếm toàn thân đỏ thẫm, như tà dương chiếu máu, căn bản không phải là màu trắng, tại sao dám nói là cái này thiết tinh rèn đúc? Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngân bảo lão giả trùng điệp vừa gõ truy bạc, âm thanh lạnh lùng nói, ta Linh Lung các đặt chân Quảng An phàm 200 năm, chưa từng làm qua lừa đời lấy tiếng cử chỉ. Chư vị đừng nội, vị này đạo hữu là chỉ biết một, chẳng biết thứ hai. Thiết tinh chính là vật phi phàm, hắn chỗ rèn thành thần binh tự nhiên không hề tầm thường. Theo lão phu biết, 50 năm trước, Phùng Kiếm Vương không được kiếm vương chi danh lúc, bảo kiếm trong tay toàn thân tuyết trắng, 30 năm trước, bảo kiếm đỏ nhạt, 10 năm trước, thần ý kiếm danh dương thiên hạ, thân kiếm đỏ thâm như máu. Chư vị hẳn là cho rằng, Phùng Kiếm Vương 50 năm gian, đổi 3 thanh bảo kiếm. Chẳng lẽ cái này thiết tinh rèn thành binh khí, có thể tiến giai? 50 năm đến, thiết tinh rèn thành bảo kiếm, từ trắng chuyển đỏ, không ngừng biến hóa. Hứa Dịch thốt ra. Ngân Bảo lão giả nhẹ khẽ gật đầu một cái, đầy dây đúng là tốt sắc. Toàn trường ầm vang nổ tung, không ít cái bàn đều tại chỗ vỡ vụn. Một kiện có thể không ngừng tiến giai binh khí, kia là loại nào mê người? Võ giả yêu thần binh, thiên hạ giống nhau. Võ giả có thể theo tu luyện tiến hành, tăng tiến tu vi, thần binh lại dậm chân tại chỗ, tới về sau, thường thường là võ giả không thể không cùng không thể xứng đôi bản thân thần binh nói tạm biệt. Mà quanh năm làm bạn thần binh, không phải tốt như vậy bỏ qua. Vừa đến, người không phải có cây, nhất là con tỉnh, chính là một bút một tờ dùng đến lâu, cũng sinh ra tình cảm, không nói tới làm bạn đi chân trời thần binh. Thứ hai, làm bạn nhiều năm thần binh, sớm đã tiện tay, đống nhiên thay đổi, lại phải rèn luyện hồi lâu. Bây giờ, thiết tinh rèn thành thần binh có thể tiến đến giai, có thể nói hoàn toàn lẩn tránh hai cái này nhược điểm, tất nhiên là nhiều ai ai tâm động. Huống chi có thần ý kiếm cái này đại danh đỉnh đỉnh thần binh châu ngọc phía trước, ai cũng biết thiết tinh nếu là rèn thành binh khí, tất nhiên sắc bén phi phàm. Đã được bảo giáp, lại được thần binh, song hỷ lâm môn, Hứa Dịch dù lòng mang quấy động, đầu não lại là làm sáng tỏ, cất cao giọng nói, tại hạ còn có một chuyện không rõ. Mọi người đều biết, chúng ta võ giả, nặng nhất thần binh. Thiết tinh thần dị như vậy, tại sao kỳ chủ bỏ được đem bán ra? Nguyên bản Hứa Dịch cũng không muốn làm lấy mất hứng ác nhân, có thể này bí ẩn nếu không được giải, hắn muôn vàn khó khăn an tâm, ai bảo hắn đeo trong túi chính vững vàng nằm một viên thiết tinh đâu. Lại nói Hứa Dịch vấn đề này mới ra, toàn trường nghiêm nghị, nhưng bởi vì Hứa Dịch hỏi ý tưởng bên trên. Thiết tinh dù sao không giống lần trước bán ra vật, mặc dù thần dị, chưa hẳn kỳ chân, nói cách khác, phục được xác suất cực lớn, chính là Long Ngạc gia tính được chân phẩm, có thể chỉ cần Long Ngạc không tuyệt, Long Ngạc gia liền có xuất thế cơ hội. Duy chỉ có cái này thiết tinh, mấy vị truyền thuyết vật, toàn bộ Đại Xuyên Vương đỉnh, cũng liền nghe nói kiếm vương trong tay thần ý kiếm là vật này rèn đúc, còn chưa chừng nghe nói lại có thiết tinh ra mắt. Đã như vậy hy thế chi bảo, chủ gia lại bỏ được bán ra, trong đó lại cất giấu cái gì bí mật đâu? Đột nhiên bị phá, Ngân Bảo lão giả lại không kinh không giận, bình nhiên nói, vị kia khách quý hỏi rất hay. Chủ gia bỏ được bán ra nguyên nhân rất đơn giản, chủ gia đạt được khối này thiết tinh nhiều năm, nhưng thủy chung vô pháp đem rèn luyện. Nguyên do trong đó, ta cũng không được biết, nghĩ đến hoặc là rèn đúc chi pháp khó được, hoặc là rèn đúc chi thuật khó thành. Về mà tóm lại, lúc đầu chủ gia vô phúc tiêu thụ, cùng nó ôm sinh chẳng ghét, không bằng bán ra. Lời nói đến đây, ta được nhắc nhở chư quân một câu, bảo vật tuy tốt, cũng cần có thực lực cùng duyên phát người có được. Bởi vậy, sau đó báo giá, còn xin chư quân nghĩ lại cho kỹ, đừng có bị bảo vật mê hoặc đôi mắt. Ngân Bảo lão giả lời này vừa nói ra, Hứa Dịch quả thực muốn vô an táng dương, thầm nghĩ lao ra hỏa thực sự đa mưu túc trí, cáo giả có thể như thế hóa bất lợi thành có lợi. Thử nghĩ, võ đạo tu luyện đến đoán thể đỉnh phong trở lên người, ai không phải tự cho mình siêu phàm, ai lại sẽ tự nhận không thực lực. Ngân Bảo lão giả như thế một câu, chỉ sợ đám người tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, chỗ nào sẽ nghĩ nguyên chủ nhân mấy chục năm vì rèn luyện cái này thiết tinh hao phí nhiều ít vất vả cùng tâm lực, chỉ sẽ cho rằng người này trí lực không đủ, phúc khí chưa tới, đổi lại chính mình, tất nhiên thành công. Quả nhiên, Ngân Bảo lão giả bản giao tôi, nói ra giá khởi điểm 2000 kim, tràn diện nháy mắt mất khống chế. Hứa Dịch thậm chí còn đang tính toán lấy sau cùng giá bán có thể hay không lật qua, thoáng qua, giá cả liền bị rết mắt đỏ đám người xào lên trời. Thủy trưởng lão khàn cả giọng hô lên 5000 kim, còn chưa nói ra phía sau ngân thoại, lập tức liền nắm chắc âm thanh cùng ra, giá tiền phi tốc trèo lên 6000 kim. Cuối cùng tại Hứa Dịch mắt hoàng thần mê bên trong, đấu giá hội hạ màn. Cuối cùng thiết tinh vẫn là rơi xuống thủy trưởng lão trong tay. Khi thủy trưởng lão giơ lên cao cao một viên kim sắc đan hoàn, hô lên lão phu bắt một viên thần nguyên đan đổi, ai dám lại tranh lúc? Hứa Dịch kiên cường thần kinh liền hỏng mất, đầy dây đầy mắt đều là ngôi sao. Tất cả phong bạo cũng tại thời khắc này bị dập tắt, cuối cùng lại không người lên tiếng. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy truy vang, hết thảy liền kết thúc. Thằng đến trở về biên lai nhận người mật thất, giao tiền thu hồi Long Ngạc ra, xuyên qua bốn phương thông suốt tĩnh mịch mật đạo thời khắc, Hứa Dịch sôi trào khí huyết còn chưa hoàn toàn bình phục. Thần Nguyên Đan. Đây chính là đoán thể chi cảnh chỗ tha thiết ước mơ thần đan. Đoán thể cảnh bước vào khí hải cảnh, có thể so với một bước thành tiên, kinh lực hóa khí, chân khí ngoại phóng, cường hành vô song. Mà hết thể này tiền đề chính là mở đan điển, chứa đựng chân khí. Thần Nguyên Đan chuyên vì đoán thể cảnh cường giả mở đan điển tác dụng, chân quý dị thường. Lúc trước giao dịch hội lúc, đan đỉnh môn vị kia tể trưởng lão cạnh mua nhân sâm em bé, cũng bất quá là thử luyện thần nguyên đan, liền dẫn tới trong sân đám người định nọt đã cực. Thủy trưởng lão xuất ra lại là một viên chân chính thần nguyên đan, trong đó giá trị không có thể đánh giá. Hứa Dịch chính mình cũng là chết cắn đầu lưỡi, mới không có phun ra ta đổi với ngươi. Hứa Dịch Bình chân như vậy bước ra mật đạo, áo bào đen đã rút đi, Long Ngạc Gia thu về eo túi, ấn nói lần này đến Linh Lung Các thu hoạch cực lớn, lại cứ trong lòng quanh quẩn lấy một loại thất vọng mất mát, vung chi nạn đi. Chủ nhà, gọi ta thật chờ, thế nào, Linh Lung Các đấu giá hội không hề tầm thường đi, chẳng biết chủ nhà có thể có sở hạch. Hứa Dịch đang kinh ngạc thất thần, Viên Thanh Hoa chẳng biết từ chỗ nào nhảy ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, huyết chú. Hứa Dịch nói, nào có cái gì thu hoạch, có thể ngồi vào phòng trong đúng là thân gia hảo phú hạng người, ta cái kia chút kim tiền, ở trong mắt người ta, lại tính được cái gì. Đúng rồi, ta chuôi này lục lưới đao, ngươi có thể từng bán ra. Bán, không nghĩ tới cái kia nho nhỏ một thanh lục kiếm, vẫn là cái gì canh thiết rèn đúc, bán 150 kim. Thu đồ vật lao ra hỏa nguyên lai chỉ xuất 100 kim, muốn lừa gạt lão tử liền cầm trong đại sảnh lắc lư một vòng, lao ra hỏa liền gánh không được, trở về gọi ta, lại là một phen nói năng nói cuội, mới miễn cưỡng chịu ra 150 kim. Giá tiền này đã là ta tự mình hỏi giá cao nhất. Viên Thanh Hoa mặt mày hớn hở mắt đất công, nói, liền xuất ra 6 tấm kim phiếu, 1 tấm 100 kim, 5 tấm 10 kim, cùng 1 tấm giao dịch ngân phiếu định mức, đưa cho Hứa Dịch. Làm rất tốt, vất vả. Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn, tiếp nhận kim phiếu, trích ra 1 tấm 10 kim phiếu chụp tiến trong tay hắn. Viên Thanh Hoa đại hỉ, chủ nhà hào sảng, làm nghề này những năm này, ta liền không có gặp qua chủ nhà như vậy hào khách. Tham mà không gian, Hứa Dịch đối với hắn ấn tượng chuyển biến tốt đẹp, cười nói, đây là ngươi nên được, không cần đến nói lời cảm tạ, được rồi, ngươi mau lên, ta còn có việc, liền đi trước. Đừng a, chủ nhà không phải còn muốn một kiện hạng nặng binh khí a? Viên Thanh Hoa vội la lên. Mới trên đấu giá hội gặp bảo vật quá nhiều, phàm tục vật sợ khó nhập mắt của ta, không nhìn cũng được. Chỗ nào là không nhìn, rõ ràng là xấu hổ ví tiền giống thuyết, mua xong Long Ngạc Gia, hắn chỉ còn lại 200 kim, là chuẩn bị chỉnh lý Long Ngạc Gia chi dụng. Mà đưa cho Viên Thanh Hoa bán ra lục lưỡi đao, nguyên trông cậy vào có thể bán cái giá cao, ai ngờ mới kim hơn trăm. Hai lần hợp lại, cũng bất quá 350 kim. Gặp qua chân chính bảo vật Hứa Dịch, biết cái này hơn 300 kim hợp lại, chỉ sợ cũng mua không được hợp ý vật. Dứt lời, Hứa Dịch cất bước liền đi, Viên Thanh Hoa lại đi sát đằng sau. Người cái này là ý gì? Giao dịch hoàn thành, hẳn là ngươi còn ỷ lại vào ta rồi. Hứa Dịch mày kiếm dương lên. Viên Thanh Hoa liên tục quát tay, chủ nhà đừng hiểu lầm, tại hạ chỗ nào dám tồn này tưởng nghiệm, ta là muốn hỏi chủ nhà có nguyện ý hay không trưởng kỳ thuê ta, hao phí không nhiều, mỗi tháng trả cho ta 20 miếng, không, 15 đồng tiền vàng là đủ. Viên Thanh Hoa lo liệu hướng dẫn công việc, quả thật tiện nghiệp, mỗi ngày thu hoạch cũng thực sự, có khi liên tiếp mấy ngày cũng không đụng tới một đơn sinh ý, hôm nay gặp gỡ Hứa Dịch loại này khẳng khái hào khách, đơn thuần bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn một năm cũng bất quá kiếm xuống 6-70 kim, trừ bỏ Đông Thành bên trong ngẩng cao sinh hoạt chi tiêu, còn muốn duy trì tu luyện, thật Đông Thành tầng dưới chót nhất bộ tộc. Ta có thể nuôi không nổi ngươi. Không phải là nuôi không nổi, mà là không có ý nghĩa, hắn hứa mỗi lại không phải cả ngày xuyên qua trên phố nhà buôn, thuê Viên Thanh Hoa đến bưng trà đổ nước hay sao? Viên Thanh Hoa nói, chủ nhà đừng lừa gạt ta, xem sớm ra chủ nhà bất phàm, ngày sau tất nhiên quát tháo Quảng An. Bên người như không có trợ thủ tùy tùng sao được? Liên lấy chủ nhà lần này Phó Đông Thành đến nói, nếu chủ nhà thủ hạ có tại hạ như thế cái tùy tùng, cần gì phải làm phiền chủ nhà tự mình đi một chuyến. Lời nói đến chỗ này, chủ nhà khẳng định đang nghĩ, để tiểu tử ngươi bắt nhiều tiền như vậy đi ra ngoài, ta còn không yên tâm đâu. Chủ nhà có chỗ không biết, tại hạ đã nguyện ý ủy thân chủ nhà, tất nhiên sẽ làm đến để chủ nhà yên tâm. Ta có thể cùng chủ nhà ký huyết chú. Về sau phàm là cần mua thuốc, chân chạy, thậm chí tìm hiểu địa tình, sưu tập tin tức, tại hạ đều có thể từng cái làm thay, có huyết chú làm ướt thuốc. Chủ nhà cũng không cần PH. Hãy lo lắng tại hạ tồn ý nghĩ xấu. Huyết chú. Đó là cái gì? Tìm hiểu địch tình, siêu tập tin tức hai từ lọt vào tai, Hứa Dịch đột nhiên cảm giác được có viện binh mời ra hỏa này cần thiết. Viên Thanh Hoa nói, huyết chú chính là huyết phù, lấy song phương lời thề làm dẫn, nhỏ máu làm ứng, huyết chú phát động về sau, nếu có người phản bội lời thề, chắc chắn sẽ bị huyết chú phệ tâm mà chết. Nói, từ trong túi móc ra hai tấm giấy đến, một tấm đỏ tươi như máu, một tấm Hứa Dịch nhận biết, chính là Linh Lung Các giao dịch bằng chứng. Hứa Dịch đã đoán được tấm kia đỏ tươi như máu tất nhiên là huyết phù, mà đổi thành bên ngoài một tấm huyết phù giao dịch bằng chứng, đơn giản là Viên Thanh Hoa lo lắng hắn hứa mỗi người không tin được huyết chú thật giả, lấy ra cho rằng bằng chứng phụ. Hứa Dịch đoán không sai, sớm tại Viên Thanh Hoa bán ra song xanh biết lưới đao lúc, liền cất cho Hứa Dịch làm một mình tâm tư, cái này tấm huyết phù chính là khi đó mua. Thấy Viên Thanh Hoa tâm thành, Hứa Dịch càng thêm không tiện cự tuyệt, trong lòng tính toán lợi và hại, dưới chân lại là không ngừng, trong lúc vô tình, lại bước lên lúc đến tòa kia cầu hình vòm, dõi mắt tây nhìn, xa xa lôi đài. Vẫn như cũ có hai người trên đài rồng cuốn hổ trộm, đao qua kiếm lại. Chỉ bất quá bên bàn cờ xí bên trên cờ trắng đổi thành cờ đen, dưới đài người vây xem nhiều hơn không ít. Chợt, Hứa Dịch tí niệm khẽ động, nói, đã nói được cái này phần bên trên, ta thuê ngươi chính là. Thiếu tiền, Hứa Dịch thực sự quá thiếu tiền, trước mắt, hắn liền còn lại 350 kim, Long Ngạc ra rèn thành rắp ra, cần thiết nhất định không ít. Ngoài ra, hắn còn ủy thác Linh Lung Các thay mặt siêu tập dữ liệu, còn cần 120 kim. Cả hai cộng lại. Chỉ sợ hắn hứa mỗi người trong túi cái này 350 kim không phải quét sạch sành sanh không thể. Không nói tới kiến thức thiết tinh thần diệu, hắn còn tồn lấy rèn luyện thiết tinh tâm tư, cái này chỉ sợ lại là một số lớn chi tiêu. Làm người hai đời, Hứa Dịch tâm trí thuần thục, biết rõ người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập đạo lý, có đạo là giết người phóng hỏa vàng ngay lưng, hắn hứa mỗi người cái này 2000 kim tiền của phi nghĩa từ đâu mà đến, không phải là giết người phóng hỏa mà tới. Trước mắt, ở đây Quảng An thành bên trong, giết người phóng hỏa là không thành, nhưng mất chút thiên môn, kiếm chút nhanh tiền biện pháp, vẫn phải có. Hứa Dịch chủ ý chính là đánh vào trước mắt cái này dưới lôi đài trên cá cược. Trước mắt, hắn liền muốn tham gia một trận thậm chí vô số trận lôi đài chiến, bại thì hẳn phải chết, lưu tiền vô dụng, thắng thì tất kiếm, không đặt cược chẳng lẽ không phải ngu dại. Đã đem chủ ý đánh tới tập trung bên trên, Hứa Dịch tự nhiên sẽ không quên Viên Thanh Hoa. Làm chuyện loại này, luận xe nhẹ đường quen, hắn như thế nào so ra mà vượt Viên Thanh Hoa cái này tên giàu hoạt. Khu Viên Thanh Hoa làm khôi lỗi, chính là Hứa Dịch cuối cùng lòng miệng nguyên nhân căn bản. Hai người thỏa đàm, Viên Thanh Hoa liền đem chỗ Hứa Dịch dẫn đến hắn tại Đông Thành keo kiệt dưới căn nhà nhỏ bé, mở ra huyết sắc phù triện, cắn nát ngón trỏ, nhỏ lên một giọt máu tươi, tụng niệm một phen thệ ước. Lời thề nội dung, đơn giản là nói tại làm thuê rong trong lúc đó, như thế nào trung thành hiệu phụng ông chủ, chính là thuê kết thúc, cũng tuyệt đối giữ nghiêm tất cả có quan hệ ông chủ bí mật. Tụng niệm xong, tại Viên Thanh Hoa nhắc nhở dưới, Hứa Dịch cũng niệm một đoạn, ước định đúng hạn ngang nhau thanh toán kim tiền, không được trái với điều ước các loại. Hẹn thế thôi, Hứa Dịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngón tay tự động phá xuất cái lỗ hổng, một giọt sền sệt như trạng thái cố định giọt máu bay ra, tinh chuẩn rơi trên huyết phù. Hai giọt máu giao hội, thoáng chốc, huyết phù kịch liệt thiêu đốt, phát ra một đạo huyết mang, cắm thẳng hai người ngực. Thế ước đã thành, Hứa Dịch cáo chi chỗ ở của mình, xoay người đi. Chương 41, ác khách. Gạch đỏ ngói xanh, cây xanh hoa hồng, hẹp hẹp vi lạc, nhã nhặn thanh nhã. Hứa Dịch bước vào viện lúc, Thu Hoa đang viện mộ bá từ nhà chính ra. Một đêm công phu, hai thang thuốc bổ, mộ bá trên mặt khí sắc tốt đẹp, đã có thể tập tên đi lại. Nhìn thấy Hứa Dịch, tiểu nha đầu hô, dâu diễn thúc, mới vừa buổi sáng chạy đi đâu, tìm ngươi một vòng đâu. Hứa Dịch đuổi bước lên phía trước mấy bước, xoa xoa tiểu nha đầu đầu, tối hôm qua ngủ lâu như vậy, đều không ngủ đủ. Nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ trắng, vành mắt đều đen. Ê, cho ngươi mang ăn vặt, ăn xong nhanh đi ngủ bù, không cần lo lắng ra ra, không phải còn có ngươi dâu diễn thúc nhà. Nói chuyện, lung lay trong tay tinh xảo hộp giấy, đúng là hắn từ Linh Lung cắt cho tiểu nha đầu đóng gói ăn vặt. Tiểu gia hỏa tiếp nhận hộp giấy, mở ra xem xét, mặt trong các loại phong phú tinh xảo bánh ngọt, sáng rõ thấy hoa mắt, trên mặt cuối cùng có cười bộ dáng, đưa tay tại Hứa Dịch trên đùi ôm một cái, dâu dịa thuốc thật tốt. Liền bưng lấy hộp giấy, đi trở về phòng. Liền ngươi chiều nàng. Mộ Bá khàn lấy cuống họng nói một câu, thở dài một tiếng, lại nói, để cho ngươi chịu khổ. Hứa Dịch khoát khoát tay, Mộ Bá, nói những này làm gì, đi, ta dìu ngươi đến trong viện phơi nắng mặt trời. Sáng sớm, thời tiết còn âm trầm đến kịch liệt, lúc này, sớm đã tạnh, xanh thẳm bầu trời, mặt trời đỏ cao chiếu. Tháng tam khí hậu, thu sát chưa lên, đem lạnh chưa lạnh, hướng trên ghế nằm phủ thêm thật dày đệm giường, lệch qua ánh nắng chẳng phải chướng mắt địa phương quan sách, tuyệt đối là nhân gian nắm chắc hưởng thụ. Mộ Bá thân thể nội tình không sai, thương thế dù nặng, Hứa Dịch không tiếc kim tiền, dùng đến đều là tốt nhất thuốc bổ, nghỉ ngơi một ngày, cách phục hồi như cũ còn sớm, khí sắc lại là tốt đẹp. Hứa Dịch rời cái ghế đầu, xem chừng Mộ Bá trí thú, liền thoán lấy Mộ Bá trò chuyện lên nghiệt long giang trên nước dưới nước cố sự. Hứa Dịch biết nhiều, Mộ Bá hiểu rộng, một già một trẻ, trò chuyện cực kỳ quan hiệp. Không bao lâu, Thu Hoa bưng một bàn bánh ngọt, lung lay bà vai, dương dương đắc ý từ đường gian bước ra, nghe cố sự đi, nghe cố sự đi, a ra, dâu diễn thúc, các ngươi tranh tài nói cố sự, ai nói cố sự êm hay, liền chuẩn ai ăn một khối bánh ngọt. Tiểu nha đầu tập quán lỗ mãng, sầu bi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hai ngày này đi theo Hứa Dịch, bị mị thực vây quanh, tiểu tâm tư sớm mị thực điền mãn, nơi nào còn có chỗ chống lưu cho sầu bi. Hứa Dịch bàn tay lớn nô ra, đem nàng kéo vào trong ngực, trên đầu nàng sờ loạn một trận, lập tức bị chỉnh tề nắp nổi, cho làm cho lông tóc bay lên, chọc cho tiểu nha đầu không vui, không ngừng bắt đầu trong ngực hung ác đụng. Cùng tiểu nha đầu náo loạn một lát, Hứa Dịch không muốn quét nàng hứng, liền nhẫn mại tính tình cho nàng nói cái công chúa hạt đậu, nghe được tiểu gia hỏa trợn tròn trong mắt, chớp chớp, không có thanh âm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lẹ sẹt cương đao vô án chỉnh tề tiếng bước chân, Hứa Dịch khẽ cho mày, cười nói, Mộ Bá, diễn hí khúc tới, ngài là ở bên trong nghe, vẫn là ở chỗ này nghe. Lao đầu tử lỗ thai không tốt, ngay ở chỗ này nghe. Mộ Bá tuy là lùng cỏ, cũng tự có một cỗ hào khí. Lời còn chưa dứt, mấy chủ cáo đen giáp sĩ đạp trên chỉnh tề chợt bước, tràn vào, tự vào cửa về sau, liền phân tả hữu hai đội, không bao lâu, liền đem viện tử súng lại, đao ra khỏi vỏ, cung lên dây, giáp quang ngày xưa, sát khí ngút trời. Hứa Dịch căn bản không đi nhìn những người này, chụp chụp Thu Hoa cái đầu nhỏ, dặn dò, ngoan ngoãn ngồi xong, sợ hãi liền nhắm mắt lại. Tiểu nha đầu nhướng mày lên, có dâu ria thúc tại, ta mới không sợ. Trẻ con âm thanh chưa dứt, tiểu gia hỏa ư một tiếng, ngất đi. Một đầu dài ước chừng hai trượng, cao túc tám thước điếu tình bạch hổ từ trên nóc nhà bay vào, rơi thẳng vào ba người trước người, to bằng cái thất đầu hổ dữ tợn. Dài ba thước dâu hùng cơ hồ muốn đâm trọt tiểu nha đầu trên thân, buồn máu lớn miệng có thể nhét tiến một con thùng nước, thước dài răng nanh rất lạnh, hổ trong miệng phun ra nhiệt khí, thổi đến đầu tóc đều kéo thẳng. Là ngươi giết chết nhi tử ta. Trên lưng hổ giang thiếu xuyên kim quan ngân giáp, trong tay một cây dài đến ba trượng phương thiên họa kích trùng thiên chỉ xéo, quát lên một tiếng lớn, kinh lôi cuộn cuộn. Một tiếng quát xong, giang thiếu xuyên bỗng nhiên một kích ngồi xổm ở trong viện đá trắng trên bảng, đánh cho một tiếng vang trầm, trong đất tựa như ẩn giấu một đầu không ngừng xoay người thổ long, lấy họa kích làm trung tâm, phạm vi ba trượng bên trong, phiến đá đều vỡ vụn. Thao, bất quá là đầu xuất sinh, dám dọa lao tử. Hứa Dịch cũng không thèm nhìn hắn, bàn tay lớn bỗng nhiên nô ra, trùng điệp một chưởng đập vào cự hổ giữ tận mặt to bên trên, đồng một tiếng vang trầm, cự hổ bị hắn quất đến nửa bên mặt nghiêng một cái, thống khổ tê âm thanh giống giận. Mãnh hổ lại mãnh, đã nằm dạp người dưới hông, nơi nào còn có vương khí, Hứa Dịch nhìn tới như con mèo bệnh, thuận tay lại bưng xuống một nắm dâu hùm xuống tới, đau cự hổ, không ngừng nhảy nhót, ngạc nhiên một màn phát sinh, cự hổ bị đau không đến nào cắn, ngược lại nhảy ra trượng xa. Hứa Dịch cười ha ha, người tới thế nhưng là Hắc Long Đường Giang Mỗ. Có đạo là nghe danh không bằng gặp mặt, nguyên nghĩ ngươi Giang Đường chủ có chút danh khí, nên không đến nỗi này nông cạn, không nghĩ tới giặc cỏ đến cùng là giặc cỏ, không ra gì, lao tử đã dám giết danh con, lại há có thể bị già thẳng danh con hù sợ. Không phải là Hứa Dịch can đảm hơn người, mà là ánh mắt sắc bén. Giang Thiếu Xuyên trận thế phương triển khai, là hắn biết đối phương đang tính kế viên kia giá trị kinh người thiết tinh. Đạo lý rất đơn giản, nếu không phải Giang Thiếu Xuyên có chỗ cầu, không cần đi cái này một lần, tả hữu là không chết không thôi cửu oán, trực tiếp trên lôi đài diện sát hắn Hứa Dịch, há không giản tiện. Mà càng muốn làm ra cái này kinh thiên động địa trận thế, đơn giản là muốn chấn nhiếp hắn Hứa Mỗ người, khí thế bên trên như chiếm thượng phong, phía sau ngôn từ tranh phong, tự nhiên chiếm cứ chủ động. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch giảo quyệt hơn người, không chịu cho Giang Thiếu Xuyên cơ hội, cứng tay cứng chân, công kích trực tiếp đối với lôi, đem Giang Thiếu Xuyên tụ lên như thế, cho quét sạch sẽ. Có Quảng An thành cấm tư đấu lệnh tại, Hứa Dịch chính là như thế không có sợ hãi. Hắn biết chính là Giang Thiếu Xuyên tu vi lại cao, hỏa khí tại lớn, cũng tuyệt đối không dám ở đây cùng tự mình động thủ. Huống chi, chỉ bằng Giang Thiếu Xuyên mới một kích, cũng bất quá hiển lộ đoán thể cảnh giới đỉnh cao. Đã không có sợ hãi, Giang Thiếu Xuyên ba ba đem mặt đưa tới cửa, Hứa Dịch không tắt chờ đến khi nào. Giang Thiếu Xuyên phẫn nộ muốn điên, hỏa kích vung lên, quay đến không thở phì phì rung động, tựa hồ sát na ở giữa, kinh thiên nhất kích, liền muốn rơi xuống. Hứa Dịch ôm Thu Hoa lạnh nhạt ngồi, duỗi tay cầm lên một viên lớn chừng bằng móng tay lại phân hoa 16 cánh bánh đậu xanh, hướng Mộ Bá chỗ chuyển tới, lao ra từ lắc đầu, Hứa Dịch cười cười, thẳng bỏ vào trong miệng mình, nhỏ non miệng ngay, giống như tại phẩm vị. Hứa Dịch cái này hứng hở sức lực, tức giận đến Giang Thiếu Xuyên cái mũi đều sai lệch, suýt nữa không có một đầu từ trên lưng hổ cắm xuống tới. Ngươi mẹ nó đến cùng muốn như thế nào? Giang Thiếu Xuyên ngửa mặt lên trời gào thét, đem đầy viện ra đen quỷ, còn có đầu này chọc người ghét con mèo bệnh cho lão tử trước đuổi đi ra. Hứa Dịch chậm lo lắng nói, lại nhặt lên một viên bảy màu kẹo. Chương 42, lôi mập. Giang Thiếu Xuyên trừng mắt tinh hồng trong mắt, nhìn chăm chú Hứa Dịch hồi lâu, chợt vung tay lên quơ, hai đội như bước hống hống xông đi vào cửa áo đen giáp sĩ, lại lần nữa như bước hống hống xông ra môn đi. Đầu kia hổ lớn càng là cọ hai ba lần, liền nhảy ra cửa đi, tựa hồ một khắc cũng không muốn tại này quỷ dị viện lạc chờ lâu. Nó cái này không kịp chờ đợi bộ dáng, tức giận đến Giang Thiếu Xuyên thuận tay liền đem họa kích đã đánh qua, kích phong sát ra hổ mà qua, doa đến cự hổ lại bay vọt lên trời. Hứa Dịch không hứng thú nhìn lão hổ lộn nhào xiết thú. Đối với mặt mũi tràn đầy hỏa thiêu Giang Thiếu Xuyên nói một tiếng ngươi trước ở chỗ này chờ lấy, đem mê man Thu Hoa ôm trở về phòng đi. Nhiều lần, Hứa Dịch chuyển đi ra ngoài đến, lại cùng hô quát gã sai vật giống như hô một câu đi theo ta, rời bước hướng phòng bên cạnh bước đi. Hứa Dịch ngông nên bên thai trong phòng trên ghế trúc rất là vểnh lên một lát chân bắt chéo, ở ngoài cửa muốn đem răng ngà cắn nát, đã bóp gãy một tiết xương ngón tay Giang Thiếu Xuyên cuối cùng vượt đi vào cửa, đổ ập xuống nói, mối thù giết con, không đội trời chung, tiểu tử, ngươi căn nguyên, ta đã điều tra rõ ràng, bất quá là chỉ là một giới tạo lệ. Ta Hắc Long Đường chính là dỗi cái đầu ngón nước ra, cũng có thể đem ngươi nghiền nát, ngươi tin cũng không tin. Ta tin. Ngươi. Liên tiếp lẹ nhẹ về sau, Giang Thiếu Xuyên bắt đầu cảm thấy mình trí lực tựa hồ không đủ dùng, hắn còn có một lớn bộ trong Hắc Long Đường hẳn phải chết lý do thoái thác chưa lấy ra, nhân ra liền tin. Sao có thể dễ dàng như vậy liền tin? Nhìn qua mặt đỏ tới mang thai Giang Thiếu Xuyên, Hứa Dịch có chút thay hắn bắt gấp, ta tin. Ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Tự vẫn cho con của ngươi tạ tội. Giang Thiếu Xuyên muốn khóc, kịch bản hoàn toàn không có dựa theo hắn thiết kế tốt đi. Toàn bộ mẹ nó lộn xộn. Tiểu tử, ta đã nhìn ra, ngươi là khó chơi nhân vật hung ác, ta cũng không cùng ngươi đến hư. Ta cái kia ngu xuẩn nhi tử tự gây nghiệt, nhỏ mạng mất liền mất, cái này cửu oán, ta có thể gắt lại. Nhưng là ngươi cầm không nên cầm đồ vật, có phải hay không nên giao ra, ta có thể cam đoan, tiểu tử ngươi nếu là chịu vật quy nguyên chủ, việc này xóa bỏ. Nếu không, ta Đường Đường Hắc Long Đường, mấy vạn bang chúng, cao thủ nhiều như mây, coi như ngươi trốn ở cái này Quảng An thành bên trong, chúng ta chính là một cái mạng chồng, cũng có thể đẻ chết ngươi. Nên nói đều nói, đi con đường nào? Một lời mà quyết, có thể thống lĩnh một huyện phân đường, Giang Thiếu Xuyên đương nhiên không phải người ngu. Thoạt đầu, hắn còn cho rằng Hứa Dịch dám trước mặt mọi người đồ sát con của mình, cho là một mãng phu, sở dĩ chuẩn bị bộ này chiến trận, muốn lấy thế áp đảo. Mà lúc này, hắn cũng đã nhìn ra, đối phương chỗ nào là mãng phu, rõ ràng chính là khó chơi lưu manh, chơi hư vô dụng, dứt khoát hắn liền kéo che giấu bố, đi thẳng về thẳng. Sớm dạng này, há không rất tốt. Hứa Dịch tới lui chân bắt chéo nói, muốn cái gì dễ nói, món đồ kia ta thử qua, ban đầu nhìn có chút ý tứ, kỳ thật cũng chính là cái bộ dáng hàng. Ngươi nghĩ muốn trở về, không có vấn đề à? À. Giang Thiếu Xuyên há to miệng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Trên thực tế, kể từ khi biết Thiết Tinh bị Giang công tử trộm ra về sau, hắn liền hận không thể lằng chỉ Giang công tử. Cứ thế tại, hắn đối với Hứa Dịch phẫn hận, căn bản không tại mối thù giết con, hoàn toàn tập trung trên Thiết Tinh. Giờ phút này, nghe nói Hứa Dịch nguyện ý trả lại Thiết Tinh, đại công cáo thành, tích tụ tại trong lòng hắn đã lâu một hơi triệt để nối lòng. Tính tiểu tử ngươi thức thời. Giang Thiếu Xuyên đại thủ hướng Hứa Dịch rối tới. Hứa Dịch trợn mắt nói, ngươi đây là làm gì, ta nói trả lại ngươi đồ vật, cũng không có nói bỗng dưng liền cho ngươi. Nhi tử kia của ngươi đáng chết không giả, người nhà của ta cái kia một thân tổn thương nên tính thế nào, cái kia tân tân khổ khổ bắt tới lớn cá chép xanh tính thế nào, mới ngươi hủy hoại gia đình ta viện tính thế nào, đắc tội các ngươi Hắc Long Đường, cho chúng ta cả nhà tâm linh cùng trên tinh thần mang tới thương tích lại thế nào tính. Đừng nói nữa, muốn bao nhiêu tiền, mở số. Giang Thiếu Xuyên cố nén muôn mửa, nghiêm nghị quát. Hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt tiểu tử này chính là cái vô lại, còn mẹ hắn kéo ra tinh thần thương tích, nhìn hắn cái này vô lại bộ dáng, giống như là sợ Hắc Long Đường a. Hắc Long Đường cùng tiểu tử này so ra, quả thực chính là nhà lành. Thông khoái. Đã ngươi sảng khoái, ta cũng không dài dòng, vốn là muốn 1000 kim, cho ngươi cái hữu nghị giá, một cái giá, 800 kim. Hứa Dịch đầy mặt mỉm cười, như gió xuân đang sóng. Vâng. Giang Thiếu Xuyên bỗng nhiên huy quyền, phòng bên cạnh bên trên nóc nhà nháy mắt tung bay, quắt như sấm mùa xuân, cút. Giang Đường chủ tức điên lên, hắn cảm giác tâm can của mình tỳ phổi thận đều bị cố này dâng lên nộ khí chen đặt ở một chỗ, tung hoành thiên hạ những năm này, hắn xông đại đường chủ lần đầu bị người lừa bịp lên. Giang Đường chủ, căn này tiểu viện tuy là công bên trong, nhưng hư hại, tại hạ cũng phải bồi thường. Bất quá, quen biết chính là hữu duyên, cái này kết sủ tu sửa phí, tại hạ liền thay Giang Đường chủ móc. Vẫn là giá gốc không thay đổi, 800 kim. Giang Đường chủ nếu là cảm thấy được, chúng ta liền thành giao, không được, Giang Đường chủ liền mời tự đi, là đánh là giết, họ Dịch sẵn sàng lên tiếp. Không phải là Hứa Dịch sư tử mở rộng miệng, mà là tự đánh xấu hổ ví tiền giống tuyết, hắn liền muốn tiền muốn được đến kịch liệt. Sốt ruột bận bịu hoàng từ Linh Lung các gấp trở về, liền chuyên vì chờ Giang đại đường chủ cái này thiện tài đồng tử. Ta nhìn ngươi là nghĩ tiền muốn điên rồi. Ngươi tin không tin, 800 kim có thể mua ngươi 10 đầu mạng. Dù ở chỗ này chịu cả một đời đều không có nhận qua tức giận, Giang Thiếu Xuyên tự biết còn rời không được nơi đây, càng là thấy rõ trước mắt tiểu tử này là đem chính mình làm thịt mỡ, không phải gắt gao cắn một miếng không thể. Hết lần này tới lần khác cái này thiết tinh, hắn nhất định phải được. Theo lý thuyết, chỉ cần trên lôi đài đánh chết Hứa Dịch, thiết tinh liền tự nhiên sẽ rơi vào trong túi. Nhưng ai dám chịu bảo đảm, Hứa Dịch sẽ không ở giao chiến trước đó, đem thiết tinh khác giấu chỗ khác. Nguyên nhân chính là như thế, mới có Giang Thiếu Xuyên lần này tới cửa. Gây nên người, bất quá là muốn lặng lẽ đem sự tình làm thành. 800 kim còn đắt. Giang Đường chủ có thể đừng lớn ta. Đã không thể đồng ý, tại hạ đem món đồ kia đưa lên đấu giá hội chính là. Nhìn trái phải có chút môn đạo, nói không chừng có thể hù dọa không ít người, bán cái giá cao. Hứa Dịch hừ lạnh nói. Không thành. Giang Thiếu Xuyên giống bị đạp cái đuôi cây, thật âm thanh hô to. Đấu giá hội ba chữ, xem như đâm trúng trái tim của hắn. Hôm nay sáng sớm, Linh Lung các đấu giá hội bên trên, tuôn ra tin tức động trời, Thủy gia trưởng lao bắt một viên thần nguyên đan đổi lấy một viên thiết tinh, oanh động Quảng An. Giang Thiếu Xuyên sợ đấu giá hội bên trên thiết tinh chính là mình viên kia, lúc này mới sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới. Giờ phút này, lại nghe Hứa Dịch nói hắn thử qua món đồ kia, có chút thần dị, lại có hoa không quả. Chứng minh Hứa Dịch còn chưa nhận thức đến thiết tinh quý giá, hiển nhiên còn tại chỗ khác, như thế coi như thuận tiện Giang Mỗ người mình lấn ngầm đoạn. Có thể lúc này, nghe Hứa Dịch nổi giận nói, muốn đem thiết tinh đưa đi đấu giá. Như cái này thiết tinh thật lên đấu giá hội, chẳng lẽ không phải muốn vỡ tổ không thể. Cái này thiết tinh bản ra tại Quảng An, thấy qua người không phải ít, sơ qua để lộ ra, chính là thiên đại tai họa. Thiết tinh lại đến không đắc thủ không nói, hắn Giang Mỗ người còn phải thập tử vô sinh. Chương 43, lừa đảo. Cái gì có được hay không, ngươi không chịu mua, lão tử liền tự mình tìm người mua, còn có thể cho phép ngươi. Hứa Dịch tùy tiện nói. Lại nói Hứa Dịch cũng không hiểu biết Giang Thiếu Xuyên đạt được thiết tinh không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, nhưng lại biết được, người mang dị bảo, ai cũng không chịu tuyên trư miệng bên ngoài đạo lý, nhất là bản thân thực lực cùng dị bảo không tương xứng với thời điểm. Bởi vậy, hắn liệu định Giang Thiếu Xuyên tuyệt không nguyện ý chính mình eo trong túi viên kia thiết tinh xuất hiện ở trước mặt người đời. Trùng hợp sáng nay trải qua một trận mở ra mặt khác đấu giá hội, hắn vừa vặn dựa thế dò người. 500 kim, 500 kim lão tử mua. Giang Thiếu Xuyên cuối cùng không kèm được, hắn thực sự là không đánh cược nổi. Con cá lên câu, Hứa Dịch trong lòng hoan hỉ, trên mặt lại đột nhiên biến sắc. 900 kim, ít một phân một hào cũng không được. Giang Thiếu Xuyên lật tung mày rậm, cả giận nói, nào có dạng này trả giá, không hàng ngược lại tăng, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Hứa Dịch lâm mặt nói, ngươi lại nói nhiều một câu, lão tử lại tăng giá, muốn hay không? Chọc cho lão tử tính lên, bán đến Linh Lung Các, chính là bán một văn tiền, lão tử cũng nhận, đừng mẹ nó không biết điều. Trải qua hậu thế vô số xe ba mang chiến, đùa nghịch lưu manh chỉ là tiểu kỹ năng. Giang Thiếu Xuyên chỉ cảm thấy mình lại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, đầu óc sớm muộn muốn xung huyết vỡ mất, không nói hai lời, quay đầu liền đi ra cửa. Cùng mang tới mấy chủ cáo đen giáp sĩ lần lượt từng cái soát người, cùng trên người mình một tờ kim phiếu, miễn cưỡng quyên góp đủ 900 kim, bước chân lảo đảo hướng không có đỉnh phòng bên cạnh bước đi. So sánh hắn lúc đến như bước phong cách, Giang Đường chủ đầy trong đầu đều đang nghĩ hẳn là chính mình mang lên mấy chục giáp sĩ, chính là chờ lấy giờ phút này cho mình góp tiền. Cho ngươi. Ôn đầu ôn não Giang Đường chủ vào cửa, liền đem một sấp kim phiếu nện ở Hứa Dịch bên cạnh thân đứng trên đế. Có đạo là, mù lòa thấy tiền mắt mở ra, người thọt liền tiền đứng lên, giả nửa ngày động vật không xương sống Hứa Dịch cọ đứng lên, hai mắt giống như trung đồng. Sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào thật dày một chồng kim phiếu, rõ ràng 10 điểm. Xoát xoát, hung hăng thân thân một sấp kim phiếu, Hứa Dịch thuận tay đem nhét vào túi ngang lưng, cất bước liền hướng bước ra ngoài. Giang Thiếu Xuyên nghiêng người một bước, đem ngăn trở. Hứa Dịch mày kiếm khẽ nhếch, còn sợ lao tử chạy không thành. tốt như vậy đồ chơi, ta có thể tùy thân mang theo. Giang Thiếu Xuyên lạnh hừ một tiếng, đem đường tránh ra. Hứa Dịch đi ra, chưa lâu, sải bước đi vào cửa đến, trong tay nhiều thanh khí thế bất phàm cây quạt, lung la lung lay, gần được đến đây, xoát một chút, cây quạt khép lại, hướng Giang Thiếu Xuyên đưa đem đi qua. Ta không nóng, thống khoái chút. Giang Thiếu Xuyên trợn mắt nhướng mày. Hứa Dịch kinh ngạc nói, ngươi người này chuyện gì xảy ra, ngươi không phải muốn cái này cây quạt ta lấy ra, ngươi ngược lại túm lên.
Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa.
Giang Thiếu Xuyên mặt mũi tràn đầy than đen, toàn bộ thân thể kéo căng như kình cung, giống một viên đã điểm kiếp nổ bom, tùy thời đều có thể bạo tạc. Hứa Dịch không kinh không giận, lạnh nhạt nói, cái này cây quạt, rõ ràng chính là từ ngươi tử quỷ kia nhi tử chỗ được đến, ta nhìn nó mạ vàng hòa phượng, mười phân bất phàm, liền thuận tay hai đến đây. Cái đồ chơi này với ta mà nói, chính là bộ dáng hàng, vốn là chuẩn bị một bán sự tình, đã ngươi đã đến, lại chịu ra giá cao, ta tự nhiên là bán ngươi. Làm sao? Hiện tại đồ vật ta lấy ra, ngươi muốn đổi ý?
Vô sỉ, hỗn đản, lừa đảo, vô lại.
Giang Thiếu Xuyên gắt gao trừng mắt Hứa Dịch, miệng giống phun phân máy móc, vô số bẩn từ đó tuôn ra. Hứa Dịch không vội không buồn, dứt khoát lại ngồi về cái ghế, nhấc lên chân bắt chéo, rất có đứng xem kịch ngại đau thắt lưng tư thế. Thoáng phát tiết, Giang Thiếu Xuyên liền ngừng miệng, âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch, hiện bây giờ ngươi Dịch mẫu người trong giang hồ bên trên cũng coi như một hào nhân vật, lật lọng, chuyến đi, nhìn ngươi như thế nào là người. Hứa Dịch nói, cái gì gọi là lật lọng, lao giang, còn chưa tỉnh ngủ đi, từ đầu tới đuôi, ta đều nói món đồ kia, ngươi cũng không nói rõ ràng đến cùng muốn cái gì. Ta cho rằng ngươi là muốn mua cái này cây quạt, lấy về trò chuyện gửi niềm thương nhớ. Hiện tại ta cây quạt lấy ra, coi như không phải ngươi trong lòng nghĩa vật kia, vậy cũng phải oán ngươi, sao có thể oán trách đến trên đầu ta. Giang Thiếu Xuyên điên lặng. Luận mồm mép, luận tâm trí, hắn chỗ nào là Hứa Dịch đối thủ. Hai người giao phong, liền tựa như song phương cờ bài, Hứa Dịch tâm trí cực cao, liền hắn Giang mỗi người át chủ bài đều đoán được, Giang Thiếu Xuyên còn dứt khoát muốn tiến hành canh bạc, kết quả tự nhiên chỉ có một cái, không chỉ có thua quần lót đều không thừa, còn người cơm ăn hoàng liên, có khổ khó nói. Con mẹ nó, liền không nên ngươi tới đây hư, lão tử liền đem lời cho ngươi làm rõ, giao ra thiết tinh, lão tử liền coi cái gì cũng không có phát sinh. Không biết điều, lão tử để ngươi có tiền mất mạng tiêu, Hắc Long Đường có là cao thủ, cũng là có tiền, cao thủ như thế nào đều mời được, ngươi tự tin có thể gánh vác được mấy vòng lôi chiến.
Giang Thiếu Xuyên cuối cùng bộc phát.
Hứa Dịch lạnh lùng quét hắn liếc mắt, suy nói, họ Giang, ta nhìn ngươi là diễn kịch mê mẩn, nếu ngươi là nũng nịu đại mỹ nhân nhi, tiểu gia không ngại cùng ngươi tiếp tục diễn tiếp, có thể dung mạo ngươi cái gì bộ dáng, chính mình không rõ ràng à. Ngoài cửa góc tường trốn tránh người kia, ngươi muốn cho hắn giấu tới khi nào, lão tử cũng không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn. Giang Thiếu Xuyên sợ hãi biến sắc, giống gặp quỷ giống như mà nhìn chằm chằm vào Hứa Dịch, lòng tràn đầy liền còn lại một cái ý niệm trong đầu, hắn là làm sao mà biết được. Cạnh góc tường bên trên, ngồi xổm đủ lâu, tiến đến uống một ngụm trà nghỉ ngơi một chút. Hứa Dịch bỗng nhiên xông bên ngoài hô. Cương đại linh hồn lực là Hứa Dịch chỗ dựa lớn nhất cùng pháp bảo, cái này thân bản lĩnh vì vậy mà đến, tương lai cùng khắp thiên hạ anh hùng tranh phong, nói không chừng còn phải dựa vào nó. Cường đại linh hồn lực mang cho Hứa Dịch không chỉ là tinh thần cứng cỏi cường độ, chắc tuyệt năng lực khôi phục, còn có cường đại cảm giác. Tự đánh Giang Thiếu Xuyên cùng một đám áo đen giáp sĩ vào cửa, Hứa Dịch liền phát giác được ngoài cửa đứng thẳng một người, theo chúng mà đến, nhưng thủy chung chưa từng nhập môn. Đe dọa đã thành công, Hứa Dịch lười cùng Giang Thiếu Xuyên lời thừa, tự nhiên vội vã đem Giang Ngỗ người át chủ bài xốc lên. Tiếng la chưa dứt, liền có tiếng bước chân truyền đến, nhiều lần, một cái áo xanh bắt mang, che đầu cho xa trung niên nhân liền đi vào cửa, lúng túng nhìn liếc mắt Giang Thiếu Xuyên, tằng hắng một cái, xông Hứa Dịch nói: Bản quan chính là tài chính và thuế vụ nha môn công quyết khoa phó chủ sự Trần Minh, chuyên tới để hướng ngươi thông báo công quyết hạng mục công việc. Hiện có Hắc Long Đường Bạch Mã phân đường phó đường chủ Cao Phản khiêu chiến với ngươi, công quyết ngày liền tại ngày mai buổi trưa, ngươi hoặc là ứng chiến, hoặc là tại hôm nay giờ tí trước, rời đi Quảng An thành, nếu không liền xúc phạm Quảng An thành quy, là ta Quảng An phủ công địch. Tại hạ ứng chiến. Hứa Dịch ngoạn vị nhìn xem Giang Thiếu Xuyên nói, Giang đường chủ, mới ngươi không phải nói ta giao ra kia cái gì, liền tha ta một mạng a. Giang Thiếu Xuyên già đỏ mặt lên, không phản bắt được. Không có cái gì so ở trước mặt đâm thủng lời nói dối, càng khiến người ta lung túng, dù là đối mặt là địch nhân. Mới, hắn còn to tiếng mỗi ngày nói với Hứa Dịch cái gì nếu là giao ra thiết tinh, liền xóa bỏ. Ngoài cửa lại sớm đã cất giấu chờ lâu, chuẩn bị tuyên chiến công quyết khoa phó chủ sự. Nếu là hắn lừa gạt Hứa Dịch đắc thủ, cũng còn miễn, hết lần này tới lần khác không chỉ có không có lừa gạt người, bị lừa gạt đi 900 kim, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cút mẹ mày đi, rửa sạch sẽ đầu chờ chết đi. Giang Thiếu Xuyên cứng cổ, giận mắng một câu, quay đầu liền đi. Trong lòng quyết tâm, thiết tinh có thể được liền được không được, họ Dịch chính là cướp án tốt nhất kẻ chết hay. Chương 44, nhập định. Trên ánh trăng đông sơn, gió lùa chậm chậm thổi tới. Hứa Dịch trần trụi cánh tay, ngồi xổm trung bình tấn, hai tay bằng phẳng rộng rãi, hai tay vuông vức mở ra, các nhờ một tầng đạt hơn 50 cân khóa đá. Tự đưa tiễn Giang Thiếu Xuyên một đám, ăn cơm trưa, nhỏ ngủ một giấc, vọt lên cái tắm nước lạnh, tính cực tự động Hứa Dịch, liền đem lực chú ý tập trung đến trong viện cái này hai viên khóa đá đi lên. Bây giờ, hắn tu vi đã tới đoán thể đỉnh phong, toàn lực hành động. Một kích có một châu nửa lực lượng, hai cái 50 cân khóa đá, nguyên bản khó đưa đến rèn luyện tác dụng, Hứa Dịch lại tự có biện pháp, liền nghiên cứu ra như thế tư thế. Mọi người đều biết, thường nhân có thể ôm lấy 100 cân bao tải, một tay tuyệt khó bắt bóp 10 cân nặng vật, trình độ nằm ngang. cho tới muốn mở bàn tay bằng phẳng rộng rãi nhờ vật, sợ là liền 5 cân trọng lượng cũng khó duy trì. Mà Hứa Dịch bảo trì cái này siêu khó tư thế, song trưởng nhờ nâng chính là 50 cân khóa đá, lại khóa đá gạch ngang tròn mà tế, nắm ở trong tay rất khó nắm giữ cân bằng. Lại khóa đá gạch ngang dài nhỏ, muốn đồng thời nhờ nâng hai viên khóa đá, hắn không được đem hai tay điều được một lớp 10 thấp. Loại này tạo hình, độ khó siêu cao, dù là Hứa Dịch thể lực kinh người, kéo dài một canh giờ sau, tỏa ra kiệt lực cảm giác. Phía sau cái này một canh giờ, thì toàn dựa vào kinh người ý chí lực tại liều chết, hai tay ở giữa đã đau đến chết lặng, quanh thân từ mồ hôi tuôn như nước, đến không mồ hôi có thể ra. Chống đỡ càng về sau, chợt, hắn toàn thân chợt nhẹ, linh đài hoàn toàn tĩnh lặng, sâu trong linh hồn sinh ra một loại nhảy cẫng hoan hỉ. Hứa Dịch có thể cảm giác được, mỗi khi thân thể của mình mỏi mệt đến cực hạn về sau, sâu trong linh hồn luôn có loại không nói ra được thỏa mãn. Hắn suy đoán, theo thể phách cường kiện, linh hồn cũng theo đó kiên cường. Đạo lý rất đơn giản, thân thể khỏi bệnh cường trắng người, thường thường tinh thần cùng tinh lực khỏi bệnh dồi dào, mà tinh thần cùng tinh lực chính là linh hồn lực trực quan phản ứng. Muốn nói, Hứa Dịch đoán không sai, lại là chỉ biết một, không biết thứ hai. Hắn hiện tại loại tình huống này, tại Thiền Tông có giáo, chính là vào đấu giả định. Thiền Tông có cao tăng, đả tọa tham Phật, bảo trì một loại tư thế, có thể mấy ngày không ngủ không nghỉ, siêu nhiên vong ngã, là một loại kỳ diệu tinh thần cảnh giới, này gọi là nhập tuệ người định. Mà Hứa Dịch có thể tại cường độ cao rèn luyện dưới, vong ngã siêu nhiên, tinh thần nhập định, mà nhập định về sau, tinh thần điều khiển nhục thể tiếp tục cường độ cao rèn luyện, này gọi là đấu giả định. Tương truyền Thiền Tông đấu chiến vương Phật, từ tu hành lên, liền có thể đang chiến đấu bên trong nhập định, cùng chiến không ngừng nghỉ. Cơ duyên xảo hợp, Hứa Dịch hôm nay chính là vào cái này đấu giả định. Một bên, thân thể thu hoạch được cường độ cao đoán thể, ôn dưỡng linh hồn này. Một bên, linh hồn thoải mái rèn luyện thân thể, không đau nhức không sợ. Lại nói Hứa Dịch đang huyền diệu cảnh giới, thể ngộ lấy thân thể, linh hồn chi diệu, đột khởi một đạo khét đê, dâu diệt thuốc, ngươi còn muốn luyện tới khi nào, ta muốn ăn cơm. Lại là Thu Hoa từ một bên hiên giường nô ra cái đầu nhỏ, lớn tiếng gọi. Âm thanh lọt vào tai đến, linh hồn run lên, các loại cảm giác đau cưỡng chế mà đến, hai cái khóa đá tuần tự trượt ra, Hứa Dịch thân thể mềm nhũn, suýt nữa có quắp ngã xuống đất. Cơ duyên xảo hợp đấu giả định, như vậy gián đoạn. Hứa Dịch lấy lại bình tĩnh, nhớ lại lúc trước huyền diệu cảnh giới, đưa tay sờ sờ cánh tay, không có phát hiện cái gì không tầm thường, lại trong cõi u minh lại cảm thấy chỗ nào không giống với lúc trước. Dâu diệt thúc, nhân gia đói bụng. Không thể nhịn được nữa, Thu Hoa cuối cùng từ gian phòng thoăn ra, ôm Hứa Dịch chân dài, dùng sức lay động. Đưa cơm người đến cửa, nhanh đi bắt cơm đi. Hứa Dịch tiếng nói vừa dứt, cộc cộc, truyền đến đại môn bằng đồng vòng gõ vang lên thanh âm. Thu Hoa lập tức vung lòng tay, reo hò một tiếng, lao ra ngoài. Không đúng. Hứa Dịch tự nói một câu, trong lòng dâng lên mừng rỡ. Hắn biết chỗ nào không giống với lúc trước, là lực cảm giác của mình lại mạnh mẽ. Nguyên bản, hắn có thể cảm giác phạm vi 10 trượng tả hữu động tĩnh, nhưng loại này cảm giác là thô ráp, nhắm mắt lại, hắn chỉ có thể cảm giác được nơi nào đó có người, nơi nào đó có vật. Mà lúc này, phạm vi cảm nhận của hắn dù chưa mở rộng, lại tinh tế vô số lần. Liền lấy mới gõ cửa thanh âm mà nói, đặt ở di vãng, hắn nhiều lắm là có thể cảm giác trước cửa có người đi tới, lại cũng không có thể phân biệt phương hướng. Mà mới, hắn không chỉ có rõ ràng cảm giác có người muốn vào cửa, thậm chí người kia nắm chặt vòng đồng rất nhỏ thanh âm, cũng bị hắn tinh chuẩn phát giác. Hứa Dịch nhắm mắt lại, giang hai cánh tay, vung ra toàn bộ ý thức, giờ khắc này, thế giới tươi sống, biến đến dạng. Trước cửa cao 10 trượng lão hoè thụ hơi ưng tổ bên trong, tiểu ưng chính đại mở ra vàng nhạt miệng nhỏ, chờ lấy mô ưng ngậm trùng tới đút. Trong khe cống ngầm cánh hoa rắn trong huyệt động, một viên rắn trứng sắc ngoài đang từng khúc rạn nước. Lân cận ngay giữa viện bể cá, ba đầu cá chép vàng chính nổi lên mặt nước, lấy hơi phun bọt. Gió đêm chậm chậm, lá trúc lao sao, hoa rơi tinh mưa, Hứa Dịch mỗi một cái lộ chân lông đều đang đọc lấy thế giới này bốn. Ăn xong cơm tối, Hứa Dịch hầu hạ mộ bá uống thuốc nằm xuống, liền rời ghế trúc, ở trong viện hóng mát. Thích tham gia náo nhiệt Thu Hoa, cuốn lấy hắn nói hai cái cố sự, liền ghé vào trên đùi hắn ngủ. Mượn ánh sáng nhạt, quan sách một lát, Hứa Dịch ngẩng đầu lên, dõi mắt chân trời. Xa xôi ngân hà, quần tinh sáng lạ, bắt đầu như môi, thái âm nửa ẩn, nhìn một chút, Hứa Dịch không khỏi có chút xuất thần. Độc tại tha hương làm gì khách, chỉ sợ cũng chỉ có cái này mênh mông tinh không, mới có thể để cho hắn thoáng tìm về kiếp trước cái bóng. Mang phi tiên lấy ngao du, ôm minh nguyệt mà dài cuối cùng, không biết tu luyện tới loại tình trạng này, ta có hay không có thể vượt qua luân hồi, trở lại thế giới cũ. Hứa Dịch lẩm bẩm nói. Ngay tại Hứa Dịch lưu luyến nỗi nhớ quê thời khắc, đại môn bị trùng điệp đánh vang, ý niệm hơi động, Hứa Dịch liền biết ai tới, vội vàng ôm Thu Hoa trở về phòng, lại bước nhanh quay trở lại, mở cửa ra, đêm hôm khuya khoắt, ngài già không ở nhà nghỉ ngơi, tìm ta chỗ này thông cửa tới. Người tới chính là Chu phu tử, quần áo không chỉnh tề, thở hổn hộc, cực kỳ bối rối. Không đợi Chu phu tử tiếp tra, lại một người đụng đi vào cửa, bắt lấy Hứa Dịch bả vai liền hô, ông chủ, tốt cơ hội, thiên đại tốt cơ hội, mau đem tiền cùng ta, ta đi tới chú, bỏ lỡ có thể sẽ thua lô lớn. Đến người vóc dáng con gầy, gương mặt rất lớn, còn ở sau lưng cái to lớn đại ba phục, không phải Hứa Dịch buổi sáng tại Đông Thành thuê hạ Viên Thanh Hoa lại là người phương nào. Chu phu tử, Viên Thanh Hoa bỗng nhiên cùng đến, hai người đều có cháy bỏng, Hứa Dịch mơ hồ đoán được, làm sao đến đây, trước ngăn cản hai người, bên cạnh thay hai người làm lấy giới thiệu, vừa đem hai người dẫn đi vào cửa, ở trong viện cạnh bàn đá ngồi. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch biết rõ đến tận cùng. Nguyên lai, đêm rất khuya, Quảng An thành tuân gia cờ vàng quyết đấu tin tức. Cờ vàng người, chuyên vị đoán thể cường giả tối đỉnh quyết đấu mà treo. Năm gần đây, bởi vì ba đại chính môn tại Quảng An thành bên trong ảnh hưởng ngày càng sâu, tại ba cái điều hòa lại, cường giả quyết đấu càng phát ra thưa thớt. Lần này, tuân gia đoán thể cường giả tối đỉnh quyết đấu, thật là năm nay, Quảng An thành bên trong trận đầu đẳng cấp cao đói quyết đấu. Tin tức một phát, cả thành kinh ngạc. Mà Quảng An vốn là thịnh hành đánh bạc, đoán thể cường giả tối đỉnh tức sẽ triển khai quyết đấu tin tức mới ra, toàn bộ Quảng An thành dân cờ bạc đều sôi trào. Chương 45, đặt cược. Viên huynh, ngươi mới tại cửa la lên, đòi tiền đi tới chú, còn cứ gọi bỏ lỡ sẽ thua lô lớn, tựa hồ ngươi biết mua ai tất thắng. Hứa Dịch rỗi tay cầm lên bình đồng, thay Chu Phu Tử tục cốc nước trà, mỉm cười hỏi. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ, có chỗ không biết, lần này xuống chẳng cao phản không phải so với thường nhân, chính là từng lên qua 8 lần cờ vàng lôi cường giả. Cần biết cái này lôi đài là sinh tử lôi, có thể lên 8 lần lôi đài mà sống sót đến, đủ để chứng minh cao phản cường hành vô song thực lực. Trái lại cao phản đối thủ, vị kia không có danh tiếng gì Dịch Thần Bổ, mặc dù bị thổi làm thần hồ kỳ thần, có thể ai từng thấy hắn xuất thủ. Nói khoác Dịch Thần Bổ, cái này lại là đạo lý gì? Hứa Dịch ngắt lời nói, hắn đoán được Dịch Thần Bổ chính là chính mình, lại là nghĩ không rõ ràng, chính mình tiềm hành Quảng An, vô duyên vô cớ, làm sao lại được Thần Bổ quang hoàn. Viên Thanh Hoa nói, ông chủ, ngươi tính hỏi người, nếu hỏi người bên ngoài, sợ cũng là không hiểu ra sao, cũng chỉ có ta loại này tại Quảng An Tam giáo cửu lưu ở giữa, hôn vô số cái năm tháng già đem đầu mới hiểu đến tụ cùng. Nói lời vô dụng làm gì? Hứa Dịch sắc giận nói. Viên Thanh Hoa ngượng ngùng nói, ông chủ có chỗ không biết, cái này kỳ thật đều là một đám chiếu bạc thả ra bông khói, mê hồn trận. Lần này trận đấu, bởi vì kết quả là cao phản, thắng bại số lượng cơ hồ định. Mà đánh cược ngăn sợ nhất cược kết quả này chú định chi cục, bởi vì chiếu bạc cơ hồ 10 phần 10 tất thua. Nhưng lại không thể không tiếp đổ bàn, nếu không liền hỏng chiêu bài, đến tình cảnh như thế này, chiếu bạc liền còn lại 2 chiêu. Một chiêu là liều mạng điều thấp cao phản tỷ lệ đặt cược, liền lấy lần này đến nói, cao phản thắng tỷ lệ đặt cược, mở cao nhất chiếu bạc, cũng bất quá là 10 bội 1. Một chiêu khác, chính là không ngừng cho kẻ yếu tạo thế, bốn phía tỏa ra kẻ yếu như thế nào cường đại, như thế nào thâm tàng bất lộ tin tức giả, đến nghe nhìn lẫn lộn. Đương nhiên, những này mánh khóe cũng chưa hẳn vô dụng, không gạt được lao thủ, lại có thể dẫn tới toàn thành dư luận đại loạn, để không rõ nội tình người rối loạn tâm lòng. Tất lại còn có số lượng không ít khuê phòng tiểu nữ, phu nhân, yêu thích đạo này, lại cứ nhãn lực, đổ kỹ không tinh, bị cái này tin tức giả dẫn tới mắc câu, đến đọ sức cự màu cũng không phải là không có. Nghe nghe, Hứa Dịch trên mặt có tiếu dung, chẳng biết Dịch Thần Bổ tỷ lệ đặt cược là nhiều ít. 2 bội 1. Cái gì? Sao có thể như vậy? Cao phản tỷ lệ đặt cược tại 10 bội 1, chứng minh đều xem trọng cao phản thắng, đã như vậy, Dịch Thần Bổ tỷ lệ đặt cược không phải là một bội mấy chục a, làm sao mới 2 bội 1? Còn nữa, chiếu bạc như thế mở tỷ lệ đặt cược, không phải quá tối sao? Nào có chính phản hai phe đều mở thấp tỷ lệ đặt cược. Hứa Dịch rất là khó chịu, hắn có chủ tâm muốn trên chiếu bạc kiếm một món hời, làm sao biết đụng vào gian thương, để hắn mộng đẹp thành không. Viên Thanh Hoa nói, như thế đổ khách tất thắng canh bạc, chiếu bạc chịu nhận, đều là cắn răng vì đó. Đổ khách nơi nào còn dám phàn nàn chiếu bạc đen. Cho tới Dịch Thần Bổ tỷ lệ đặt cược, chiếu bạc tại sao không có mở đến một bồi mấy chục, đến hấp dẫn quỷ nghèo liều mạng, đơn giản là muốn cho chính bọn hắn thả ra lời đồn đánh cái phối hợp. Thử nghĩ, nếu là Dịch Thần Bổ tỷ lệ đặt cược, biến thành một bồi mấy chục, liền đem thị trường cũng không coi trọng Dịch Thần Bổ bày tại bàn trên mặt, giải ra lời đồn tất nhiên không thể bền bỉ, câu không đến cá lớn. Trái lại, nếu là biến thành mấy chục bội một, thì lộ ra nói khoác quá mức, lời đồn dễ dàng lộ tẩy. Dù sao, Dịch Thần Bổ chỉ là bịa đặt, cao phản lại là thực sự dữ dội. Chiếu bạc lập lời đồn, muốn giả bộ giống, chuyến đi thật, đoạn không thể quá mức không hợp tối thường. Là lấy 2 bội 1 tỷ lệ là cược, hợp lý nhất. Viên Thanh Hoa trà trộn đông thành những năm này, làm người linh hoạt, lại ăn đến khổ, lại cứ không có để dành được tiền, nguyên nhân trong đó đang cái này đánh bạc bên trên. Gia hỏa này mỗi tháng vất vả đoạt được, chứ duy trì sinh kế, còn lại toàn vẩy trên đánh bạc. Mặc dù thua nhiều tháng ít, nhưng đến cùng cược suất kinh nghiệm, đánh cược ngăn những cái kia loè loẹt, quả thực thấy rõ. Nghe Viên Thanh Hoa phân tích, Hứa Dịch thầm mắng gian thương sau khi, cũng chỉ có thể ở trong lòng têu suối quẩy. Hứa Dịch trầm ngâm không nói, Viên Thanh Hoa lại là vội vã không nhịn nổi, reo lên, ông chủ, có thể trì hoãn không dậy nổi, ta muốn đặt cược được sớm làm, ấn cái này xu thế phát triển, nói không chừng cao phản tỷ lệ đặt cược còn phải hạ xuống, chỉ sợ lại chờ một lúc, chính là 40 bội 1, 50 bội 1. Lại nói, chúng ta đều mua, ông chủ còn do dự cái gì? Nhìn, đây chính là ta phiếu đánh bạc, hôm nay kiếm ngươi 10 kim, cùng ta mặt khác 20 kim vốn ban đầu, toàn đện vào đi. Nói, đưa tay móc ra một tấm đỏ rực lớn chừng bàn tay cứng rắn giấy. Được rồi, đừng phun nước bọn, ta đặt cược là được. Hứa Dịch thuê Viên Thanh Hoa, không phải là vì làm cái này công việc à, lập tức từ hông trong túi móc ra một xấp kim phiếu, chụp trên bàn đá, tổng cộng 1000 kim, toàn bộ mua. Từ Giang Thiếu Xuyên chỗ lừa đến 900 kim, tính cả vốn có 350 kim, Hứa Dịch tài sản, tổng cộng 1250 kim. Xuất ra 1000 kim, đã tính toàn lực đánh cược một lần. Viên Thanh Hoa sớm biết ông chủ hào khí, không nghĩ tới như vậy hào khí, một chú 1000 kim, chính là thành bên trong thế gia con cháu, cũng không có mấy vị dám chơi như vậy. "Tốt, ông chủ yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại, tranh thủ còn theo 30 bội 1 cho ngài mua về." Viên Thanh Hoa sợ tỷ lệ đặt cược thay đổi, nắm lên kim phiếu nắm chặt, liền muốn chạy trốn. "Chậm rãi, ta còn chưa nói mua ai đây, cho ta toàn bộ mua Dịch Thần Bổ, nhà nào tỷ lệ đặt cược tối cao, liền mua nhà đó." Hứa Dịch bắt lấy Viên Thanh Hoa cổ tay, trầm giọng bàn giao. "Cái gì?" Viên Thanh Hoa cả kinh tóc đều nhanh dựng lên, ông chủ, ngươi không có tính sai đi. Cái này chẳng khác gì là hướng trong nước ném tiền a, ngươi nếu là ngại tiền bỏng tay, có thể đưa ta a. Nói lời vô dụng làm gì, ngươi cũng đã biết dịch thần bổ là ai. Hẳn là ông chủ nhận biết. Chính là nhà ngươi ông chủ. Viên Thanh Hoa trợn tròn trong mắt, tựa như ban ngày thấy ma, khơi dậy nhớ tới nhà mình ông chủ tên họ, lại nghĩ tới trước cửa treo phủ dung trấn tuần bổ nha môn chú Quảng An cơ quan chiêu bài, hết thảy đều đã sáng tỏ. Cái này, làm sao? Viên Thanh Hoa nói năng lộn xộn. Hắn thật không biết nên nói cái gì, nghĩ khuyên ông chủ mau chuẩn rời, vốn lại biết tự chiếu bạc mở ra tỷ lệ đặt cược sát na, này gian phòng liền chỗ đang nghiêm mật giám thị phía dưới, muốn an ủi ông chủ cái kia cao phản cũng không phải là không thể chiến thắng, có thể cái này trò chuyện làm hết mình, làm thế nào cũng không tốt xuất khẩu, càng bất đắc dĩ là, hắn vừa có người thuê, đến trước liền đông thành phòng ở đều thoái tô, hành lễ đều gánh đến đây, mắt thấy còn không có chính thức đi làm. Ông chủ tính mạng liền không có, lão thiên gia đây không phải nói đùa với mình a. Hứa Dịch tâm tư linh lung, biết hắn suy nghĩ, cười nói, đừng ngẩn ra đó. Chính ta bao nhiêu cân lượng, chính mình rõ ràng, tranh thủ thời gian cho lão tử đặt cược đi, yên tâm, chính là lão tử chết trên này, tiểu tử ngươi một năm tiền thuê, cũng sẽ có người thanh toán. Viên Thanh Hoa mặt mày nhất biến, gấp giọng nói, ông chủ, ta há lại là bởi vì chỉ là tiền thuê mà làm này trạng thái. Mà thôi, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, ông chủ hơi chờ. Dứt lời, thân thể liền quăng vào hắc ám bên trong. Chương 46, không tim không phổi. Nhìn ngươi điệu bộ này, bốn bề yên tĩnh, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay. Chu phu tử chép miệng một ngụm trà, ngầm nửa cái tràng lạnh, lần đầu mở miệng nói nói chuyện. Hứa Dịch nói, ta nơi nào có cái gì nắm chắc thắng lợi, bất quá tâm rộng mà thôi, rõ ràng tránh cũng không thể tránh, sao không thông dong đối mặt. Cái kia tiểu tử ngươi còn một gia hỏa vung ra hơn ngàn kim, đi cược chính mình tất thắng. Phu tử thử nghĩ, ta như bại, tất nhiên bỏ mình, lưu số tiền này cũng vô dụng, nếu là may mắn thắng được, ta lại làm sao có thể bỏ lỡ cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Ha ha. Hảo tiểu tử, mặc cho cuồng phong nổi lên, ổn thỏa câu tình đại, hảo khí phách. Nên phù một rõ ràng. Ngưng cười. Chu phu tử bưng lên nước trà, uống một hơi cạn sạch, nói, hiện tại xem ra, ta lão đầu tử lo lắng là dư thừa, tiểu tử ngươi không chỉ có tâm trí hơn người, mà lại dũng khí thô hào, ngươi có thể lạnh nhạt ngồi yên, chắc hẳn đã có tính toán, không bằng nói ra, lão đầu tử giúp đỡ tham gia. Xanh biết nước trà lại lần nữa rót vào chén sứ, đãng ra lượn lờ hơi khói, Hứa Dịch để bình trà xuống, cười nói, ta nơi nào có cái gì tính toán, bất quá bốn chữ, lấy giải kích ngắn. Có thể được này bốn chữ, ta đã an tâm. Chu phu tử gật gật đầu, nói, có ít người cắm đầu buồn bực nào đánh nửa đời người. Cũng không được tranh đấu chi diệu, tiểu tử ngươi lại một câu nói toạc ra. Mà thôi, vốn là lao đầu tử còn có chút bận tâm nửa đời sau rượu lại không có rơi vào, hiện tại có thể đem tâm trở xuống trong bụng. Dứt lời, đứng dậy, lung la lung lay, trong miệng hừ phát không hiểu lời hát, thoải mái nhàn nhã đi ra cửa. Chu phu tử đi không bao lâu, Viên Thanh Hoa liền nhảy lên vào, một cái tay khoác lên bên hông túi ngang lưng bên trên, một cái tay nắm vuốt một sấp thước tại giấy trang giấy, chạy đầu đầy mồ hôi. Đi vào đến đây, đem cái kia sấp trang giấy trên bàn đá thả, nâng bình trà lên hung hăng rót một mạch, lúc này mới mở ra túi ngang lưng. Lấy ra hai tấm màu đen phiếu xuất nhập đến, mượn ánh đèn quét liếc mắt, phân ra một tấm đập vào Hứa Dịch trước người, ông chủ, mua tốt, 1200 kim, dịch thần bổ thắng, mua 2 đổi 1. Làm sao có hai tấm phiếu đen? Hứa Dịch nhớ kỹ Viên Thanh Hoa nguyên lai tấm kia phiếu xuất nhập, chính là màu đỏ chót. Viên Thanh Hoa bĩu môi nói, ông chủ cái này lời nói thật là không có tồn tại, Mãn Quảng An hỏi thăm một chút, ta Viên mỗ người thế nhưng là cái kia không người nói nghĩa khí. Đã ông chủ mạng đều không thèm đếm xỉa, ta Viên mỗ người còn không nỡ cái này 30 kim. Ta đem mình nguyên lai là phiếu đánh bạc chuyển tay, được tiền theo ông chủ một chú, cũng coi là cho ông chủ động viên. Ngoài miệng khẳng khái phân trần, trong bóng tối bản tính lại đánh cho ầm ầm, hắn sở dĩ thay đổi hướng gió, mua Hứa Dịch chiến thắng, không phải là cái gì nghĩa khí, mà là nghĩ sâu tính kỹ về sau, quyết tâm bạo gan đánh cược một lần. Nhà mình ông chủ người nào, mặc dù tiếp xúc chưa lâu, Viên Thanh Hoa lại là nhận biết khắc sâu. Cái kia tuyệt đối là cái tính toán chí ly, tâm tư kín đáo, ăn không được nửa điểm thua thiệt ra hỏa. Mắt thấy sinh tử chi chiến sắp đến, người này ổn thỏa chỗ câu cá không nói, còn dám vẩy ra nghìn vàng mua mình thắng, nếu là không có chín thành phần thắng, ai sẽ như vậy làm? Nói tóm lại, Viên Thanh Hoa sở dĩ thay đổi hướng gió, cũng không phải là biết được Hứa Dịch tu vi võ đạo có bao nhiêu tinh thầm, thuần là ép tới Hứa Dịch cái kia vô song tâm trí. Đối với Viên Thanh Hoa tính toán nhỏ nhặt, Hứa Dịch thấy rõ, trong lòng thầm khen hắn kiến thức bất phàm, duỗi ra ngón tay cái lắc lắc. Viên Thanh Hoa không lo được để ý tới Hứa Dịch, nắm lên cái kia sấp trang giấy, hướng Hứa Dịch trước mặt chồng, ông chủ, hiện tại không thể là giả danh sĩ phong lưu thời điểm, lên đến lôi đài, đó chính là ngươi chết ta sống, cao phản có thể tại sinh tử lôi bên trên chống nổi tám cục, tuyệt không phải may mắn gây nên. Đây đều là ta từ tin tức quỷ nơi nào lục soát đến về cao phản qua lại tư lịch, trong đó liền có cao phản đã từng tám cục sinh tử lôi tình huống cặn kẽ. Về công, Hứa Dịch là ông chủ, Viên Thanh Hoa tự nhiên không muốn hắn thua, mất mạng. Về tư, hắn không có thể làm cho mình vừa dính vào trường kỳ cơ phiếu, liền dễ dàng như vậy dày vò không có. Huống chi, hắn nhưng là hạ trọng chú trên người Hứa Dịch, mặc dù tin tưởng lấy nhà mình ông chủ giả quyệt, tuyệt đối sẽ không bắt thân ra tính mạng nói đùa, nhưng là hắn Viên mỗi người đủ khả năng, lại có thể vì nhà mình ông chủ tăng thêm phần thắng, vì mình phiếu đánh bạc ra tăng phần thắng sự tình. Hán Viên mỗ người tự nhiên vô cùng vui lòng đi làm. Vất vả ngươi, ta chậm rãi xem, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bên trái căn thứ 2 xương phòng là của ngươi. Nói, Hứa Dịch tiếp nhận tư liệu, đứng dậy. Lập tức, hai người trở về phòng của mình. Tới gian phòng, Hứa Dịch đem đống kia tư liệu tiện tay ném vào trong giỏ rác. Không phải hắn cuồng vọng, mà là hắn tự tin 2 năm này không phải người cha tấn rèn đúc ra cỗ này khủng bố thân thể, có thể ứng phó đoán thể kỳ hết thảy khiêu chiến. Huống chi, hắn còn có khối kia lực phòng ngự kinh người long ngạc ra đâu. Đóng lại cửa sổ, Hứa Dịch thị lực kinh người, cũng không thắp sáng đèn đuốc, móc ra long ngạc ra, tinh tế vuốt ve một lát, tại trong tay lật qua lật lại kéo thành các loại hình dạng. Nguyên bản, hắn còn muốn lấy mau chóng đem cái này long ngạc ra rèn thành giáp ra, ai ngờ chiến đấu lửa xém lông mày. Cũng may dù chưa thành giáp, nghĩ một chút biện pháp cũng đủ dùng. Lật nhìn một lát, đem vật liệu ra thu hồi trong túi, Hứa Dịch đem thân thể hướng trên giường một quăng, trầm tâm ngưng thần, thoáng qua, liền ngủ thiếp đi. Cái này một giấc hắn ngủ thật say, mặt trời lên cao ba sào, hắn vừa mở mắt ra, đứng dậy, làm cái khuyết trương ngực vận động, mở ra cửa sổ, liền trông thấy mộ bá chống quả trượng, dọc theo hoa chỉ, chậm rãi chuyển lấy bước chân. Thu hoa chính đá lấy quả cầu, một cái bảy màu lông gà kiến, tại nàng nhỏ chân ngắn bên trên, lật qua lật lại, quanh quẩn như hồng, nửa ngày đều không rơi xuống đất. Ánh nắng vừa vặn, không khí rõ ràng, hít một hơi thật sâu, đầy bụng hương hoa, Hứa Dịch càng ngày càng thích loại này an bình. Nếu không phải người mang huyết hải thâm cửu, hắn không ngại dạng này bình bình đạm đạm qua xuống dưới, no bụng ăn uống chi dục, thưởng nhân gian chân tình. Ông chủ, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Ngồi xổm trên cánh cửa nhìn Thu Hoa đá kiến viên Thanh Hoa nghe được cái này phòng động tĩnh, hô hô một tiếng, bưng một chậu nước cùng rửa mặt dụng cụ, liền chạy vào. Hứa Dịch vừa rửa mặt thôi, hắn lại đem sớm một chút bày tới, bánh bao, bánh bột mì, bánh quẩy, bánh rán quả, cộng thêm một thùng lớn sữa tươi, không ngừng khuyên Hứa Dịch dùng nhiều, sợ Hứa Dịch ăn đến ít, buổi trưa lên này, mềm nhũn đi đứng. Hắn như vậy cẩn thận, chọc cho một bên tham gia náo nhiệt Thu Hoa, không ngừng nhíu môi. Hứa Dịch cũng không khách khí, hổ ăn kinh ngớt, thoáng qua, cả bàn cơm canh, cộng thêm cái kia dòng giá 10 cân sữa tươi, bị hắn quét sạch. Ăn xong lau sạch, ném qua một tấm 10 kim kim phiếu, phân phó viên Thanh Hoa nói, ban ngày vô sự, ngươi đi tìm khá hơn chút tòa nhà, chúng ta đều rời đi qua, nơi này đến cùng là nhà nước địa bàn, ở đây không khỏi không thoải mái, mà khác, lại thuê mấy tên nha hoàn, bà tử, tuy nói một ngày ba bữa, có trong cửa hàng đưa ăn, trong nhà công việc, hai ta đại lao ra, cũng lo liệu bất quá. Mặc dù chịu khổ vô số, Hứa Dịch lại là cái hưởng lạc chủ nghĩa người, đã có tiền có điều kiện, hắn tự nhiên nguyện ý chính mình thư thư phục phục. Viên Thanh Hoa kinh ngạc nửa ngày, mới trở lại vị mà đến, hắn không biết nên như thế nào đánh giá chính mình vị này ông chủ, nói tâm phần lớn là nhỏ, hoàn toàn chính là không tim không phổi a. Chương 47, hứa hẹn. Sinh tử chi chiến, ngay tại trước mắt, cùng giai cạnh tranh, nào có tất thắng đạo lý, vị đại gia này mơ hồ không xem ra gì, sáng sớm đứng lên, không quan tâm trận này cơ hồ đem toàn thành võ giả đều chọn động sinh tử chi chiến, ngược lại rông dài lên chuyện nhà tới. Giao phó xong chuyện nhà, Hứa Dịch cuối cùng nhớ tới kiện chính sự, úc. Đúng rồi, giúp ta đến cửa hàng bên trong, mua một đầu rắn chắc chút dây thừng, bình thường dây câu phẩm chất, dài một trượng ngắn liền được, chờ một lúc quyết đấu sợ là muốn dùng. Hắn lời còn chưa dứt, có một chút, viên Thanh Hoa liền phun cái không còn hình bóng, tốc độ kinh người, Hứa Dịch lần đầu phát hiện mình mới thuê cái này đứa ở, sợ là có không dưới đoán thể trung kỳ tu vi. Hắn làm sao biết, trước mắt viên Thanh Hoa đã gần đến điên cuồng, phàm là dính đến quyết đấu, viên mỗ người so với hắn Hứa Dịch cẩn thận, khẩn trương vạn lần. Không phải sao? Hứa Dịch cho phiền người tinh Thu Hoa một cái tiểu cố sự, mới nói phân nửa, đầu đầy mồ hôi viên Thanh Hoa vèo một cái, thoan trở về. Ông chủ, cái này cây phược giao thẳng, cứng cỏi dị thường, chế tác vật liệu bất tưởng, bất quá luyện kim đường xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, nghe nói thâm niên biển câu khách, bắt giữ biển sâu cự kình, cũng đều dùng đến này dây thừng, độ bền bỉ không phải bàn cãi, giá cả cũng thực không ít, một trượng dài ngắn mảnh như sợi tóc dây thừng, muốn ta 3 đồng tiền vàng, lao tử nhìn, cái này khắp thiên hạ, liền số mẹ nó luyện kim đường có tiền. Viên Thanh Hoa một bên líu lo không ngừng giới thiệu, một bên lộ ra được một cọng tóc phẩm chất, bóng ánh tinh tế dây thừng, một hồi, bắt dao khoét bánh dạo, một hồi vận đủ khí lực xé rách, phược dao thẳng kia không có chút nào tổn hại. Hứa Dịch nhận lấy, tại trong tay thử một chút, hài lòng cực kỳ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng la, viên Thanh Hoa lao ra lại xuống tới, ông chủ, là nha môn người tới, cách buổi trưa, liền thừa một canh giờ, chúng ta lập tức chỉnh diện. Hứa Dịch gật gật đầu, nói, ngươi đi bên ngoài nói một tiếng, ta đổi bộ y phục liền đến. Dâu Diệp thúc, ngươi muốn đi ra ngoài đánh nhau? Đi tới cửa bên cạnh, Thu Hoa bỗng nhiên quay đầu nói chuyện. Không phải đánh nhau, là đánh bại hoại, thuận tiện kiếm tiền cho nhà ta Thu Hoa mua tốt ăn. Hứa Dịch ôm lấy tiểu nha đầu, tại trên trán nàng khẽ hôn một chút, tráng men giống nhau khuôn mặt nhỏ nhắn, thực sự làm cho người yêu thương. Thu Hoa rũa ra non nớt tay nhỏ, tại hắn cứng rắn gốc dâu cằm bên trên mài mài, chân thành nói, dâu diễn thuốc, đừng đánh thua, mặc kệ bị nặng bao nhiêu tổn thương, đều muốn về nhà. Nha đầu ngốc, nói cái gì đó, ngươi dâu diễn thuốc thiên hạ vô địch. Hứa Dịch xoa bóp nàng gương mặt, thầm nghĩ, tiểu nha đầu khẳng định lo lắng hỏng. Ừm, ta dâu diễn thuốc lợi hại nhất. Thu Hoa dùng sức gật đầu. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch hầu hạ mộ bá uống xuống thang thuốc, tại lao nhân ánh mắt ân cần bên trong, bước lên nha môn phái tới xe ngựa. Quyết chiến tuyển tại Đông Thành, xe ngựa vừa bước vào Đông Thành cửa thành, Hứa Dịch liền cảm giác được hôm nay Đông Thành hoàn toàn chính xác cùng hôm qua khác biệt. Nguyên bản rộn ràng đường cái trống trải giống là mới lên phong bạo, không chỉ có không nhìn thấy mấy cái người đi đường, liền ngay cả cửa hàng cũng quan hơn phân nửa, một đường đi tới đều là cảnh tượng như vậy. Lại nửa nén hương, xe ngựa tiến một cái to lớn vỏ trứng bộ dáng kiến trúc, nhiều lần, xe dừng ngựa chú, Hứa Dịch tại một vị thân mang màu xanh công phục trẻ tuổi người dẫn dắt dưới, tiến bên trái đường hành lang, sau đó, chuyển tiến một gian tung hoành 7-8 trượng đại sảnh. Màu ấm rộng đại sảnh rất là trống trải, chính giữa đứng thẳng trương hắc thiết rèn thành bàn dài, một vị dâu ria hoa trắng lao đầu an tọa bên cạnh bàn, có tư có vị thưởng thức trà nước, không chút nào vì tiến vào ngoại nhân chỗ quấy nhiễu, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trong tay một bản cũ kỹ thoại bản truyền kỳ bên trên. Linh bá, vị này chính là một vị khác tham gia quyết đấu võ giả, có thể bắt đầu thử máu. Thanh phục thanh niên phá vỡ yên tĩnh. Hứa Dịch thế mới biết hiểu, nguyên lai lão nhân này chính là nghiệm cảnh sư. Một giọt ngưng sền sệt màu đậm giọt máu tinh chuẩn nhỏ tại một khối thuần trắng đá tròn bên trên, thoáng chốc, đá tròn phát ra nhàn nhạt quang hoa, vàng tím đen trắng xanh, các loại nhan sắc dồn dập biến hóa, cuối cùng dừng lại tại màu xanh trắng. Hiện đã xác thực chuẩn, võ giả Dịch Hư là đoán thể định phong chi cảnh. Linh bá hô lớn một tiếng, lấy ra một tờ văn án, liền ở phía trên rơi xuống con dấu, cấp tốc phong tồn. Hoàn thành khảo thí, Linh bá lại đối trong tay thoại bản, dùng công phu. Quần áo xanh thanh niên dẫn Hứa Dịch đang muốn ra cửa, đột nhiên lại có một vị cùng quần áo xanh thanh niên đồng dạng trang phục trung niên nhân bước nhanh mà đến, tại quần áo xanh thanh niên phụ cận thì thầm vài câu, liền rời đi. Quần áo xanh thanh niên liền dẫn Hứa Dịch về phía tây bên cạnh đường hành lang bước đi. Mấy người kia lời nói tuy nhỏ, Hứa Dịch lại nghe được rõ ràng, Cao Ty trưởng muốn gặp hắn. Quả nhiên, Hứa Dịch vừa tiến lên một gian nhã thất, liền nhìn thấy Cao Quân Mạn. Mặt vuông mày kiếm Cao Ty trưởng đang bưng một chén đỏ tươi quả rượu, vốn tại viên mềm ghế mây bên trong, đối với ba vị áo trắng hán tử đảm tiếu phong thanh. Nhìn thấy Hứa Dịch tiến đến, Cao Quân Mạn đứng dậy, vẫy lui quần áo xanh thanh niên, nhìn xem Hứa Dịch mỉm cười nói, ngươi chính là Dịch Hư. Dám trên bến đỏ, miệng ngậm đại xuyên vương đình pháp lệnh, một hơi diện sát hơn 10 người sát nhân của ma Dịch Hư. Chính là tại hạ Dịch Hư, lại không phải sát nhân của ma, tại hạ giết người, bất quá là lấy bạo chế bạo, chức trách chỗ thác. Hứa Dịch nhìn thẳng Cao Quân Mạn, không tiêu ngạo không tự tin nói. Hắn từ Chu Phu Tử chỗ biết, Cao Quân Mạn từng vì mình nói qua lời nói, hướng phụ lệnh trần thuật, không cho phép Hắc Long Đường hướng hắn khiêu chiến, lại bị phụ lệnh lấy không dùng quy củ, làm sao quy tắc mà bắt bỏ. Hứa Dịch đối với vị này Cao Ty trưởng, quả thực có mấy phần hảo cảm. Tốt, tốt một cái lấy hung bạo thay hung bạo, chức trách chỗ thắt, chính là người trong chúng ta. Cao Ty trưởng mắt thả dị sắc, tràn đầy thưởng thức mắt chỉ nhìn Hứa Dịch nói, theo lý thuyết, ngươi là vì công xuất lực, giết hết Tagon, thật là mở rộng ta đại xuyên vương pháp hành động vĩ đại. Làm sao phủ lệnh trọng tiền bạc, ta thuyết phục không có kết quả, để ngươi thay mặt công chịu tội, nói đến, cũng là ta tuần bổ ti có thua thiệt với ngươi. Hứa Dịch chắp tay nói, Cao Ty nói quá lời, những này yêu ma quỷ quái, tại hạ vẫn chưa để ở trong lòng. Tự nhập công môn, Hứa Dịch đã cảm nhận được thân ở công môn chỗ tốt, có đạo là lục phiến môn bên trong tốt tu hành, hắn đã có chủ tâm ở lâu công môn, tự nhiên dâng lên leo lên tâm tư. Giờ phút này, Cao Quân Mạn chủ động nhảy ra, với hắn chính là tốt đẹp cơ hội. Trong bụng thoáng tính toán, hắn liền liệu định Cao Quân Mạn tính tình, biết được khiêm cung thủ lễ, sẽ chỉ làm đối phương xem nhẹ, buông thả không bị trói buộc, ngược lại làm cho đối phương khắc sâu ấn tượng. Quả nhiên, Cao Quân Mạn ngửa đầu cười to, ta tự cuồng ca hướng lên trời rít gào, ngang ngược vì ai hùng. Bách Hàn, Bùi Lâm, Trung Thư, ánh mắt của ta không tệ a. Tướng quân ánh mắt tự nhiên bất phàm. Ty trưởng chưa từng nhìn nhầm qua. Liên tiếp Cao Quân Mạn một béo một gầy, cười định nọt, đơn độc vị kia nhất tráng hán khôi ngô nhíu nhíu mày, chưa từng mở lời. Cao Quân Mạn cười nói, "Trung thư, ngươi giống như có ý kiến khác biệt." Khôi ngô tráng hán nói, "Ty trước nào có ý kiến khác biệt, chỉ là gặp quá nhiều ngoài miệng hào sảng, trong bụng trống không mã phu, kẻ này gan lớn ngốc thô, chính là chữ chết lâm trước, cũng không tự biết, còn có thể mỗi ngày lại nôn." Hứa Dịch nhìn chằm chằm hắn liếc mắt, thầm nghĩ, lão tử chưa hề cùng tiểu tử ngươi đánh qua đối mặt, làm sao lại vây với ngươi. Chương 48, 100.000 kim. Cao Quân Mạn cười phất phất tay, xông Hứa Dịch nói, xin đừng trách, hắn chính là thẳng tính. Đúng rồi, còn chưa hướng ngươi giới thiệu, ba vị này chính là ta Quảng An thành ba đại áo trắng bổ đầu, cũng là ta trợ thủ đắc lực. Phúc hậu đại hào Tê Bách Hàn, điêu luyện chính là Tống Bồi Lâm, thẳng tính gọi là Lý Trung Thư. Dịch Hư, mới vừa nói đến tuần bổ ti hổ thẹn với ngươi, ta Cao Quân Mạn lại không phải để cho thủ hạ thua thiệt tính tình. Hắc Long Đường bên kia, ta đã bắt chuyện qua, bọn hắn chỉ có 3 lần khiêu chiến ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chống nổi 3 trận, Hắc Long Đường còn rằng có bất luận cái gì đối với ngươi làm loạn cử động, ta tuần bổ ti sẽ đem hết thảy tiếp nhận. Ngoài ra, nếu là ngươi có thể chống nổi 3 vòng, ta chỗ này có một kiện áo trắng đem tặng. Tướng quân, Ty trưởng, Tề Bách Hàn, Tống Bồi Lâm, Lý Trung Thư 3 người cùng nhau la lên. Cao Ty trưởng đột nhiên phất tay, đừng nên nói nữa, ta tự lên kinh hạ Quảng An, 2 năm có thừa, chưa từng thấy một vị bổ khoái dám cầm đại xuyên vương pháp giết người, Dịch Hư có đại công với tuần bổ ti, có công thì nên thưởng. Mà Dịch Hư nếu có thể chống nổi 3 vòng sinh tử lôi, đủ thấy bản lĩnh phi phàm, chỉ là một kiện áo trắng, có gì mà không được. Không đợi 3 người lại khuyên, Hứa Dịch chắp tay nói, Ty trước tất không phụ Ty trưởng kỳ vọng cao. Trong lòng của hắn trộm mừng không thôi, hắn há có thể chẳng biết áo trắng chính là mắt 3 người trước chỗ lấy công vụ. Vàng tím đen trắng xanh, đại xuyên vương đình lực lượng cảnh bị, lấy này 5 màu luận cao thấp. Đương thời, Hứa Dịch chỗ lấy công vụ, bất quá là nhất bậc thấp bất nhập lưu phẩm áo đen, nếu là thăng làm áo trắng, giống như là liên tục vượt 2 cấp, thành cùng trước mắt 3 vị quyền cao chức trọng tuần bộ ti bổ đầu mấy người mà sánh vai tồn tại. Tốt, quyết chiến sắp đến, ngươi tự đi điều dưỡng tinh thần, ta sẽ ở phía trên vì ngươi hò hét trợ uy. Cao Quân Mạn chụp chụp Hứa Dịch bả vai, thân tiến hắn ra ngoài cửa. Ngay tại Hứa Dịch bị Cao Quân Mạn triệu kiến, một gian khác trong nhà thất, Giang Thiếu Xuyên đang nôn nóng bất an loạn chuyển. Một tiếng quạc kẹt, hoa lệ khắc hoa cửa bị mở ra, hai người đi vào. Tay trái vị kia, hình thể cực kỳ trắng kiện, thân cao tới 9 thước, thân mang một kiện hợp thể kim giáp, tóc dài lỏng lẻo mà khoác lên ở sau, ánh mắt ấm nước, thần sắc bưu hãn, bệ nghệ tư phương, chính là Hứa Dịch lần này lôi đài đối thủ, Hắc Long Đường Bạch Mã phân đường phó đường chủ Cao Phản. Một vị khác hình dung gầy gò, thanh bào khăn bông, cầm trong tay quản giấy, làm ăn mặc tiểu văn sĩ, chính là Hắc Long Đường tổng đường cầm lái sư gia Mã Văn Sinh. Hai người vừa đạp đi vào cửa, Giang Thiếu Xuyên hai cái cất bước nhảy lên đến phụ cận, cảm kích nhìn Mã Văn Sinh liếc mắt, xông Cao Phản đổ ập xuống nói, vì sao ta mấy lần hẹn ngươi, ngươi đều tránh không gặp, ngược lại muốn Mã gia ra mặt, ngươi mới bằng lòng đến, trong mắt ngươi đến cùng còn có hay không ta Giang Mỗ người cái này thượng quan. Cao Phản là tổng đường phái đến Bạch Mã phân đường, lý chức bất quá 2 tháng, xem như tổng đường hướng Bạch Mã phân đường khắc xuống cái đinh, nguyên nhân chính là bối cảnh không tầm thường, Cao Phản xưa nay không thế nào điệu Giang Thiếu Xuyên cái này thượng quan. Lần này quyết chiến, Giang Thiếu Xuyên vốn định tự thân xuất mã, đánh ngã Hứa Dịch, thừa cơ lấy đi túi ngang lưng, liền có thể thần chẳng biết quỷ chẳng hay đem thiết tinh thu về trong túi. Chỗ nào biết được Cao Phản hiếu chiến, trước thời hạn hướng tổng đường đánh báo cáo, sinh sinh làm rối loạn Giang Thiếu Xuyên tính toán. Càng làm cho Giang Thiếu Xuyên sụp đổ chính là, hắn còn phải thay Cao Phản lo lắng trận chiến này thành bại. Bởi vì lấy hắn kia không may nhi tử sự tình, Hắc Long Đường tại Quảng An phủ thanh danh bị hao tổn không ít, nếu lần này Cao Phản không thể một trận chiến mà diệt dịch hư, Hắc Long Đường coi như làm trò hề cho thiên hạ, kẻ đầu têu Giang Thiếu Xuyên tự nhiên rơi không được quả ngon. Nếu là chưa từng gặp Hứa Dịch, Giang Thiếu Xuyên tự cũng nhận định Cao Phản xuất mã, tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng hắn hôm qua tự mình cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ, đem Hứa Dịch loại kia không chút nào đem Hắc Long Đường để ở trong mắt của thái, nhìn đến rõ ràng. Như nói đối phương chỉ là vô trí mã phu, Giang Thiếu Xuyên chưa chắc sẽ sinh khắc lo, lại cứ hôm qua một phen giao phòng, hắn bị Hứa Dịch liền ra lẫn xương nuốt sạch sẽ, tuy là miệng lưỡi ở giữa bị thua, nhưng cũng gián tiếp chứng minh Hứa Dịch thủ đoạn. Nhân vật như vậy, như không nắm chắc, chỗ này dám loạn phát sắc cơ. Từ là, hắn đối với lần này quyết chiến, cất 3 phần lo lắng, liền muốn tìm Cao Phản tự mình dặn dò vài câu, làm sao biết Cao Phản tính cách cuồng ngạo, trong mắt căn bản không có hắn Giang Ngỗ người, tránh mà không gặp, vẫn là Giang Thiếu Xuyên nhờ Mã Văn Sinh ra mặt, mới đưa Cao Phản lừa gạt tới. Giờ phút này, hai người vừa thấy mặt, Giang Thiếu Xuyên một cỗ tà hỏa tỏa ra. Văn Sinh tiên sinh, ngươi tìm ta tới đây, cũng không phải là vì để mẫu nghe Giang đại đường chủ đại phát quan uy a. Cao Phản nhìn cũng không nhìn Giang Thiếu Xuyên, nhìn thẳng Mã Văn Sinh nói. Mã Văn Sinh hợp lại quạt xếp, cười nói, tất cả mọi người là người một nhà, lúc gặp đại địch, nên đồng tâm hiệp lực. Cao đường chủ, Giang đường chủ là ngươi thượng quan, Hắc Long đường điều luật sâm nghiêm, nặng nhất tốt thì, Cao đường chủ nên đem hảo hảo cùng Giang đường chủ thân cận mới là. Lần này Giang đường chủ nhờ ta hẹn ngươi qua đây, thực có chuyện quan trọng thương lượng. Mã Văn Sinh rất được Hắc Long đường tổng đường chủ tín nhiệm, Cao Phản lại kiêu ngạo, cũng không dám bệnh lên hắn mặt mũi, tức giận muốn Giang Thiếu Xuyên chủ có thuốc nên bán. Cũng may Giang Thiếu Xuyên hôm qua tại Hứa Dịch chỗ đem cả đời này tức giận không sai biệt lắm chịu xong, nhịn tức giận giá trị tăng vụt, nhẫn lại tính tình đem phân tích của mình nói ra, đương nhiên, biến mất hắn tại Hứa Dịch trước mặt như thế nào kinh ngạc không để cập tới, trắng trợn tuyên dương Hứa Dịch võ lực giá trị loại nào bất phàm. Cao Phản mỉm cười nói, ta tưởng là có cái gì chuyện gấp gáp, Giang đường chủ, không phải ta không nhìn chúng ngươi, ngươi thực sự an hưởng phú quý quá lâu, mất nguyệt khí, khó trách Hắc Long đường tại Bạch Mã huyện phát triển, chậm chạp mở không ra cục diện. Cao Mỗ bất tài, lại biết được võ giả tranh phong, một bằng thủ đoạn, hai bằng đảm lượng. Cái kia họ Dịch chính là mạnh là yếu, cần phải hỏi qua Cao Mộ trong tay đoạn hồn thương. Không phải Cao Mộ tự thổi, tự đánh Cao Mộ xuất sư, cùng giai tranh luận, chưa từng gặp qua địch thủ. Lời nói đến đây, chụp vô ngực kim giáp, nói tiếp, thú chi, lần này được tổng đường chủ ban thưởng cái này thân luyện kim đường xuất phẩm pháp ý đi, đối phương chính là 3 đầu 6 tay, Cao Mộ cũng có thể đem đầu hắn vặn xuống tới. Mã Văn Sinh ngừng lại sắc bạo tẩu Giang Thiếu Xuyên, túc tiếng nói, đối với Cao đường chủ trận chiến này thắng, Mã Mộ sâu tin không nghi ngờ, nhưng Giang đường chủ lo lắng chưa hẳn dư thừa, không làm được vạn vô nhất thất, Mã Mộ ăn ngủ không yên. Nhị vị đều biết, lần này lôi chiến chính là Quảng An phủ năm gần đây duy nhất đoán thể cường giả tối đỉnh cuộc chiến, chú ý độ vượt ra khỏi đoán trước. Mà chiến sự lý do cũng bị trắng trợn tuyên dương ra ngoài, để ta Hắc Long đường rất mất mặt, mấy vị Quảng An trò cười. Một câu chưa xong, Giang Thiếu Xuyên chân sau quỳ xuống, đầy mặt sợ hãi, này toàn chính là tại hạ dạy con vô phương, khẩn cầu Văn Sinh tiên sinh báo cáo tổng đường chủ, Giang Thiếu Xuyên mặc cho hết thể trách phạt. Cao Phản cười lạnh không nói, Mã Văn Sinh đỡ dậy Giang Thiếu Xuyên, nói, tuy nói là công tử nhà ngươi lên nguyên do, nhưng gốc rễ không ở chỗ này. Còn tại vị kia dịch thần bổ trên thân, như không đem diệt sát, ta Hắc Long đường mấy chục năm tích uy sẽ bị quét sạch sành sanh. Cao đường chủ, ngươi có tất thắng lòng tin là chuyện tốt, nhưng nếu xuất chút nào chỗ sơ suất, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Chỉ sợ ngươi còn không biết, lần này tổng đường chủ ở trên thân thể ngươi đầu 100.000 kim. Chương 49, rộng rãi. Mã Văn Sinh dứt lời định, cả sảnh đường tựa như hàng trận tiếp theo sương tuyết, không chỉ Giang Thiếu Xuyên mặt không còn chút máu, chính là Cao Phản cũng cuồng thái lại không, hung hãn cứng rắn mặt lạnh tuấn phải nhỏ xuống nước tới. 100.000 kim, có thể làm gì, bắt số tiền này có thể mua được một đầu khí hải cường giả tối đỉnh tính mạng. Hắc Long đường mấy vạn nhân mã, trừ bỏ chi tiêu, một năm tích cũng bất quá vạn kim, 100.000 kim kia là Hắc Long đường 10 năm tâm huyết. Cao đường chủ, hiện tại ngươi phải biết tổng đường chủ vì sao ban thưởng cái này giá trị 2.000 kim luyện kim đường xuất phẩm hạ phẩm pháp y đi. Mã Văn Sinh rất hài lòng Cao Phản ngưng trọng, hắn lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là muốn gõ Cao Phản coi trọng quyết chiến, Cao Phản võ lực giá trị, hắn rất yên tâm, nhưng cùng giai tranh luận, nơi nào có tất thắng câu chuyện, một phần vạn tính toán không đến, liền có lật bản khả năng, Hắc Long Đường vừa vặn chịu không được lật bản. Cao Phản toàn vẹn run lên, nghiêm nghị nói, Cao Mỗ tất không được mệnh. Rất tốt, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Nói chuyện thời khắc, Mã Văn Sinh từ hông trong túi móc ra một cái to cỡ hộp diêm màu đen hộp nhỏ, mở ra hộp nhỏ, bên trong nằm một viên chiếc nhẫn màu bạc, chiếc nhẫn trung ương chiếm cứ một đầu tinh xảo vi hình tiểu xà, tạo hình 10 phần độc đáo, vật này cũng là tổng đường chủ ban thưởng, nếu trên trận thật có bất chấp phát sinh, ngươi chỉ cần thôi phát trưởng lực, sờ nhẹ đầu rắn, liền sẽ có thanh mang phun ra. Này thanh mang chính là trăm năm thanh quang long chúa đuôi sau trầm, cơ hồ vô kiên bất phá, vào thịt phóng độc, độc tính mãnh liệt, một châm xuống dưới, liền cự thú đều phải ngã xuống, đoán thể kỳ trở xuống, căn bản không có thể chống cự, chính là khí hải cảnh cường giả, gặp cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tiếng nói vừa dứt, Mã Văn Sinh trưởng lực thúc dục nhà, sờ nhẹ đầu rắn, một đạo mấy bước có thể xem xét thanh mang, từ Cao Phản đầu vai kim giáp chống lên khắc hoa chỗ, chui ra cái nhỏ không thể thấy lỗ nhỏ, điện thiểm mà qua, lại bay ra hơn 10 trượng, đâm vào thuần đồng mạ vàng lập trụ bên trên. Thanh mang cứng, luyện kim đường xuất phẩm hạ phẩm pháp ý liễu, lại như đậu hũ trúc, bị nhẹ nhõm xuyên qua. Thanh mang nhanh, mạnh như Cao Phản, tại thanh mang xuyên thân thời khắc, lại không làm được chút nào tránh né phản ứng. Mã Văn Sinh bước nhanh trích ra thanh mang, quay trở lại phụ cận, đem thanh mang sáng tại trong lòng bàn tay, Giang, Cao hai người cái này mới nhìn rõ thanh mang hình dáng. Thanh mang rất ngắn, chỉ có bình thường kim may 1/3, thuần thanh như ngọc, mảnh như lông măng, thả trong lòng bàn tay, cơ hồ khó mà phát hiện. Biểu hiện ra một lát, Mã Văn Sinh đem xà giới tách ra thành hai nửa vòng tròn, cẩn thận đem thanh mang giấu vào giới thân, phục hồi như cũ sắp xếp gọn, hướng Cao Phàn đưa tới, trịnh trọng việc nói, vật này uy lực cực lớn, có nó làm cuối cùng một lớp bảo hiểm, trận chiến này có thể bảo đảm không ngại. Bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, vật này là tiêu hao phẩm, một khi cùng da thịt tiếp xúc, thanh mang độc tính liền sẽ phóng thích. Thế nhưng bảo vật tuy tốt, giá tiền không ít, này một viên thanh mang đáng giá ngàn vàng. Tổng đường chủ dù hào phóng đại khí, nhưng ta hy vọng không phải vạn bất đắc dĩ, Cao đường chủ tốt nhất đừng vận dụng vật này, ta cũng tin tưởng chỉ bằng vào Cao đường chủ khả năng, diệt sát cùng đồ, lại không lời nói dưới. Hào phóng đại khí. Cao Phản trong lòng oán thầm không thôi, ngoài miệng cũng chỉ đến liên tục xác nhận. Hắc Long đường vị kia tổng đường chủ keo kiệt thành cuồng, ai chẳng biết, lần này hắn Cao mỗ người khoát trên người kim giáp pháp ý, cũng bất quá là tổng đường chủ tạm thời cho mượn cùng hắn Cao mỗ người, đợi đến chiến xong, còn phải thu hồi. Vừa nghĩ tới tổng đường chủ xem tài như mạng, cùng âm tàn độc ác, Cao Phản hạ quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng cái này cây thanh mang. Nếu không, coi như thắng, cũng là bại bốn. Thủy tinh chế thành đồng hồ cát, tròn trịa hóng ánh, Hứa Dịch nhìn chằm chằm nó một số thời khắc. Từ Cao Quân mặt chỗ cáo tử, hắn bị đưa vào căn này cực độ an tĩnh gian phòng, linh hắn vào cửa người kia chỉ vào đặt ở bên cửa sổ đồng hồ cát nói, đồng hồ cát bên trong lưu xa nhỏ xong, liền nên ra sân. Một tiếng cọt kẹt cửa phòng mở, đồng hồ cát bên trong cuối cùng một hạt cát kết thúc, quần áo xanh thanh niên đứng tại cạnh cửa nói, đã đến giờ, theo ta đi. Thất chết bắt chuyện. Tiến một gian lên xuống bậc thang, Hứa Dịch đang suy đoán lên xuống bậc thang động lực nơi phát ra, lên xuống bậc thang kết thúc, quần áo xanh thanh niên lại dẫn hắn hướng đông bước đi, một lát sau, lại tiến vào cái lên xuống bậc thang. Hứa Dịch kinh ngạc không thôi, mới châm xuống, chừng hơn 50 trượng, chẳng lẽ lại giờ phút này còn muốn hạ trầm, lại chìm xuống, sợ chẳng phải tiến lòng đất. Ngay tại hắn kinh ngạc lúc, quần áo xanh thanh niên bên hông phát ra tích tích hai tiếng nhẹ vang lên, lên xuống bậc thang lại lần nữa phát động, chậm rãi tăng lên. Bất quá lần này, quần áo xanh thanh niên lại chưa đi theo, độc Hứa Dịch đứng tại dương trong cơ thể. Tinh tế quan sát, cái này dương thể cùng mới lên xuống bậc thang lại có khác nhau, bốn phía vách tường chính là cố định, tăng lên chỉ có dưới chân tấm sắt. Hướng lên trèo thang hơn 10 trượng về sau, trên đỉnh đầu đen kịt đột nhiên hiện ra sáng ngời, mấy hơi thở về sau, trước mắt đột nhiên một sáng, Hứa Dịch thân thể đã đứng tại trung ương diễn võ trường, cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy bên ngoài hơn 10 trượng vị trí, một cái kim giáp tráng hán bay lên. Hứa Dịch nhìn về phía Cao Phản đồng thời, Cao Phản cũng phát hiện hắn. Cao Phản ánh mắt phóng tới thời khắc, Hứa Dịch ánh mắt đã lộn xộn. Hứa Dịch dám thề với trời, cho dù là ở đời sau 3 giờ phim bom tấn bên trong, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua như thế rộng rãi tráng lệ tràn diện. Dưới chân diễn võ trường, tung hoành mấy trăm trượng, mặt đất không phải là bình thường diễn võ trường như vậy dùng bàn đá xanh bày ra, chính là toàn dùng trọng thiết hỗn hợp kim cương chế tạo, lại vò lấy thanh kim cắt mài thô, vuông xuống nhìn lại, giống như đặt mình vào trong hắc hải hương, như thế hùng vĩ diễn võ trường, tựa hồ không phải để dùng cho nhân loại chém giết, chính là dùng làm hai đầu hoang thú chiến trường, cũng tận đủ. Nếu như nói dưới chân diễn võ trường, để Hứa Dịch rung động lời nói, cái kia bốn phía nguy nga như núi khán đài, quả thực muốn để Hứa Dịch bắt đầu hoài nghi lý trí của mình. Cái kia chỗ nào vẫn là khán đài, rõ ràng chính là tứ phía to lớn tường thành, vây quanh lấy cả tòa diễn võ trường. Cao túc trăm trượng khán đài, phương mắt nhìn đi, bị lít nha lít nhít biển người trùm mãn, từ trên sân thượng cực đại đánh dấu bên trên, Hứa Dịch mới biết được, tòa này khán đài lại có thể chứa được 1 triệu người. Mà vì cam đoan mỗi vị khán giả tận khả năng tiếp cận khán đài bị độc đáo nhà thiết kế thành lượn vòng lồi lõm hình, từ đằng xa trông lại, liền tựa như một đầu hoàng cổ cự xà, rít gào ngày thôn thiên. Nhưng mà, lại là độc đáo, muốn dung nạp cao tới 1 triệu nhân khẩu. Khán đài cũng không khỏi chồng chất đến giữa không trung, như thế độ cao, từ trên dưới nhìn, trung ương diễn võ trường hai người, chỉ là hai cái chấm đen. Vì giải quyết cái này mâu thuẫn, Quảng An phủ lệnh chuyên bái phòng luyện kim đường, mời tới kỹ nghệ thông huyền đại tượng sư. Đại tượng sư xảo đoạt thiên công, suy nghĩ khác người tại mỗi tòa khán đài đối diện bầu trời, thiết kế rộng rãi hình chiếu bích, sáng tạo tính đem trên trận người quyết đấu thân ảnh phóng đại tập trung ở đây hình chiếu trên vách, bảo đảm tất cả mọi người đều có thể tinh chuẩn mà chân thật quan sát trình diện bên trên vật lộn. Mà vì cao nhất giác quan hưởng thụ, đại tượng sư lại tại diễn võ trường bốn phía bày ra tụ âm trận, cam đoan cho dù là quyền kích vào thịt, trường đao phá không loại hình hơi âm thanh, cũng có thể chuẩn xác truyền đến mỗi vị khán giả trong hai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hèn hạ ta. Thần du tứ phương, dõi mắt chân trời, to lớn đến đánh vỡ tưởng tượng kiến trúc, thật sâu rung động Hứa Dịch linh hồn. Đột nhiên, một loại mãnh liệt đến cực hạn hưng phấn, tại Hứa Dịch ở sâu trong nội tâm lao nhanh, hắn biết, đây là một loại biểu diễn dục vọng, là mình từng ở thế giới trò chơi bên trong, chỉ huy bang chúng công thành lúc dâng lên cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc. Chỉ bất quá lần này, loại này biểu diễn muốn, tới muốn tương đối dĩ vãng mãnh liệt ngàn vạn lần, không thể gọi tên, không kềm chế được. Hoàn toàn chính xác, mang trăm người tiếu ngạo cùng mạng ảo, làm sao có thể cùng để 1 triệu người tập trung bản thân vinh quang so sánh. Hứa Dịch nhiệt huyết đã sôi, hào hùng và dặm. Cái này toa, Hứa Dịch lâm vào mãnh liệt ý không thể tự kiềm chế, cách đó không xa Cao Phản lại xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, hắn thấy, họ Dịch thực sự quá mức càng rỡ, hoàn toàn không có đem hắn cao mẫu người để ở trong mắt. Hắn đưa mắt nhìn Hứa Dịch nửa ngày, Hứa Dịch dĩ nhiên liền cái ánh mắt cũng không cho hắn, một đôi mắt nhìn chung quanh không ngừng, nhìn quanh cũng liền nhìn quanh xong, lại cứ ra hỏa này biểu hiện trên mặt phong phú cực kỳ, tựa như đổ nhà quê vào thành, vào xem lấy xem qua nghiện, toàn vẹn quên lập tức bên trên liền muốn đối mặt hắn cường giả Cao Phản vô tình máu tanh đả kích. Ngay tại hai người riêng phần mình bụng thời khắc, két một tiếng vang thật lớn, nhìn trên đài sôi sùng sục âm thanh chiều nháy mắt làm sáng tỏ, một đạo thanh âm hùng hậu xuyên thấu qua tụ âm trận vang vọng toàn trường, lại là quyết đấu chủ trì tuyên bố quyết đấu quy tắc. Quy tắc cũng là đơn sơ, không khỏi bất luận cái gì binh khí, bất kỳ thủ đoạn nào, sinh tử bất luận. Hùng hậu thanh âm kết thúc sát na, Hứa Dịch cùng Cao Phản ánh mắt, cuối cùng va chạm tại một chỗ. Tinh không vật lý, mặt trời đang lên đỉnh đầu. Vóc người to lớn Cao Phản cầm trong tay một thanh trượng hai ngân thương, người khoác kim giáp, nhìn thèm thuồng Hứa Dịch, ngầm hồng dương quang vẩy vào hắn kim sắt trên khải giáp. Cả người tựa như từ mặt trời bên trong đi ra kim giáp thiên thần. Trái lại Hứa Dịch, dáng người thon gầy, vóc người dù không thấp, bất quá mới cùng Cao Phản đầu vai, râu ria sồm soàm, mặt mũi tràn đầy thanh trắng, một thân giặt hồ được bạc trắng thanh bảo, cũng chỉ được xưng tụng sạch sẽ, trừ con mắt dị thường đen bóng, cả người vậy trong đám người cũng khó tìm ra. Hai người cái này vừa có mặt, lập tức phân cao thấp. Cao Phản mới chợt nhẹ giơ tay bên trong ngân thương, toàn trường bộc phát ra đinh thai nhức góc cuồng hô âm thanh, chỉnh tòa thành trì đều bị chấn động. Thoáng chốc, Cao Phản trong lòng thỏa mãn đạt đến đỉnh điểm. Hắn tham gia qua 8 lần lôi chiến, lại chưa từng có đứng lên qua tòa này danh chấn Quảng An Thăng Long Đài. Nhưng bởi vì những năm kia, Quảng An thành tranh đấu không ngớt, đoán thể cường giả tối đỉnh đối thoại, tính không được cái gì. Mà năm gần đây, mới không gặp đoán thể cường giả tối đỉnh quyết chiến, lần này quyết chiến mới bị đặt tới cực cao vị trí. Lại thêm lần này đối chiến ở bề ngoài chỉ là Cao Phản cùng Dịch Hư tranh hùng đấu hung ác, sau lưng cũng có tuần bộ ti cùng Hắc Long Đường đọ sức, đồng thời Hắc Long Đường lần này vì đại trương uy phong, nện xuống 100.000 kim tại cực thành phố, nhất cử kích hoạt trầm thấp thật lâu cực thành phố, đem lần này lôi chiến chú ý độ nâng lên một cái tiến lên độ cao. Quảng An phủ lệnh mới quyết ý khởi động lại tòa này lâu không mở ra Thăng Long Đài, làm quyết chiến chi địa. Mấy trăm ngàn người vì mình gieo họ, Cao Phản trong lồng ngực hào hùng cấp tốc leo lên đỉnh mây, sớm đem Mã Văn Sinh giao phó tốc chiến tốc thắng, đặt ở sau đầu. Một tiếng nổ vang, ngân thương vạch phá bầu trời, đột nhiên trên mặt đất, Cao Phản ngẩng đầu nhướng mày, vừa muốn như bước cầm ẩm theo chương trình giới thiệu trong tay mình cái này ngân thương lai lịch, Hứa Dịch lại không tuân quy củ vượt lên trước phát ra tiếng. Lẳng lặng, đều lẳng lặng. Hứa Dịch đột nhiên bước động bước chân, giang hai tay ra, sông tứ phương đài cao vung dậy, thanh âm hùng hậu tại tụ âm trận ra chỉ dưới vang vọng toàn trường. Thoáng chốc toàn trường an tĩnh lại, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn chăm chú hắn. Thăng Long Đài mở ra qua vô số lần, có thể từ không có một lần giữa sân đấu sĩ sẽ hướng đài cao gọi hàng. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều lần cảm giác mới lạ, vô ý thức muốn nghe Hứa Dịch đến cùng nói cái gì. Hơn triệu đạo ánh mắt tụ thành uy áp mạnh mẽ, Hứa Dịch mạnh định tâm thần, mở rộng hai tay, cất cao giọng nói, ta liền muốn hỏi một chút, giữa sân có hay không đặt cược mua ta thắng? Nếu như có, vậy ta trước thời hạn nói tiếng chúc mừng, bởi vì ngươi kiếm định đến mua ta thắng, đứng lên phất phất tay để ta xem lại các ngươi, cho ta cổ cổ động. Và anh đài cao phía trên ngã một mảnh, liền ngay cả Cao Phản nghe được cũng là trên tay trượt đi, suýt nữa để ngân thương ngã ra tay đi. Gặp qua dám thối, thật chưa từng gặp thối như vậy cái dám. Cao Phản tựa như ăn trứng thối giống như buồn nôn. Đúng lúc này, trên đài cao thật sự có vô số người đứng dậy vây tay khàn cả giọng thay Hứa Dịch cổ động, tràng diện to lớn vô cùng. Hoàn toàn chính xác, 1 triệu người quan chiến, dù là có 1% bạo gan mua Hứa Dịch, cùng một chỗ đánh chống gieo họ đứng lên, cũng tự thành thanh thế. Húng chi còn có vô số xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cùng gió nổi lên đến, lay mây chấn này, gào thét sơn hà. Loại này trang diện, thấy được Cao Phản không ngừng hâm mộ, tiếp theo kích động đến khó tự kiểm chế, thầm nghĩ, ta cùng họ Dịch, ai nhân khí vượng, không phải rõ ràng à, họ Dịch có thể gào to ra loại này trận thế, lao tử còn không mạnh hắn gấp trăm lần. Vừa nghĩ tới mấy trăm ngàn người vì chính mình gieo họ, Cao Phản kích động đến bảng con nợ. Lập tức, cũng không lo được bắt chước lời người khác, Cao Phản giận quát một tiếng. Toàn trường đều tĩnh, vừa muốn nói chuyện, là hai kình phòng, vô ý thức liền nghiêng đầu trốn ra, trên tay bỗng nhiên một đạo cự lực chuyển đến, ngân thương rời khỏi tay, xa xa bay ra ngoài. Kinh biến nảy sinh. Hứa Dịch dẫn đầu phát động.
Nguyên lai, mới chào hỏi, tạo thành thế, bất quá là Hứa Dịch linh cơ khẽ động. Cùng Cao Phản chiến tranh, hắn sớm ở trong lòng tính toán tốt, lấy dài kích ngắn, đánh đòn phủ đầu. Hắn sở trường cái, mau lẹ thân thủ, cường đại lực lượng, sở đoàn cái, võ kỹ thiếu thốn. Vẹn vẹn biết mang như đại lực quyền, cũng chỉ là công pháp giàn thể, thiếu khuyết tiến công thủ đoạn. Không hề nghi ngờ, trận chiến này mấu chốt chính là xuất kỳ bất ý, cận thân bắt đầu, tuyệt không thể làm cho đối phương phát huy võ kỹ. Cao Phản trong tay cái kia cán ngân thương, chính là Hứa Dịch tính sẵn tốt thứ nhất mục tiêu công kích. Cùng giai tranh luận, một cái cầm trong tay cường binh, một cái tay không tấc sắt, lại cầm trong tay cường binh vị kia, nghĩ đến chính là thương thuật tuyệt luân, Hứa Dịch làm sao có thể làm cho đối phương phát huy ưu thế? Do là hắn cố ý trêu chọc người xem, thừa dịp nói chuyện lúc toàn trường du tẩu, mượn cơ hội rút ngắn cùng Cao Phản khoảng cách, cũng tìm kiếm lấy Cao Phản thị giác điểm mù, tùy thời mà động. Chỗ nào biết được, người xem còn không có bị trêu chọc được nhiệt liệt, Cao Phản chính mình trước nhiệt huyết sôi trào, lâm vào kỳ diệu cùng tưởng. Cơ hội trời cho, Hứa Dịch làm sao có thể bỏ qua, vươn người nhẹ phun, song quyền liền đánh tới. Tốt cái Cao Phản, nửa đời đánh trận vô số, chiến đấu cơ hồ thành bản năng, sát cơ chưa lâm, báo động đã sinh, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, sinh sinh đem đầu dịch chuyển khỏi nửa tấc, để Hứa Dịch một quyền kích không. Thế nhưng, Hứa Dịch song quyền cũng phát, Cao Phản tránh đi đầu lâu, trên tay cuối cùng chậm nửa trụ, bị Hứa Dịch một quyền kích trên người thương, cường đại quyền kình gia trì, thân thương rung mạnh, nắm chặt không kịp, lại rời khỏi tay. Soạt. Đài cao phía trên, nháy mắt bạo tạc, âm thanh lớn như sấm, nếu có thể hóa thực, Hứa Dịch không phải hôi phi yên diệt không thể. Chương 51, chiến thần. Võ giả tranh phong, âm mưu quỷ kế, kỳ chiêu ám kiếm, chính là phải có nghĩa, ai cũng sẽ không cho là đột thi ám thủ người, ti tiện vô sỉ. Có thể chưa từng gặp, vì cướp đoạt tiên cơ, liền cầm lên 1 triệu người xem chơi bừa. Vô sỉ, hèn hạ, âm hiểm tiểu nhân. Như sóng biển gào thét giống nhau trào âm thanh, cuồn cuộn mà rơi, nương theo lấy hô quát, ngân tệ, bình nước, hộp cơm, thậm chí son phấn túi, hộp trang sức, phô thiên cái địa rơi xuống. Cao Phản càng là bi vẫn không hiểu, trong lòng vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua, hận không thể giơ thẳng lên trời gầm thét, hắn không buồn Hứa Dịch đánh lén, độc hận Hứa Dịch chỉ lo chính mình trang bức, lại không chịu hơi lưu chút nào trang bức cơ hội cùng hắn. Nhưng mà Hứa Dịch chỉ phải thắng, chỗ nào sẽ để ý cái khác người như thế nào cảm nhận, một chiêu giành trước, chiêu chiêu giành trước, trực kích Cao Phản yếu hại. Cao Phản không hổ là liên lịch 8 trận lôi chiến cường giả, trong lúc bối rối, ứng chiêu cực nhanh, chỉ thủ không công, lại thủ được mưa gió không lọt. Hèn hạ trộm cướp, lại dám đánh lén, lao tử muốn ngươi chết không yên lành. Thoáng thở nổi, Cao Phản chửi ầm lên. Tiết hồ Hứa Dịch loại nào định lực, sao lại vì chỉ là ngôn ngữ mê hoặc, nhìn trên đài kinh thiên tiếng mắng, cũng bất quá bị hắn làm hò hét trợ uy, chỉ hết sức chuyên chú hướng về phía Cao Phản mánh giơ quả đấm. Cao Phản lại mắng một lát, thấy đối phương không chút nào ứng, đối mặt mình thế công lại càng ngày càng tận, trong lòng giận dữ, chợt quát lên, không phải liền là hợp lực khi a, đừng cho rằng lao tử sợ ngươi. Cao Phản thân thể khỏe mạnh, đơn thuần vóc người, cơ hồ là Hứa Dịch một lần, loại này hình thể, hơn phân nửa là võ giả bên trong lực lượng hình tuyển thủ, Cao Phản chính là trong đó bá vương. Trải qua 8 trận lôi chiến, chân chính dùng ngân thương bất quá 3 trận, còn lại 5 trận, hắn đều là một đôi năm đấm, sinh sinh đánh nổ đối thủ. Lại nói Cao Phản tiếng nói bị tụ âm trận rõ ràng truyền lại đến tất cả người xem trong hai, toàn trường lại lên một mảnh to lớn âm thanh triều, vô số người cuồng thanh hô quát, nện chết hắn, nện chết hắn. Một hô mà 100.000 đáp, Cao Phản trong lòng thoải mái đến bạo dạng, một cánh tay bảo vệ mặt, một cánh tay khác lại không ngăn cản, vọt lên không tới. Vâng. Hứa Dịch một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào Cao Phản ngực, cường đại quyền kình đánh cho giáp ngực phát ra bén nhọn kêu to, Cao Phản trên mặt thanh khí lóe lên, thân thể liền trệ cũng không trệ một chút. Hứa Dịch ngầm kêu không tốt, biết được Cao Phản trên thân bộ này kim giáp không phải là phàm phẩm, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Bọn chuột nhắt cũng muốn làm tổn thương ta, chịu chết đi. Cao Phản dài quát một tiếng, to lớn nắm đấm trong không khí đãng ra gợn sóng, phá giáp quyền. Quyền thế kinh người, Hứa Dịch không dám đón đỡ, thân thể vặn một cái, nghiêng người tránh đi. Vâng. Bạo ngược một quyền đánh vào trọng thiết tinh cương rèn thành trên sàn nhà, dĩ nhiên đánh ra nhàn nhạt hố lõm. Toàn trường rung trời giá tiếng khen. Cao Phản một quyền ép ra Hứa Dịch, trong lòng đắc ý, dưới chân lại là không ngừng, chạy ngân thương phi nhanh. Còn chưa vọt ra 2 bước, đường đi không ngờ bị Hứa Dịch ngăn trở, chạm mặt tới lại là cặp kia đáng ghét nắm đấm. Chiến đấu một lát, Cao Phản lại liều mạng chịu Hứa Dịch một kích, phát ra một chiêu khí thế kinh người phá giáp quyền, ép ra Hứa Dịch, lại lần nữa hướng ngân thương đuổi theo. Làm sao? Hắn toàn lực hành động, luôn luôn chưa vọt ra 2 bước, lại bị Hứa Dịch cuốn lên. Cao Phản phiền muộn cực kỳ. Hắn chưa từng thấy như vậy vô lại đấu pháp, nhìn trên đài cũng là một mảnh xôn xao, dồn dập mắng to họ Dịch không muốn mặt. Họ Dịch lại không chút nào cảm thấy có gì không ổn, so với muốn mặt, hắn càng muốn muốn mạng. Cao Phản bị Hứa Dịch cuốn xuất chân hỏa, trong lòng cũng tự nôn nóng, biết được như thế đánh xuống không phải biện pháp, phá giáp quyền uy lực không tầm thường, lại cực kỳ hao tổn thể lực, đối phương thân pháp kinh người, phá giáp quyền ra vô công, kéo dài như vậy nữa, không phải bị đối phương mệnh chết không thể. Vừa chuyển động ý nghĩ, phẫn nộ quát, thảo nên mã, bọn chuột nhắt, muốn liều nắm đấm đúng không? Vậy chúng ta liền chiến đấu tới cùng, ai trước nhịn không được, ai là mẹ hắn rùa đen? Vương bắt đạn. Tiếng nói vừa dứt, song quyền triệt để bung ra ngăn cản, linh xảo đung đưa cổ, song quyền thẳng hướng Hứa Dịch ngực bụng đánh tới. Nhìn trên đài càng là một mảnh cao giọng ứng hòa, ai trước nhịn không được, ai là mẹ hắn rùa đen Vương bắt đạn. Vậy thì tới đi. Hứa Dịch lại cũng bung ra che chắn, song quyền trực kích Cao Phản tim gan. Phanh phanh, phanh phanh. Hai người lại đồng thời trung quyền,
Thân thể giao thoa tách ra trượng xa, cao phản kim giáp phát ra bén nhọn tiêu to, Hứa Dịch thân thể lại giống như đem khổ luyện công phu tu hành đến cực hạn, thân như cây khô, buồn bực mà y mắng. Ngươi quả nhiên cũng đến có chuẩn bị. Cao phản lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, thân kinh bách chiến hắn, tự biết quả đấm mình uy lực, tuyệt không phải cái gì hoành luyện công phu có thể chống cự, liệu định Hứa Dịch tất cũng bảo giác. Ý niệm đến đây, Cao phản không sợ hai phản thích, hắn đoán chắc Hứa Dịch sách lược, chính là ỷ vào thân pháp mau lẹ, cùng người khoác bảo giáp, cuốn chính mình cận thân bắt đấu, loạn bên trong thủ thắng. Chiến pháp này cũng không phải là Cao phản chỗ thích. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương thân pháp kinh người, lại sử dụng quỷ kế, bắt đầu liền để hắn ngân thương rời tay, giờ phút này, hắn cao mỗ người nghị không ứng chiến đều không được. Bất quá họ Dịch đến cùng kiến thức quá nhỏ bé, lại không biết, thực lực chênh lệch, há lại là âm mưu quỷ kế có thể triệt tiêu. Không phải liền là so với ai khác giáp cứng, nắm đấm của ai cứng rắn a, không tin giá trị 2000 kim luyện kim đường hạ phẩm pháp ý đi, sẽ địch không ngừng họ Dịch song quyền. Cho tới nắm đấm, Cao Phàn liền không tin đoán thể đỉnh phong cảnh nội, còn có người có thể thắng qua hắn cao mỗ người. Nói rất dài dòng, lần này tính toán thực không bị điện giật tránh mà qua. Ý niệm vừa định, Cao Phản dẫn đầu nhào tới. Hứa Dịch không tránh không né, Song Phương liền lại hôn chiến đến một chỗ. Ban đầu, Song Phương còn có che có cản, thậm chí còn muốn đánh lén đối phương không có mặc giáp mặt, mấy lần thăm dò về sau, đều buông xuống đánh lén ý niệm, hết sức chuyên chú đối hoành đứng lên. Liên tục bên trên mấy trăm quyền, hai người không tránh không né, thẳng tắp đối hoành mà ra, hoặc là khẩn thiết đối chọi, hoặc là quyền quyền đến thịt. Song Phương hoàn toàn từ bỏ chiêu thức, thuần là lực lượng cùng ý chí phấn đấu, loại này cùng dã chiến pháp, hoàn toàn lật đổ người xem nhận biết. Dĩ vãng lôi chiến, mặc kệ cảnh giới cao thấp, đối chiến Song Phương không khỏi là thương đến kiếm hướng, sức tưởng tượng chiêu thức tầng tầng lớp lớp chưa từng giống trước mắt như vậy, quyền quyền đến thịt, tựa như hai tôn man thần đối chọi, nhìn thấy người huyết mạch căng phồng, tiếng hò hét không bao giờ đều chưa từng ngừng. Tới về sau, toàn trường cùng kêu lên hô to, Cao chiến thắng và thắng. Nói đến, chẳng trách người xem thiên về một bên ủng hộ Cao Phản, một Cao Phản tỷ số thắng nguyên bản liền cao hơn Hứa Dịch vô số lần, cả hai Hứa Dịch tiện tiện đánh lén bại hết hắn sau cùng tỷ lệ ủng hộ, liền nguyên bản nhìn hắn bề ngoài thành tú khuê tú quần thể, cũng thiên về một bên một lần nữa chiến đội. Chiến cuộc như hỏa, hò hét như nước thủy triều, ánh mặt trời vàng chói chiếu xạ tại Cao Phản vĩ ngạn dưới thân thể, kim giáp muốn đốt, càng phát ra nổi bật lên như chiến thần lâm thế. Nhưng ai lại biết được giờ phút này Cao chiến thần ở sâu trong nội tâm là loại nào hoảng sợ, nôn nóng. Nếu như có thể, hắn thật muốn đối với trên đài gầm thét một câu chiến mẹ ngươi thần, hắn suy nghĩ nhiều từ bỏ loại này chiến pháp, có thể lại cứ bị trên đài đám này không rõ nội tình vương bắt đạn mang lấy, nghĩ rút lui đều rút lui không xuống. Chương 52, thanh mang. Trước đây ở trong lòng tạo dựng tự tin địa đường, giờ phút này đã hoành sập hơn phân nửa. Trước đây không lâu, Cao Phản còn tự tin bất luận là so cứng giáp, vẫn là so nằm đấm, hắn đều hơn xa qua đối phương, chỉ cần đem đối phương hao tổn đến sức cùng lực kiệt, hắn nhất định có thể thu hoạch thắng lợi. Có thể hiện thực là, liên tục đánh ra mấy trăm quyền, đối phương giáp chưa nứt, lực chưa kiệt, ngược lại là hắn cao mẫu người mệt mỏi cực kỳ, quả là thần hồn trở dạng. Hắn quả thực không dám tưởng tượng đối diện cái kia khô gầy hắn tử, đến cùng là làm bằng chất liệu gì, hơn trăm quyền, quyền lực không chút nào kiệt, tựa như đối với quyền mới bắt đầu. Mà nhất làm cho Cao Phản nôn nóng bất an lại là chính hắn lúc trước hào khí vượt mây cái kia lời nói. Muốn liều nắm đấm liền chiến đấu tới cùng, ai trước nhịn không được, ai là rùa đen vương bắt đạn. Có đạo là, phân được rồi không thể ăn, kéo ra ngoài, ngồi không trở lại. Càng chết là, trên đài cao gần 1 triệu người xem, đều cho rằng hắn cao mẫu người thiên thần hạ phàm, tất thắng không thể nghi ngờ, họ hét trợ uy âm thanh đều muốn chọc tan bầu trời. Lúc này, hắn cao mẫu người nếu là lui về, khi vương bắt đạn thì cũng thôi đi, về sau sao có mặt tại Quảng An phủ lẫn vào. Vâng. Lại kiên trì đụng nhau ba cái, thực sự không kiên trì nổi Cao Phản lại bỗng nhiên một cái hồi nhảy. Nhảy ra xa ba trượng, thả người phía bên trái phóng đi, ngân thương đang nằm ở bên trái hướng số bên ngoài hơn 10 trượng. Cao Phản lui về sát na, trong sân hơn triệu người tựa như loạn minh gà trống, bị đột nhiên nắm gà cái cổ, biển động giống như la lên, đột nhiên ngừng lại. Cao Phản không chịu nổi, thật không chịu nổi, cuối cùng đấm ra một quyền, hắn đầu góc đều sinh ra vụ vụ, tinh thần từng đợt trở dạng. Tại mặt mũi và tính mạng ở giữa, hắn cùng Hứa Dịch lựa chọn, đặc biệt nhất trí. Khác biệt duy nhất là, coi nhẹ tình đời Hứa Dịch, cũng không để ý ngoại nhân đánh giá, Cao Phản lại tuân theo võ giả tôn nghiêm, ngược được không được. Lại nói Cao Phản chống đỡ hết nổi, hoàn toàn ở Hứa Dịch trong dự liệu, chính như Cao Phản đoán như vậy, cận thân run rẩy, đúng là hắn lần này cố định chiến pháp. Cao Phản duy nhất tính sai là, Hứa Dịch cái này không phải thể lực của con người cùng linh hồn lực. Này chính là Hứa Dịch lấy dài kích ngắn. Mặc dù tính sẵn Cao Phản không thể lâu dài, nhưng Cao Phản đột nhiên trốn chạy, vẫn là vượt quá Hứa Dịch ngoài ý liệu. Nhưng bởi vì bên trên mấy trăm quyền máy móc thức đối hoành, để Hứa Dịch lâm vào một loại quán tính vận động, lại hắn mỗi một quyền xung dưới, Cao Phản kiên giáp đều bị rời mình, tới về sau kêu to khỏi bệnh liệt, Hứa Dịch suy đoán kim giáp nhanh đến cực hạn. Cứ thế tại mới hắn sở hữu hứng thú, đều đặt ở nhiều ít quyền sẽ triệt để kích nước bộ này kim giáp, tiến tới thu hoạch thắng lợi, lại là không để ý đến thể nghiệm và quan sát Cao Phản cực hạn. Thoáng ngây người, Cao Phản liền đã chạy ra bên ngoài hơn 10 trượng, cách ngân thương, bất quá nửa mũi tên chi địa. Chuyện tới bây giờ, Cao Phản đã là nỏ mạnh hết đà, chính là cầm lại ngân thương, Hứa Dịch cũng không sợ hai hắn. Nhưng có thể đơn giản giải quyết vấn đề, Hứa Dịch tuyệt không muốn phiền phức, chân trái bỗng nhiên, cường đại lực bộc phát, đem tấm sắt bước ra hố cạn, thân thể như gió bao táp đuổi theo. Lúc này, yên lặng khán đài lại sôi trào. Hư thanh, ác độc chửi rủa âm thanh, gào khóc âm thanh, tiếng thét chói tai, thoáng như ma âm, mê hoặc nhân gian. Cao Phản trốn chạy, cho khán đài mấy trăm ngàn người đả kích thực sự quá lớn. Nhưng bởi vì ngay từ đầu đám người liền liệu định Cao Phản tất thắng không thể nghi ngờ, mà Hứa Dịch ra sân liền dùng quỷ kế, rõ ràng hơn đem thực lực không đủ bày tại chỗ sáng. Đám người đối với Cao Phản lòng tin leo lên tới đỉnh phong, đang nhìn Cao Phản cùng Hứa Dịch giao phong quá trình, cũng chỉ nghe Cao Phản một người kêu đau quát lên điên cuồng, như bức trùng tiên, trái lại vị kia hèn mọn người áo xanh, nửa cái giấm cũng không thả, kết quả đã chú định. Cao Phản thắng, tự nhiên vô cùng tốt, mấy trăm ngàn người hoặc nhiều hoặc ít có thể kiếm một món tiền, càng có đó là cực thành cuồng, quyết ý muốn kiếm một vô lớn, càng là nghiêng nhà lấy quăng, kẻ này còn vì số không ít. Mà giờ khắc này, Cao Phản dĩ nhiên chạy trốn, như thế lớn xoay chuyển, làm cho tất cả mọi người đều không tiếp thụ được. Không phải là không có người cho Cao Phản trốn chạy tìm kiếm mượn cớ, cho rằng Cao Phản chính là đang dùng kế, thế nhưng là cái này mượn cớ mới từ mọi người trong đầu hiện hiện, thoáng qua liền bị gắt gao đè xuống. Nhưng bởi vì lúc trước thế nhưng là vị này Cao Chiến Thắng chính mình đang gọi ai không chịu nổi trước, ai là vương bát đản, hơn triệu mặt người trước, Cao Chiến Thắng liền mặt cũng không cần, còn dùng mẹ nó cái gì kế à, cái này rõ ràng là không chống nổi, không chịu nổi, chạy trối chết. Cái này vừa trốn, giống như là mỗi một bước đều giẫm tại mấy trăm ngàn người thần kinh bên trên, mang ý nghĩa mất cả chỉ lẫn trải a. Đám con bạc phẫn nộ, nhìn trên đài cuồng loạn, vô số tạp vật, lại tinh lạc như mưa, càng có điên cuồng hạng người trực tiếp từ đài cao rơi xuống, nếu không phải có lưới phòng hộ tự động cách ly, thanh lý, giờ phút này rộng lớn diễn võ trường đảm bảo bị bao phủ hoàn toàn. Cao Phản không chút nào lý trên đài ồn ào náo động, không phải đóng chặt màng nhĩ, cũng không quan tâm hơn thua, mà là hắn tất cả tâm thần đều quy thà là một, sở hữu lực chú ý đều đặt ở ngón trỏ trái bên trên viên kia xả giới bên trên. Chuyện tới bây giờ, Cao Phản rất rõ ràng tình huống của mình, thể năng tiếp cực hạn, càng chết là tinh thần cực độ mệt mỏi, loại trạng thái này chính là cướp được ngân thương thì có ích lợi gì. Sở dĩ Cao Phản đem hết thể hy vọng đều ký thác vào trong tay cái này viên xả giới bên trên, đáng giá ngàn vàng cũng bất chấp, đây là hắn lật bản hy vọng cuối cùng. Hướng ngân thương chỗ chạy trốn, bất quá là phân tán Hứa Dịch lực chú ý, hắn cần một cái không khí thay đổi đầu rắn phương hướng khoảng không. Bởi vì lúc này xả giới là phản lấy mang, vừa đến Cao Phản có kim giáp hộ thân, có thần thương vô địch, căn bản là không có nghĩ tới sẽ dùng đến xả giới. Thứ hai, xả giới bên trong thanh mang chỉ có một phát, cần phải một kích tất trúng, nếu là tùy tiện đầu rắn đối ngoại, tất nhiên làm cho người cảnh giác, không được đột nhiên một kích hiệu quả. Đã là ám khí, tự nhiên ngầm phát mới có thể hiển thị rõ uy lực. Bởi vì trốn được đủ xa, Cao Phản đạt được không khí cực lớn, chuyển đổi giới đầu ngón tay pháp đã mịt mở lại nhẹ nhõm. Khi đầu rắn hoàn thành thay đổi, Cao Phản treo lên tâm cuối cùng để xuống, dưới chân lại là không ngừng, thân hình đã lảo đảo, như cũ dốc hết toàn lực hướng ngân thương tới gần. 10 trượng, 3 trượng, 1 trượng. Tất cả mọi người đều cho rằng lúc này chính là phân ra thắng bại một khắc, ồn ào náo động diễn võ trường hoàn toàn tĩnh mịch, cho dù là lúc trước cuồng mắng Cao Phản đám người, cũng đem sau cùng chờ mong ký thác đến chuôi này ngân thương phía trên. Tựa hồ chỉ cần Cao Phản có thể nắm lên chuôi này ngân thương, liền có thể cướp đoạt thắng lợi. Như mọi người nguyện, Cao Phản chân to thành công tiếp xúc đến ngân thương, trong một chớp mắt nhìn trên đài lại buộc phát ra một trận núi kêu biển gầm. Cao Phản không sợ hãi, Hứa Dịch không nghe. Giờ khắc này giữa thiên địa chỉ có hai người bọn họ. Cao Phản chân to không có bước lên ngân thương, đột nhiên xoay người, bởi vì dù đưa lưng về phía lấy hậu phương, Cao Phản đã có thể rõ ràng phát giác được Hứa Dịch đã đến ba trượng có hơn. Động thủ, nhưng vào lúc này hắn tính được minh bạch, hắn hoàn thành quay người, Hứa Dịch tất nhiên đã giết tới trượng bên ngoài, hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái đầu rắn, hết thảy liền đều kết thúc. Thanh mang tốc độ, hắn gặp qua, trong vòng một trượng, thần tiên cũng trốn không thoát. Chương 53, kết thúc. Cao Phản thuận lợi hoàn thành hoa lệ quay người, nên đón hắn lại là hắn này thân khó quên nhất một màn, một con hoàn toàn phá đáy trăm nạp đế dày dày, bay đến mắt của hắn bên cạnh. Bụp một tiếng giòn vang, trên mặt hắn chịu một dày. Chưa chờ hắn kịp phản ứng, Hứa Dịch lấn người giết tới, nắm chặt tay trái của hắn dùng sức một cái. Răng rắc một tiếng, Hứa Dịch đem Cao Phản ngón trỏ trái bẻ xuống đến, cấp tốc nhét vào túi ngang lưng bên trong, tay phải bỗng nhiên quét ra, đập nện tại Cao Phản chắn chỗ. Cao Phản mềm mềm ngã xuống đất, toàn trường phong lôi im mắng. Vì cái gì không giết ta? Cao Phản nằm trên mặt đất, bỗng nhiên vạn phần nhẹ nhõm. Người ta vốn không thủ hoán, ta giết ngươi làm gì? Hứa Dịch nhặt lên phá đáy giày vải, vừa hướng trên chân đeo, vừa hứng hờ nói. Hắn mới một trường, chỉ là kết thúc Cao Phản năng lực phản kháng, vẫn chưa đối với tạo thành chí mạng thương tích. Chính như hắn trả lời chắc chắn Cao Quân mặt như vậy, hắn không phải là sát nhân của ma, hắn chỉ giết người đáng chết. Chu gia chính là thủ truyền kiếp, không giết, thần hồn bất an. Quần áo đen thanh niên mấy người, lấy bạo lân lương, cực độ mộ bá, uy hiếp thu hoa tính mạng, Hứa Dịch giận dữ, máu chảy phiêu mái trèo. Cho tới Cao Phản, làm người như thế nào, cuộc đời như thế nào, Hứa Dịch hoàn toàn không biết, cũng không muốn biết. Nếu chỉ vì lôi đài bên trên một trận, Hứa Dịch đối với cái này quân bản lĩnh chỉ có bội phục, lại không sinh ra sát ý. Người không giết ta, ta nhưng cũng sống không được. Cao Phản rất rõ ràng chính mình kết cục, tổng đường chủ 100.000 kim a. Ta không giết ngươi, là không có giết ngươi lý do, ngươi có sống hay không được, cùng ta có liên căn gì? Nắm lên trên mặt đất ngân thương, Hứa Dịch quay đầu liền đi, vốn còn muốn lột Cao Phản trên thân kim giáp, làm sao một triệu trước mắt, Hứa Dịch thực sự vô pháp đổi mới chính mình giới hạn thấp nhất. Một vấn đề cuối cùng, ngươi là làm sao biết chiếc nhẫn có gì? Vấn đề này xoắn xuýt trong lòng, nếu không được giải, Cao Phản chết không nhắm mắt. Cảm giác. Hứa Dịch thực sự nói thật. Lúc đó, Cao Phản cấp tốc hướng ngân thương đột tiến, Hứa Dịch cũng cho rằng hắn là muốn làm đánh cược lần cuối, chính bởi đến nhanh chóng, Cao Phản tốc độ lại có một cái chậm chạp, mặc dù cái kia chậm chạp mấy không cảm nhận được, nhưng vẫn là bị Hứa Dịch cảm giác được, trong lòng nhảy một cái, giác quan toàn diện ngoại phóng, lập tức, loại kia nhập qua đấu giả định về sau, không gặp không nghe, biết hơi biết để loạn cảm giác lại tới. Dù chưa thấy Cao Phản động tác, lại là cảm giác được một cách rõ ràng Cao Phản tại thay đổi chiếc nhẫn. Chính là sống chết trước mắt, Cao Phản thậm chí muốn từ bỏ tốc độ không đi bắt ngân thường, mà đến thay đổi chiếc nhẫn, duy nhất kết luận là cái kia chiếc nhẫn giấu giếm sắc cơ. Ám toán đã bị khám phá, cũng liền đã mất đi ám toán uy lực, Hứa Dịch nhẹ nhõm nghĩ xuất phương pháp phá giải, bắt Cao Phản thứ nhất thời gian, liền vặn gậy hắn mang theo giới đầu ngón tay chỉ, kết thúc sắc cơ. Cảm giác? Đúng, cũng chỉ có thể là cảm giác. Cao Phản thanh âm rất không, sen lẫn thỏa mãn, nhắm mắt lại. Răng rắc một tiếng, Cao Phản bẻ gãy cổ của mình. Kỳ quái là, thỏa mãn cùng đắc ý viết đầy cả khuôn mặt, miệng lại mở lớn, giống như đang nhóm giễu cợt, lao tử cái mạng này trên đời này thứ nhất đáng tiền, giá trị hàng trăm hàng ngàn vạn kim. Cao Phản chết rồi, cũng không thoáng ngưng trệ Hứa Dịch bộ pháp, toàn trường lục mạng, gieo họ, càng chưa từng chút nào lọt vào thái nhập tâm. Ken, nương theo lấy cái kia đạo giống như quyết chiến mở màn thời to lớn tiếng chuông vang lên, cái kia đạo tuyên bố khai chiến thanh âm lại tới, ta tuyên bố phụ dung trấn tuần bộ dịch hư chiến thắng. Khắc, Hắc Long Đường lần nữa khiêu chiến dịch hư, dựa theo quy định, lần sau quyết chiến, tại sau 7 ngày cử hành. Thanh âm chưa dứt, Hứa Dịch bỗng nhiên hoẹ ra một ngụm lớn máu tươi, ầm vang ngã xuống đất. Trăng sáng sao thưa, đã là nửa đêm, gió đêm chậm chậm thổi đến cửa sổ nhỏ bên ngoài mấy bụi sơn chi hoa đung đưa, đưa vào cả phòng mùi thơm ngát. Tự đánh bất tỉnh trên đài cao, Hứa Dịch bị thứ nhất thời gian giơ lên xuống tới, viên thanh hoa luồn lên nhẹ xuống, hỏa tốc tìm tới lại phu, Trần Bệnh nói, nội phủ thụ cự sáng lở, muốn tĩnh tâm điều dưỡng. Chút xuống hai bát lớn đắng thuốc, sợ bệnh tình bất ổn, viên thanh hoa dứt khoát đem Hứa Dịch ném ở y quán, chạy vội ra ngoài xử lý chính sự, thẳng làm cho mặt trời lặn đông sơn, mới thuê chiếc xe lớn, có Hứa Dịch về nhà. Lúc này, viên thanh hoa vừa chào hỏi hai vị tạc công, đem Hứa Dịch trên giường an trí, liền dẫn hai người đi ra ngoài, giống như còn có nhiệm vụ khẩn cấp. Cửa phòng vừa đóng lại, Hứa Dịch liền vén chăn lên ngồi dậy, gió đêm thanh lương, phủ cửa sổ mà đến, trong lòng của hắn một mảnh hỏa thiêu. Nguyên lai, hắn hôn mê trên đài cao, vốn là cố ý hành động. Viên thanh hoa lại là mời ý lại là hỏi thuốc, Hứa Dịch vốn trong lòng rất cảm động, nào biết được tại cái kia lang băm cho mình rót hai bát vừa đắng vừa mặn chén thuốc về sau, họ Viên liền đem hắn ném ở y quán, chính mình đi trước. Nếu hắn ngủ thiếp đi cũng được, lệch là giả hôn mê, lại không gián đoạn có người đến quan sát, lại đều là những cái kia bởi vì hắn đánh thắng lôi đài, nhỏ kiếm một bút, nghe bọn hắn trò chuyện, đúng là muốn chờ hắn tỉnh lại, hỏi trận tiếp theo lại mua hắn, hắn hứa mỗi người lại mấy phần tự tin chiến thắng. Tức giận đến Hứa Dịch kém chút không coi nhảy dựng lên, đem đám này hàng đã chết. Nói đến, hắn lần này hôn mê giả bộ vất vả cực kỳ, thẳng nhẫn nhịn tốt mấy canh giờ, họ Viên mới chạy về y quán, thuê xe ngựa đem hắn đón trở về. Tới nhà đến, lại dặn dò hai tạ công, đem hắn hứa mỗi người nhấc về giường, họ Viên liền lại đi ra cửa. Để Hứa Dịch một câu thì thầm đều không có mỏ lấy nói, lúc này vừa khát lại đói, đều không ai quản. Hứa Dịch chính phục vụ, ngoài cửa có động tĩnh, hắn vội vàng kéo lên chăn mền, nằm xuống. Cửa bị đẩy ra, lại là Thu Hoa trượt vào, cẩn thận đóng cửa lại, bước nhỏ đi đến bên giường, nhỏ chân ngắn mượn bên giường ghế đầu mới gian nan bỏ lên giường tới. Từng chút chuyển đến Hứa Dịch đầu một bên, sờ sờ cái chán, đỏ mắt, mắt to nhìn chằm chằm Hứa Dịch hồi lâu, giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, đem trắng nõn nà, tròn vo cánh tay ngả vào Hứa Dịch bên miệng, nhỏ giọng nói, dâu dĩa thuốc, tỉnh lại. Nhất định muốn mua cho ta thật nhiều lớn đùi gà nha. Du một chút, Hứa Dịch mở mắt ra, một tay lấy tiểu nha đầu ôm, chỉ có biết ăn ăn một chút, ngươi làm sao vĩnh viễn cũng ăn không đủ no nha. Tiểu nhân nhi bị sợ nhảy lên, đông khanh khách nở nụ cười, vỗ tay nói, úc, dâu ria thuốc tỉnh, dâu ria thuốc tỉnh úc. Xuyệt, nói nhỏ chút, dâu ria thuốc giả bệnh gặp người, trong nhà chúng ta người biết là được rồi, cũng đừng khắp nơi ồn ào. Hứa Dịch che Thu Hoa miệng. Dâu ria thuốc thật là xấu. Nói, tiểu nha đầu ngáp một cái, sắc mặt vẫn là không tốt, ta buồn ngủ, đi ngủ, buổi sáng ngày mai ta muốn ăn bánh bao lớn, bánh quế, đùi gà, ngọt tương. Tiểu nhân nhi vạch lên đầu ngón tay, đếm ra một nhóm lớn. Hảo hảo, đảm bảo đều mua cho ngươi trở về, mau đi ngủ đi, lặng lẽ nói cho ra ra, để hắn đừng lo lắng. Hứa Dịch xoa xoa tiểu nhân nhi đầu, ôm nàng buông xuống giường đến, nhìn xem tiểu nha đầu bắp chân xoạch, chuẩn ra môn đi. Nửa nén hương về sau, cửa phòng lại lần nữa mở ra, viên thanh hoa bưng cái to lớn bắt nước lớn, còn chưa vào cửa, nồng đậm đắng nước thuốc vị, liền trong phòng nghỉ cho phun. Chương 54, môn đạo. A nha, ông chủ ngươi tỉnh rồi. Viên Thanh Hoa nhìn xem lạnh lùng ngồi tại bên giường Hứa Dịch, kinh ngạc được suýt nữa đem chén canh này thuốc huynh tạ tại, dưới chân gia tốc, bước nhanh đi đến bên giường, vội vàng nói, nằm xuống, đại phu nói, ngươi nội tạng bị thương không nhẹ, cần phải tĩnh dưỡng. Lời còn chưa dứt, Hứa Dịch nắm qua hắn chén thuốc bắt ném ra ngoài cửa sổ, tĩnh dưỡng cái rắm, lao tử chính mình làm tổn thương, chính mình không biết nặng bao nhiêu. Ngược lại là tiểu tử ngươi làm sao như vậy không có ánh mắt, đem lão tử nhét vào y quán nằm ngay đơ, chính mình ngược lại chạy trước. Cái gì? Chính mình làm tổn thương, cái này nói như thế nào? A nha, ta hiểu được. Viên Thanh Hoa bỗng nhiên một chụp bắt đùi, con mắt trừng được căng tròn, ngón tay cái bỗng nhiên đâm ra đến, cao, cao à, ông chủ ngài chiêu này, so Thăng Long Đài khán đài còn cao à, đều đâm trọn trời. Ha ha, giả tổn thương. Thực sự là thật là khéo. 1 triệu người vạn chúng nhìn chừng chừng, lúc này chiếu bạc muốn thả bom khói đều không được, của ngài tỷ lệ đặt cược nghị không cao đều không được, lúc này, chúng ta kiếm định. Viên Thanh Hoa nói không sai, Hứa Dịch lừa dối tổn thương, vì cái gì chính là nâng lên chính mình tỷ lệ đặt cược, hắn kiếm tiền không dễ, khó được gặp được như thế cái cơ hội, lại dựa vào chính mình vất vả bán mạng, không thừa cơ ôm ít tiền, có lỗi với mình. Lại cứ chiếu bạc tạc tình, làm ra chút con rùa tỷ lệ đặt cược, lần này tốt, hắn dứt khoát ngay trước 1 triệu người phun mấy miệng lao huyết, nhìn chiếu bạc còn như thao tác này hắn tỷ lệ đặt cược, kể từ đó, hắn hứa mỗi người cũng tốt kiếm nhiều một chút tiêu xài. Trước đừng kêu cao, ta ngược lại muốn hỏi một chút lao nhân ra ngài lần này buổi trưa đều bận bịu cái gì, nói không nên lời vóc dáng ngọ máu dầu, tháng này tiền lương khấu trừ một nửa. Hứa Dịch ván niệm chưa tiêu. Viên Thanh Hoa nhảy lên cao 3 thước, mặt béo và mèo, kiệt tiếng nói, cái gì? Ông chủ, ngài nói cái này lời nói, không sợ trên trời sẽ đánh. Khấu trừ ta tiền công, cái kia ta có thể quá hoan, ngài cũng không hỏi xem ta đến trưa đều bận bịu cái gì, đến bây giờ ta bản chân đều là tê dại. Không phải liền là đổi cái phiếu đánh bạc a, muốn ngươi một cái buổi chiều. Hứa Dịch trừng mắt nói. Nhắc phiếu. Viên Thanh Hoa vặn vẹo mặt béo cuối cùng thoáng khôi phục, xuất ra 2 tấm ngân phiếu, lấy ra 1 tấm đưa qua, "Ông chủ, ngài lúc này có thể kiếm lợi lớn, tiền vốn 1000 kim, lợi tức 500 kim, tổng cộng 1500 kim." "Hắc hắc, nhờ ngài phúc, tại hạ cũng ít kiếm ít một bút." Tiếng nói đến tận đây, mặt béo cuối cùng phóng ra cười tới. Như không có Hứa Dịch, hắn liền cũng cùng toàn thành tuyệt đại đa số dân cờ bạc, triệt để ngã quỵ cao phản trong hố sâu không bỏ dậy nổi. Mà nay, đầu nhập 30 kim, đọ sức trở về 15 kim, tuyệt đối là Viên Thanh Hoa người cược sử thượng, nhất tráng lệ một bút. Hứa Dịch tiếp nhận, quét liếc mắt, ngạc nhiên nói, sao sinh là 1600 kim. Viên Thanh Hoa tức giận nói, vậy thì được nói một chút, ngài coi ta lần này buổi trưa liền chỉ riêng chạy trước đi đổi phiếu. Ngài đánh xong, hướng trên đài khẽ đảo, ném cái cục diện rồi rắm, đều phải ta ôm lấy. Cao phản chết rồi, cao phản trên người gì đó, ấn quy củ đều là của ngài. Ngài không đi lĩnh, ta phải đi lĩnh á, ta nói hết lời, để người ta nghiệm hết chú, mới miễn cưỡng đem đồ vật lĩnh trở về. Ngài cái này 1600 kim, có 100 kim chính là cao phản trên thân vụ vặt, để tránh phiền phức, đổi phiếu đánh bắt lúc ta cùng nhau cho ngài góp cứ vậy mà làm tại 1 tấm kim phiếu bên trên. Chứ ngoài ra, còn có cao phản bộ kia kim giáp, ta cũng lấy cho ngài trở về, nửa đường bên trên, còn không có đi ra ngoài, liền có người la hét muốn mua, ngài không có tỉnh lại, ta không dám làm chủ, liền cùng nhau mang theo trở về, cùng cao phản cái thanh kia ngân thương cùng nhau thả ngài dưới giường. Nói, hướng giường không chung chỉ. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, lúc đó linh cơ khẽ động, nghĩ đến giả hôn mê, hắn nhất không nỡ chính là đã cầm vào tay cái thanh kia ngân thương. Không nghĩ, công quyết chỗ chính sách rất nhân tính hóa. Không chỉ có đem ngân thương trả lại, liền bộ kia kim giáp cũng lấy ra. Vất vả, Viên huynh chịu khổ. Sợ nghèo, Hứa Dịch thấy tiền sáng mắt sức lực cũng không so Viên Thanh Hoa hơi kém, nghe nói không những ngân thương cầm trở về, liền kim giáp cũng cùng nhau rơi xuống tay, trong lòng trong bụng nở hoa. Vất vả, ta đâu chỉ vất vả. Ngài cho rằng ta cũng chỉ làm chút chuyện này. Ngài không là để phân phó nói chuyện tòa nhà a? Vốn là ta nghĩ đến mai cái lại đi tìm, có thể ngài một trận chiến này đánh xong, nghiễm nhiên thành Quảng An danh nhân, nổi tiếng nhất danh linh ta nhìn cũng không gì hơn cái này. Chúng ta hiện tại ở cái kia cơ quan, không ngừng có người đến nhà, thực sự quá làm ầm ĩ, không có làm sao, ta không thể làm gì khác hơn là lại tranh thủ thời gian tìm tòa nhà, không phải sao, phí đi lao đại công phu mới thuê xuống cái này tòa trạch viện, lúc này mới vội vã đi y quán kéo ngài trở về. Chẳng lẽ ngài liền không có phát hiện căn này phòng ngủ cùng cơ quan gian kia không giống nhau lắm à? Viên Thanh Hoa hoán khí trùng thiên, nói đến chỗ thương tâm, nghiễm nhiên hạ nước mắt. Hứa Dịch lúc này mới phát hiện, gian phòng quả nhiên khác biệt, bày biện dù vẫn như cũ đơn giản, lại là rộng rãi không ít. Còn không chỉ chừng này đâu, đưa ngài trở về nằm, ta lại gấp ra ngoài thuê một cái lao mụ tử, 2 nha hoàn, tốt liền cho ngươi nấu chén thuốc, tiến đến, lại chịu ngài cái này đổ ập xuống một lần, ta mưu đổ gì nha. Viên Thanh Hoa không dứt. Hứa Dịch đông nhiên hiểu rõ, đừng nói nữa, tháng này tăng lương thêm 30%. Ông chủ anh Minh. Viên Thanh Hoa mặt mũi tràn đầy mây đen tan hết, vọt tới cửa sổ miệng, đâm ra thân thể liền hô, Trương Mụ, Hà Hoa, đi, đến Thiên Hương lâu cho lão ra gọi một bản đồ ăn đến, chỉ cần ăn mặn, không cần món chay. Tiếng nói vừa dứt, nghĩ lại không đúng, ông chủ trang phục chính thức bệnh. Sao có thể ăn thịt cá, vội vàng sửa lời nói, được rồi, lao ra trọng thương chưa lành ăn lạc, ngay tại phòng bếp làm chút thanh đạm à. Được rồi, đừng cùng ta chỗ này diễn, bàn giao ngươi mấy món sự tình, ngày mai giúp ta làm. Hứa Dịch không để ý chút nào Viên Thanh Hoa hướng tiền làm chuẩn, hắn cùng Viên Thanh Hoa bất quá bèo nước gặp nhau, Viên Thanh Hoa có thể vì tiền tận trung, làm được loại trình độ này, hắn đã rất hài lòng. Một sự kiện, đem cái kia cán ngân thương cho ta cầm tới Linh Lung các xử lý, thuận tiện giúp ta hỏi một chút dược phối được như thế nào, nếu như có thể, ta bên này thêm tiền, để Linh Lung cắt cho ta đến những châu khác phủ mua sắm. Trải qua cùng cao phàn một trận chiến, Hứa Dịch hoàn toàn ý thức được công pháp tầm quan trọng, nếu không phải dụ kế chính diện đối cứng, hắn chính là muốn làm ngược lại cao phàn cũng phải hao hết vất vả. Mà trải qua lần chiến đấu này, hắn phong cách tác chiến đối ngoại đã không phải bí mật, cái gọi là lấy dài kích ngắn là thành lập người ở bên ngoài đối với hắn chưa quen thuộc tình huống dưới. Lần này Hắc Long Đường rút kinh nghiệm xương máu, chỉ sợ muốn xuất ra giữ nhà bản lĩnh. Là lấy công pháp đối với Hứa Dịch mà nói liền lửa xém lông mày. Viên Thanh Hoa nói, mua thuốc sự tình ta đoán chừng không khó, chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, thuốc gì không có. Ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài làm xong. Đúng rồi, bộ kia pháp y, ngài định xử lý như thế nào? Nếu là giữ lại dùng riêng, kích thước không vừa vặn, không bằng thêm chút tiền đi luyện kim đường đổi thành một kiện. Hứa Dịch nói, món kia kim giáp, ta dùng đến không thích hợp, xử lý đi, ngươi không phải nói có người trên nửa đường liền muốn mua à, tìm giá cao, bán đi. Viên Thanh Hoa, giá cao, đương nhiên còn phải đi Linh Lung Các, tư nhân chỗ nào xuất ra nổi giá, đây chính là luyện kim đường xuất phẩm hạ phẩm pháp ý đi, giá trị 2000 kim đâu. Lời nói đến đây, nhíu mày, không đúng, ông chủ ngài xưa nay không làm mua bán lô vốn, bên trong nhất định có môn đạo, nhanh nói nghe một chút. Chương 55, mạch suy nghĩ. Ở chung bất quá qua mấy ngày, Viên Thanh Hoa quả thực đem Hứa Dịch nhìn tiến đầu khớp xương, nhà mình ông chủ tuyệt đối không phải chịu ăn nửa điểm thua thiệt người. Hứa Dịch sắc giận nói, ngươi này làm sao lại nói, ta há lại là gian xảo hạng người. Ông chủ, ngài cũng đừng diễn, mau nói, nếu không, mặc cả lúc, trong lòng ta không chắc a. Viên Thanh Hoa dây dưa không bỏ. Hứa Dịch hao tổn bất quá hắn, đành phải đem nguyên do nói ra. Nguyên lai, Hứa Dịch trong lòng biết cái này kim giáp trên bị mình đánh trăm quyền về sau, năng lực chịu đựng cơ bản sắp tiếp cận cực hạn, nếu là cầm tới Linh Lung các loại này chính quy cửa hàng, khó đảm bảo bị thử ra đến tận cùng, đông dưng gây ra tiền, ngược lại là bán cho tư nhân, người bên ngoài chẳng biết nội tình, lấy kim giáp bề ngoài, có thể bán ra cái không tệ giá cả. Nghe xong nguyên do, Viên Thanh Hoa quả thực muốn cho Hứa Dịch quỳ, chật thề với trời nói, ông chủ, ngày sau ta nếu là dám lừa gạt ngài, gọi ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Cái gì ông chủ, quả thực liền là yêu nghiệt, tính toán đến tận đây, ai dám cùng ngươi so gian xảo, người đó phải chết được khó coi. Hứa Dịch khoát khoát tay, được rồi, ít cho ta đùa nghịch bảo. Đúng rồi, ngươi bên này rời nhà mới, cơ quan bên kia xử lý như thế nào, ta có thể còn kiêm công sai. Viên Thanh Hoa một chụp bắt đùi, cả kinh nói, ngài không nói, ta suýt nữa quên, tuần bổ ti cao ti trưởng phái người đến quan sát qua, lưu lại không ít quà tặng, giao cho ta thông chi ngài, công vụ tạm thời bông xuống, an tâm điều dưỡng thân thể. Chậc chậc, ông chủ, ngài thật không là phàm nhân, liền cao thất kiếm loại kia đại nhân vật đều đưa cho ngài lễ. Cuối cùng một chuyện phiền phải cũng, Hứa Dịch nhẹ nhàng thở ra, thời gian không còn sớm, ngày mai ngươi còn một đống lớn sự tình, đi xuống đi nghỉ ngơi đi. Viên Thanh Hoa hướng dạ đi ra ngoài, không bao lâu, bưng cái khay tiền đến, mấy bàn bánh bao, hỗn loạn, Hứa Dịch nguyên vẹn ăn, nhớ tới Thu Hoa nhắc nhở, liền đem lúc trước tiểu nha đầu muốn đống kia thức ăn, cáo chi Viên Thanh Hoa. Viên Thanh Hoa nghe, đáp ứng, yên lặng đi ra ngoài, nhưng trong lòng sinh ra không hiểu cảm khái. Ở chung hai ngày này, Viên Thanh Hoa đã rõ ràng ông chủ bất quá là Mộ gia lao gia tử ngẫu nhiên từ trong sông vớt lên ngoại nhân. Chỉ nhìn ông chủ đối với Mộ gia tổ tôn, lại là cảm mến lấy báo, không chỉ có trên sinh hoạt tất lòng chiếu cố, liền liền ông chủ cùng Hắc Long Đường đối đầu, nghe nói cũng là vì cái này hai ông cháu can thiệp vào bố trí. Như thế tri ân thủ nghĩa, thực sự khó được. Cùng dạng này ông chủ trợ thủ, trong lòng thật an tâm. Viên Thanh Hoa yên lặng cầu nguyện một câu, đem cửa cài đóng. Viên Thanh Hoa đi, Hứa Dịch lại không chút nào buồn ngủ, đem gối đầu chồng chồng điệp điệp, dễ chịu nằm, tính toán bước tiếp theo đi như thế nào. Hắc Long Đường cái này con chó điên, trải qua trận này, đoán chừng triệt để bị chính mình chọc điên rồi, tiếp xuống đối thủ thực lực, so sánh với Cao Phản, chỉ sợ muốn trình bao nhiêu lần tăng trưởng. Yên lặng tính toán, Hứa Dịch cũng dần dần làm theo mạch suy nghĩ. Một, đem Long Ngạc ra rèn luyện thành giáp, đây là việc cấp bách. Sự thật chứng minh, Long Ngạc ra phòng ngự tuyệt hảo, lần này đối chiến Cao Phản, phòng ngự toàn bộ nhờ Long Ngạc ra liều chết, bất quá, dựa vào một cây buộc giao tuyến đem buộc chặt ở trước ngực, phòng ngự phạm vi thực sự là có hạn, đem rèn luyện thành giáp, bảo vệ toàn thân, chí ít có thể trước đứng ở thế bất bại. Thứ hai, công pháp, cũng chính là Bá Lực Quyết, nhất định phải luyện được hiệu quả. Bá Lực Quyết tự khi được đến về sau, Hứa Dịch đọc qua mấy lần, đã rõ ràng, nên bộ công pháp tinh túy, chính là dùng huyết nhục chi khu hấp thu bá đạo dược lực, đổi vận toàn thân khí huyết, bộc phát ra uy năng cường đại quyền kình. Mỗi một tầng, cần thiết dược vật đều không giống nhau. Mà tu luyện chỗ khó ở tại, hấp thu dược lực kịch liệt thống khổ, không phải người thường có thể chịu được, pháp quyết cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh, tu luyện phương pháp quyết này, cần phải ý chí kiên cường hàng người, lại tu luyện thời điểm, bên người tuyệt không thể không người, một bên tại trong lúc nguy cấp, đem người tu luyện từ thùng thuốc bên trong cưỡng ép chuyển ra, gián đoạn dược lực hấp thu. Thống khổ, Hứa Dịch tự tin có thể tiếp nhận, sở dĩ, đối với tu luyện Bá Lực Quyết, hắn quyết tâm sớm định. Long Ngạc gia chủ thủ, Bá Lực Quyết chủ công, nhìn như cho vẹn, lại còn kém bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu, à, làm sao quên cái này gốc dạng. Đang vắt hết vắt óc suy nghĩ ra tăng lấy võ lực của mình giá trị, Hứa Dịch bỗng nhiên nhớ tới túi ngang lưng gian còn cất căn đoạn chỉ. Chụp xuống chiếc nhẫn, đoạn chỉ bị hắn ra sức ném ra cái cự đại đường vòng cung, đem chiếc nhẫn cầm tới sáng ngời chỗ tưởng tận xem xét hồi lâu, Hứa Dịch mơ hồ đoán được, đây là cái phát xạ trang bị, phát xạ duy nhất đường kính, chính là gián miệng, cái này cũng cùng Cao Phản tại nguy cơ cửa ải thay đổi chiếc nhẫn ăn khớp nhau. Đến cùng như thế nào phát động đâu? Vì lý do an toàn Hứa Dịch đem gián miệng, nhắm ngay chồng chất được thật dày đệm chăn, chính là có gì ghê gớm đồ vật bắn ra, có đệm chăn ngăn cản, cũng tránh khỏi bắn ra. Ấn đầu rắn nhiều lần, có thể cảm giác được nơi đây xúc động, hết lần này tới lần khác không có gì kích phát. Cầm chiếc nhẫn, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, Hứa Dịch đông nhiên nghĩ đến túi ngang lưng bên trong thiết tinh, cần phải trưởng lực mới có thể kích phát, hẳn là vật này cũng là như vậy. Nghĩ đến đoạn mấu chốt này, hắn đem rắn miệng theo trên đệm chăn, ngón trỏ trái chụp vào đi lên, sức lực kích phát, lại không có gì bắn ra, chợt lại nghĩ đã thiết trí hoạt động đầu rắn, tất nhiên có đạo lý riêng. Lập tức, tại kích phát sức lực đồng thời, sờ nhẹ đầu rắn, thổi phù một tiếng nhẹ vang lên, giữa ngón tay có ẩn ẩn hồi lực truyền đến, Hứa Dịch biết được phát xạ thành công. Vì sợ phát xạ chưa hết, hắn lại lặp lại thí nghiệm mấy lần, lại là lại không hồi lực chuyển đến, trong lòng biết này giới chỉ ẩn giấu một phát. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch ở gầm giường dưới phiến đá bên trên, đem thanh mang tìm ra. Sở dĩ tìm lâu như thế, chính là thanh mang sức lực vượt ra khỏi Hứa Dịch tưởng tượng, thoát đầu, hắn cho rằng bắn ra đồ vật kẹt tại trong đệm chăn, dù sao, đệm chăn chồng chất lên, cao có mấy xích, lực cản kinh người. Về sau, đem bị tấm đệm tìm khắp, cũng không có kết quả, cuối cùng trên giường phát hiện nhỏ không thể thấy lỗ thủng, mới một đường thuận theo lỗ thủng, ở gầm giường dưới bàn đá xanh bên trên tìm được cái này căn mảnh như lông mang thanh mang. Vật này cũng có thể giết người. Hứa Dịch đối với cái này sinh ra hoài nghi. Mặc dù vật này lực xuyên thấu kinh người, xạ tốc cũng cực cao, khó lòng phòng bị, nhưng vật này quá ngắn quá nhỏ, trừ phi bắn trúng trái tim, đầu lâu, nếu không, cơ hồ không có lực sát thương. Không đúng, không đúng, độc, nhất định là đầu. Vừa nghĩ đến đây, dọa đến Hứa Dịch suýt nữa đem thanh mang ném ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, như thế mảnh mà nhỏ bé đồ chơi, nếu muốn có cường đại sát thương, khả năng duy nhất chính là ẩn chứa kịch độc. Biết rõ chiếc nhẫn đến tận cùng, Hứa Dịch lại không có nhiều hưng phấn. Nếu là công lúc bất ngờ, chiếc nhẫn hoàn toàn chính xác được cho cực tốt vũ khí bí mật. Nhưng là tiêu hao phẩm, sử dụng một lần, liền kết thúc. Hắn nhưng là còn phải đối mặt hai trận quyết chiến. Huống hồ nếu là gặp được lực phòng ngự kinh người áo giáp, thanh mang chưa hẳn có thể một kích hiệu quả. Tuy có buồn vô cớ, đến cùng được kiện không tệ bà bối, Hứa Dịch đem thanh mang cẩn thận thả, lại nghiên cứu lên như thế nào đem phục chứa về trong nhẫn. Không có thanh mang, chiếc nhẫn liền không có lực uy hiếp, Hứa Dịch nói khoác đứng lên, cực kỳ lớn đảm, không bao lâu, liền biết rõ môn đạo, đem chiếc nhẫn hủy đi vì làm hai nửa, cẩn thận đem thanh mang nhét vào ống lỗ, khép lại chiếc nhẫn, ném vào túi ngang lưng. Khổ tư hồi lâu, cuối cùng không nghĩ tới bảo vệ tính mạng tuyệt chiêu, Hứa Dịch trong lòng biết việc này không vội vàng được, tả hữu có long ngặt ra, phòng thân không ngại, hắn liền yên lòng, nghĩ đến ngày mai còn có hoạt động, giải thoát suy nghĩ, rất nhanh liền ngủ được sâu lắng. Chương 56, ai xuất chiến? Đêm nay ánh trăng vô cùng tốt, trong sáng ánh trăng chiếu vào Hứa Dịch cửa sổ nhỏ bên ngoài, lạnh tắp thanh nhã, rơi vào hắc long đường u ám trong nghị sự đại sảnh, lại bằng thêm mấy phần quỷ khí xâm nhiên. Thoạt đầu, bên trong đại sảnh đèn là sáng, mái vòm bên trên mấy trăm đèn lưu ly, đem hoàng lệ khí phái đại sảnh chiếu lên rõ ràng rành mạch. Mà Mã Văn Sinh chạy tiến đang chìm buồn bực vô cùng phòng nghị sự, tiến đến tổng đường chủ Vạn Hữu Long phụ cận, thì thầm vài câu sau. Vạn đường chủ một quyền đem trước người tử kim rèn thành bàn tròn, đánh thành khối vụn, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gào như rồng, mái vòm bên trên mấy trăm đèn lưu ly lăng không vỡ nát, phòng nghị sự lúc này mới ảm đạm xuống. Đèn đuốc tịch diệt, Vạn đường chủ nộ khí không giảm, âm trầm giọng nói, "Văn Sinh, ngươi đến cùng có hay không đem ta ý tứ giảng đấu, không lùi tám thành, 6-7 thành cũng nên lui à, ngươi phải biết, ta phái ngươi đi, chính là nhìn chúng ngươi quyền biến chi tài." Mã Văn Sinh nói, "Tổng đường chủ, Mã Mộ hổ thẹn, nhưng Mã Mộ xác thực đã đem hết khả năng, đừng nói 6 thành 7 thành, đối phương đúng là liền một thành cũng không chịu nhường độ, chỉ nói, mua định rời tay, có chơi có chịu." Nguyên lai, like, Vạn Hữu Long trên người cao phàn áp 100.000 kim, lần này cùng nhau thua thiệt, tâm như biển máu, sóng dữ lật trời. Hắn vốn là coi tiền như mạng tính nết, xưa nay cho Hắc Long Đường lập công bang chúng phát lên mấy trăm kim, hắn đều đau lòng, giờ phút này 100.000 kim một buổi sáng yên diệt, quả thực để Vạn Hữu Long đau nhức tầm cốt tủy, làm sao cũng không vòng qua được cái này điểm chính, lại nao đại động mở, nghĩ ra để chiếu bạc trả lại tiền chủ ý. Vạn Đường chủ tự nhận là đại khí bàng bạc người, xem ở chiếu bạc kinh doanh không dễ phần bên trên, hắn vạn mỗ người liền khen thưởng 20.000 kim, chỉ cần chiếu bạc chịu giao về 80.000 kim là đủ. Theo Vạn Đường chủ, mình đã vừa lui 6-7 bước, lại phái ra trong đường nhất là đa trí mã sư ra, nhất định người đến tiền quay về. Có thể giờ phút này, nghe Mã Văn Sinh trả lời, Vạn Đường chủ trong lòng chảy máu, thao hắn tổ tông, 100.000 kim, thật là lớn bị khẩu, cũng không sợ cho ăn vỡ bụng, Văn Sinh, ngươi bây giờ lại đi, liền cùng đám nhóc con nói rõ, muốn nuốt cái này 100.000 kim, cần hỏi qua ta Hắc Long Đường 30.000 huynh đệ có đáp ứng hay không. Đường chủ bất giận, có thể tiếp lên 100.000 kim phiếu đánh bạc chiếu bạc, lại nào có đơn giản, chúng ta tập trung nhà kia chiếu bạc, phía sau ông chủ là Lăng Tiêu Các. Mã Văn Sinh nhắc nhở, nếu không phải tối như bưng, là có thể trông thấy toàn trường đỏ thắm mặt, khác biệt duy nhất là Vạn Đường chủ là tức giận đến, Mã Văn Sinh cùng mấy vị phó đường chủ cùng trưởng lão là thẻ được. Đường đường Hắc Long Đường, ngược lại con lửa không ngã đỡ, thua cuộc tiền, lại không biết xấu hổ đi chiếu bạc đòi hỏi, loại này hành vi quả thực so đầu đường du côn vô lại cũng không bằng. Nếu là tiền muốn trở về, thì cũng thôi đi, vì cái này 100.000 kim, ném một lần người cũng đáng. Mấu chốt là, có thể muốn trở về a? Toàn bộ Quảng An thành, nhà ai chiếu bạc phía sau không phải đâm thế lực lớn, hoặc là ba đại chính môn, hoặc là cự tộc thế gia, thậm chí Quảng An phủ lệnh cũng trong bóng tối mở ra chiếu bạc. Hắc Long Đường tại Quảng An thành là không tầm thường thế lực, có thể cái kia là đối thế giới ngầm tới nói. Nhưng tại ba đại chính môn, cự tộc thế gia trong mắt lại đáng là gì? Đi chuyến này, rõ ràng tác dụng duy nhất chính là mất mặt xấu hổ. Vạn Hữu Long nói, Lăng Tiêu Các lại làm sao? Đây chính là 100.000 kim, mở loại kia con rùa tỷ lệ đặt cược, rõ ràng là hố người, Lăng Tiêu Các cũng không thể ăn cướp trắng trợn tiền đi. Văn Sinh, ngươi lại đi một chuyến, mặc kệ nhiều ít, dù sao cũng phải cho ta làm chút trở về. Dù ngữ điệu như cũ sục sôi, khí thế rõ ràng chậm lại, hiển nhiên Lăng Tiêu Các huy hoàng uy danh, đối với Vạn Hữu Long sát thương không phải nhỏ. Mã Văn Sinh đi theo Vạn Hữu Long thật lâu, biết được Vạn Hữu Long tính nết, vội vàng đáp ứng, lại nói một phen cổ vũ sĩ khí lời nói, đem Vạn Hữu Long mặt mũi che được đoàn viên, cuối cùng lại nói, tổng đường chủ, chư công, Mã Mộ cho rằng thực 100.000 kim, còn không đả thương được ta Hắc Long Đường nguyên khí, nhiều nhất sau này để các huynh đệ hoạt động được chuyên cần liền chút, 2-3 năm cũng liền chậm tới rồi. Có thể chúng ta hành tẩu giang hồ, Hắc Long Đường quát tháo Quảng An, dựa vào không phải khác, chính là sắt cùng máu đúc thành biển chữ vàng. Mà hiện bây giờ, Phù Dung trấn bị đồ, Cao Phàn thảm bại, ta Hắc Long Đường uy phong quét rác, mặt mũi mất hết, chúng ta Hắc Long Đường khối này vang dội biển chữ vàng chờ nếu là bị người dội nước bẩn, sự nghiêm trọng tính, ta tin tưởng cơ trí như tổng đường chủ, minh thông suốt như chư vị, tất nhiên so Mã Mộ rõ ràng hơn. Mã Văn Sinh lời nói đến đây, toàn trường ngọng ngọng, đám người đều là hỗn lao giang hồ, quá biết chiêu bài tầm quan trọng, nếu là chiêu bài đổ, lòng người liền tản, Hắc Long Đường cũng liền sụp đổ. Nghĩ đến đây hết thảy đầu mờn, mọc ra mặt khỉ phó đường chủ đỗng nhiên hét lớn một tiếng, Giang Thiếu Xuyên cái này thẳng danh con đâu, đều là hắn gây họa, lao tử không phải là lăng chỉ hắn không thể. Bị Vạn Hữu Long triệu tập đến đây họp, cho dù ai cũng biết không có hảo quả tử, nặng nghề nửa ngày, liền nghe Vạn tổng đường chủ một người báo nổi, giờ phút này, mặt khỉ phó đường chủ mang ra cho hạ giận đối tượng, tràn diện lập tức náo nhiệt lên. Muôn miệng một lời, đều là yêu cầu nghiêm trị Giang Thiếu Xuyên. Độc Vạn Hữu Long cùng Mã Văn Sinh im lặng không nói, đám người gào to một lát, cũng trở lại vị mà đến, dần dần tắt âm thanh, cùng nhau để mắt hướng Vạn Hữu Long nhìn lại. Vạn Hữu Long lườm Mã Văn Sinh liếc mắt, cái sau cất cao giọng nói, Giang Thiếu Xuyên tội ác tày trời, tổng đường chủ há có thể khinh suất tha thứ, đã đem xử lý. Đêm nay chư vị ăn thịt nướng, uống đến tim phổi canh, chưa được lá gan nhọn, gặm được xương cốt, đều là Giang Thiếu Xuyên cống hiến, giờ phút này, Giang Thiếu Xuyên đã ở chư công trong bụng. Bởi vì cái gọi là ăn thịt ngủ ra, không như thế, không đủ để chống đỡ tội lỗi. Mã Văn Sinh tiếng nói kết thúc, mấy vị phó đường chủ cùng trưởng lao sắc mặt lập tức sẽ không tốt, dù đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, có thể ăn cái kia thịt, thực sự là quá khiêu chiến sinh lý cực hạn. Mặt khỉ phó đường chủ đỗng nhiên nghĩ đến mình từng ở trong canh mỏ một đốt thịt mềm, đỗng nhiên nghĩ đến một vật, thoáng chốc cũng nhịn không được nữa, cong eo, hoa hoa nói ra. Hắn cái này phun một cái, lập tức sinh ra liên động hiệu ứng, đám người vốn là vị toan quần quận, lại nghe cái này hôi thối, nghĩ đến chính mình trong bụng đều là vật này, chỗ nào còn nhận chịu được, lập tức liền nôn thốc nôn tháo. Vạn Hữu Long lạnh hừ một tiếng, nôn ra, đến tụ nghĩa đường đến, xoay người rời đi. Tổng đường chủ thần sắc bất thiện, đám người nơi nào còn dám trì hoãn, thoáng điều tức, liền cũng liền khôi phục qua, chỉ là trong lòng cái kia cố buồn nôn, lại là vùng khó đi. Không bao lâu, mọi người tại sáng tỏ rộng rãi tụ nghĩa sảnh chuyển đủ, không kiên nhận đám người ngồi xuống, Vạn Hữu Long nói ngay vào điểm chính, Văn Sinh nói không sai, trước mắt lại không có so diệt sát dịch hư càng tới khẩn yếu. Người này không chết, ta Hắc Long Đường sẽ biến thành Quảng An vĩnh viễn trò cười. Cao Quân Mạt cùng ta bắt chuyện qua, hứa cho bản tọa 3 lần khiêu chiến cơ hội, bất quá bản tọa đợi không được 3 trận chiến, trận tiếp theo nhất định phải bắt lại, nếu không ta Hắc Long Đường chính là thắng, cũng là bại. Mã Văn Sinh nói, tổng đường chủ nói cực phải, trận chiến này diệt sát dịch hư là chết nhiệm vụ. Ta nghĩ đây cũng là chúng ta tất cả mọi người chung nhận thức. Mấu chốt vẫn còn, kế tiếp một trận chiến, chúng ta tuyển ai xuất chiến? Chương 57, công tử Lăng Vân. Vấn đề này mới ra, toàn trường bầu không khí bỗng nhiên sống, 3 vị phó đường chủ, 4 vị trưởng lão mồm 5 miệng 10 đề cử lên nhân tuyển. Hắc Long Đường 30.000 trợ rút, đoán thể đỉnh phong cao thủ không ít, nhất thời gian nhân tuyển như mây, tranh chấp khó hạ. Bụp một tiếng, Vạn Hữu Long trùng điệp một chụp khắc hoa kim tòa đầu hổ tay vịn, toàn trường bỗng nhiên tĩnh, liễu dĩu, giống đàn chim sẻ, Văn Sinh, ngươi có dám mau thả. Mã Văn Sinh hướng Vạn Hữu Long ôm quyền nói, tổng đường chủ, không phải là tại hạ nói có chưa hết, thực sự là khó tính toán nửa ngày, cũng khó quyết ra nhân tuyển, nghĩ ta Hắc Long Đường cao thủ tuy nhiều, đoán thể cường giả tối đỉnh không dưới 100 vị, cùng Cao Phản tương đương người, cũng 20-30 vị, vững vàng thắng qua Cao Phản người, cũng cứ như vậy hơn 10 người. Cùng Cao Phản tương đương người cũng không nhắc lại, tất nhiên đánh không lại họ Dịch, mà vững vàng thắng qua Cao Phản người, lại không nắm chắc có thể thắng dễ dàng họ Dịch, thực sự là xấu sắc người. Vạn Hữu Long liễm lông mày trầm tư một lát, nói, nếu là ra trọng kim, lễ vật cao thủ đâu, Quảng An thành lôi chiến phong vân bảng trước 10 cao thủ, tán tu không ít, chưa hẳn không thể mời được. Mã Văn Sinh nói, đi này sách, hoàn toàn chính xác có thể để Cao Phản thắng. Mấu chốt là mời tới đến cùng là người ngoài, sợ có hại ta Hắc Long Đường thanh danh. Chính là thắng, người bên ngoài cũng nên cười ta Hắc Long Đường không người. Vậy cứ như thế, đập ra trọng kim, để người kia gia nhập ta Hắc Long Đường, quyết chiến kết thúc, mặc kệ đi ở, như thế, chẳng lẽ không phải tiện cho cả hai. Tiếp gốc dạ chính là mặt khỉ phó đường chủ, hắn riêng có nhanh trí. Mã Văn Sinh lắc đầu nói, kẻ này thành danh lâu vậy, tên treo Quảng An, cho dù gia nhập ta Hắc Long Đường, bất quá càng che càng lộ, chỉ tăng cười mà thôi. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, Mã sư gia đối đãi như thế nào? Không bằng ta đi thử xem như thế nào. Thanh âm lại là từ sau đường truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại, một vị thanh niên chậm rãi mà ra, 30 tuổi chừng, vươn người tuấn dung, một bộ áo trắng, eo đeo minh ngọc, cầm trong tay quản giấy, một bước ba dao, nếu không phải trên mặt làm sao cũng đi không sóng cao ngạo, được cho thư lãng công tử. Vân Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vạn Hữu Long trên mặt lại có ý cười. Nguyên lai, người tới chính là Hắc Long Đường thiếu chủ Vạn Đằng Vân. Vạn Hữu Long chỉ này một đứa con, từ nhỏ liền dốc lòng bồi dưỡng, mà Vạn Đằng Vân cũng không chịu thua kém. Võ đạo trên tu hành thiên tư bất phàm, 30 tuổi năm đó liền bước vào đoán thể đỉnh phong chi cảnh, chính là Vạn Hữu Long trong lòng bàn tay chân bảo. Vạn Đằng Vân phối hợp tiến lên, kéo ra một cái ghế, liền tại bên cạnh bàn ngồi, nhẹ lay động quạt xếp, nói: "Mới ta chính ở trong phòng xem sách, liền nghe các ngươi bên này kích tra, thảo luận tới thảo luận lui, không nghĩ tới các ngươi mà ngay cả tìm ngoại nhân trợ quyền biện pháp cũng nghĩ ra, ta thật thay các ngươi mất mặt. Hắc Long Đường nam nhân còn chưa có chết được đâu, cần phải đi cầu ngoại nhân, không cần phải nói, lần này lôi chiến, ta tiếp nhận, chỉ là một cái dịch hư, cần gì tiếp nối. Vạn Đằng Vân Thụ Vạn Hữu Long Cương Triều, cũng đã quen, trong sân đám người quen thuộc hắn phương thức nói chuyện, không chút nào cho rằng ngang ngược, ngược lại nghe nói Vạn Đằng Vân chịu đứng ra, tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng. Vạn Đằng Vân đích thật là cái cực lựa chọn tốt, có thể tại Đông Đảo thế gia công tử nhà giàu nhóm bên trong, thu hoạch được Quảng An thập đại công tử xưng hào. Vạn Đằng Vân tay bỏ công sức rất cứng, vắt ngang tại đoán thể cảnh đã có 3 năm, sở dĩ chưa có đột phá tới khí hải cảnh. Một là thần nguyên đan quá mức khó cầu, thứ hai là Vạn Hữu Long hy vọng Vạn Đằng Vân nện vững chắc cơ sở, lại đi đột phá. Bây giờ đã là khí hải trung kỳ, Vạn Hữu Long rất rõ ràng bước vào khí hải cảnh một bước này là cỡ nào mấu chốt, khí hải chất lượng cao thấp, trực tiếp ảnh hưởng đến toàn bộ võ đạo leo lên con đường. Năm đó, hắn Vạn Mỗ người đột phá khí hải cảnh lúc, không ai cùng hắn giảng những đạo lý này, mà nay, hắn tự nhiên không nguyện ý để Vạn Đằng Vân lại đi đường quên co. Nếu không phải như thế, lấy hắn địa vị, Hắc Long Đường tài lực, như thế nào để Vạn Đằng Vân tại đoán thể kỳ dừng lại mấy năm? Không thể. Vân Nhi, ngươi dốc lòng tu luyện chính là, việc cấp bách là củng cố tu vi, tranh thủ sớm ngày luyện thành ma hổ đoán cốt công, đánh ra ba châu lực lượng, vi phụ làm tốt ngươi tranh thủ thần nguyên đan, giúp ngươi đột phá khí hải. Một chút bang vụ, ngươi liền không cần quan tâm. Vạn Hữu Long làm sao không biết nhà mình ngàn dặm câu bất phàm, thắng qua cái kia cùng Cao Phản quyết đấu sinh tử dịch hư, sẽ không ngoài suy đoán. Nhưng trải qua Cao Phản cái kia một lần, hắn rốt cuộc không tin tưởng cái gì Vạn Vô Nhất Thất, nếu như Vạn Đằng Vân ra sân, lại gặp ngoài ý muốn, chính là giết chết họ Dịch 100 lần, lại có gì ích? Xoát một chút, Vạn Đằng Vân khép lại quả xếp, mỉm cười nói, "Phụ thân, ta tu luyện ma hổ đoán cốt công đã gần đến 3 năm, trước mắt, một kích đã có 2 châu lực lượng, nhưng làm sao cũng không đột phá nổi sau cùng bình cảnh." Trong lúc rảnh rỗi, đọc qua võ sử, nhìn thấy không ít tiên hiền tại chiến đấu bên trong đột phá võ đạo bình cảnh tiền lệ, họ Dịch có thể thắng được Cao Phản, vừa vặn làm ta đột phá võ đạo bình cảnh đá đặt chân. Vạn Hữu Long lông mày gấp nhăn, vừa muốn mở miệng khuyên bảo, Vạn Đằng Vân vung khẽ trong tay quả xếp, "Phụ thân đừng cần nhiều lời, ý ta đã quyết." Trong sân lập tức lâm vào tĩnh mịch. Việc quan hệ Vạn Đằng Vân, không ai dám mở miệng thuyết phục Vạn Hữu Long, nếu Vạn Đằng Vân xuất hiện đình chút ngoài ý muốn, khó đảm bảo gián ngôn người không trở thành cái tiếp theo Giang Thiếu Xuyên. "Tốt ta, đã ngươi khăng khăng muốn hạ tràng, ta đồng ý, bất quá điều kiện của ta, ngươi cũng nhất định phải tiếp nhận." Trầm ngâm nửa ngày, Vạn Hữu Long cuối cùng làm ra quyết nghị, hoàn toàn chính xác, hắn có thể hộ Vạn Đằng Vân nhất thời, còn có thể bảo vệ một đời. Chim ưng con tại dưới cánh chim, vĩnh viễn không có khả năng chân chính trưởng thành. "Điều kiện gì?" "Ngươi tạm thời còn không cần biết, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi, ngươi chỉ cần chiếu vào làm liền là." "Ngươi đi xuống trước đi, ta và ngươi cắt thúc thúc, còn có chuyện thương lượng." Vạn Đằng Vân nhanh nhẹn đi, Vạn Hữu Long thở dài một tiếng, đứng dậy, "Mà thôi, đã hắn muốn ồn ào đằng, liền từ hắn làm ầm ĩ bất quá, Vân Nhi muốn ra chiến trường, các ngươi những này làm thúc thúc, có phải hay không nên có chỗ biểu thị? Vì Hắc Long Đường, ta Vạn Mỗ liền nhi tử đều cống hiến ra tới, mấy vị cũng không thể để Vân Nhi tay không tấc sắt lên lôi đài đi." Ký nhục tới. Trong sân đám người chẳng ai ngờ rằng Vạn Hữu Long lại ở chỗ này chờ đợi mình, thoáng tính toán, liền minh bạch tới, lấy Vạn Hữu Long tính nết, như không mượn cơ hội thay Vạn Đằng Vân vớt điểm chỗ tốt, sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lập tức, đám người khẳng khái rút tiền, "Ngươi quên một kiện bảo đao, ta quên một kiện bảo giáp." Bầu không khi đang nhiệt liệt thời khắc, Vạn Hữu Long trùng điệp vô bàn một cái, mắt hổ trợn lên, cả giận nói, "Coi cao mỗ là xin cơm ăn mày à, cái này Hắc Long Đường không phải của lão tử một người, hiện tại nhi tử ta là thay chúng ta toàn thể tranh đấu giành thiên hạ, các ngươi lại có ý tốt cùng lão tử chụp chụp tắc tắc, đừng cho rằng lão tử không biết, các ngươi phân quản đường miệng, cái kia không có mình áp đáy hòm đồ chơi, thật coi cao mỗ nhi tử không phải người." Vạn Hữu Long uy tín làm lấy, hắn chắc lần này báo tố, đám người mặc dù trong lòng không cam lòng, lại cũng chỉ có túi lầu phần. Mặt khỉ phó đường chủ dẫn đầu nói, "Tổng đường chủ, ta ra một kiện luyện kim đường hạ phẩm pháp ý, pháp ý này lực phòng ngự trên người Cao Phản đã được đến thể hiện, họ Dịch cuối cùng cũng không có công phá pháp ý, Đằng Vân khoác pháp ý ra trận, có thể bảo đảm đứng ở thế bất bại." Chương 58, tất thắng không thể nghi ngờ. Mặt khỉ phó đường chủ là Vạn Hữu Long một tay đẩy bạt đi lên, thụ nhất Vạn Hữu Long trọng yếu, dẫn đầu khẳng khái rút tiền, thay Vạn Hữu Long mở ra cục diện. Quả nhiên, có hắn làm gương mẫu, cái khác phó đường chủ cùng trưởng lão, xác thực không tốt lại giả làm đa điều, nhẫn tâm cắn xuống, chắp vá, thật xuất ra mấy món bảo vật tới. Một, vô địch dày chiến, dày chiến chính là hỏa tê nhu ra đầu rèn đúc mà thành, lực phòng ngự kinh người, có thể nhận cự trọng, chính là chinh chiến hàng cao cấp. Thứ hai, hổ hình kim non trụ, xích kim nhu cùng canh tinh rèn thành, vì rèn thành này kiện mũ giáp, chỉ riêng xích kim tiền vàng đều dùng đi 500 kim, lực phòng ngự kinh người, có giá trị không nhỏ. Thứ ba, thiên tầm quyền sáo, chính là hái thiên sơn tầm vương phun ra tơ tầm làm chủ tài rèn thành, tiến công lúc mang theo trên tay, đã có thể phòng hộ song quyền, còn có thể gia tăng quyền thế, là cả công lẫn thủ bảo vật. Cuối cùng một kiện, chính là một bộ vận tốc gầm thanh phi đao tổng cộng 7 chuôi, áp dụng gió táp kim thạch rèn thành, tự mang tật phong thuộc tính, phi đao phát ra, tốc độ kinh người, khó lòng phòng bị, lực phá hoại cực mạnh. Được chấp thuận cùng giới thiệu, Vạn Hữu Long vui mừng quá đỗi, lần lượt từng cái chụp đám người bả vai, khen, "Có chư vị đồng tâm hiệp lực, thiên hạ lớn, ta Hắc Long Đường nơi nào đi không được, các huynh đệ yên tâm, những vật này, xem như Vạn Mỗ người mượn, chỉ đợi lôi chiến vừa kết thúc, ta cam đoan vật quy nguyên chủ, tuyệt không để các huynh đệ ăn thiệt thòi." Lời này ra mồm cực kỳ, đồ vật đều đưa ra tới, lại là đưa cho tiểu bối, nơi nào còn có thu hồi đạo lý. Mặt khỉ phó đường chủ một đám, dù vạn phần không muốn, trên mặt cũng chỉ có thể nói chút hào khí vượt mây. Gõ xong đòn trúc, Vạn Hữu Long cũng không hứng thú giữ lại đám người, liền vất tay tan họp. Đợi đám người về phía sau, hắn chào hỏi Mã Văn Sinh tiến mới Vạn Đẳng Vân đợi qua nhà thất, nói ngay vào điểm chính, "Văn Sinh, nói thật, Vân Nhi xuất thủ, ta tin tưởng là không có vấn đề, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, khó tránh khỏi sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi đầu óc rõ ràng, đứng tại người đứng xem góc độ giúp ta phân tích, Đẳng Vân lần này xuất chiến, có thể hay không toàn thắng?" Mã Văn Sinh nói, "Đã tổng đường chủ hỏi đến, vậy ta liền đều xấu một phen. Võ giả đối địch, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Người kia bản lĩnh, trải qua cao phàn một trận chiến, cơ bản cũng thử ra tới. Chỗ cường giả ở thân pháp mau lẹ, phòng ngự cường hãn, cùng thể lực dồi dào. Sở đoàn người, tại công pháp, bởi vậy, có thể phán định người này cho là giã lộ xuất thân, công pháp khan hiếm. Đáng nhắc tới chính là, người này đầu não cực kỳ linh tỉnh, quyết chiến chưa mở, liền định tốt sách lược, lấy dài kích ngắn, càng lợi dụng bắt đầu thì giả quyệt, đánh bay cao phàn ngân thương, lấy này triệt để tan giã cao phàn ưu thế. Lại lợi dụng thân pháp xảo diệu, chiến đấu cao phàn, mà hai người đều không phá nổi đối phương phòng ngự, đến tận đây, trận chiến đấu này liền bị người này kéo xuống thuần thể lực so đấu. Nguyên nghĩ cao phàn thân cường lực không lỗ, cho dù là liều thể lực cũng chưa chắc sẽ thua, chỗ nào biết được người này thể lực cường hãn vượt xa tưởng tượng, sinh sinh mài chết cao phàn. Không đúng, không đúng, loạn một hạng, cao phàn cuối cùng đã kéo ra không khí, chuẩn bị vận dụng xà giới, lại bị người này một giày phá hoại. Hiển nhiên, người này sớm đoán được cao phàn chiêu này. Nếu như nói chỉ bằng vào tâm trí đoán được cao phàn cử động lần này, cái kia người này liền thật là đáng sợ. Nhưng nếu người này không phải đoán được cao phàn cử động lần này mà chính là biết cao phàn muốn làm như vậy, cái kia liền càng đáng sợ. Mã Văn Sinh không hổ là Hắc Long Đường văn đảm, một phen phục cục, giống như đầu bếp róc thịt trâu, đem trước kia chiến cuộc phân tích được trật tự rõ ràng. Vạn Hữu Long quá sợ hãi, "Văn Sinh, việc này không phải tầm thường, Vân Nhi không cho phép chút nào có sai lầm." Nói chuyện thời khắc, một đôi tay gắt gao nắm Mã Văn Sinh cổ tay. Mã Văn Sinh mặt gầy phát thanh, chặn lại nói, "Tổng đường chủ quá lo lắng, người này cái này không gặp không nghe, biết hơi biết để loạn bản lĩnh mặc dù cao minh, lại cũng chỉ áp dụng tại phòng bị chiến đấu bên trong âm thương ám tiễn, lần này thiếu chủ đối với hắn, chính là đường đường chi trận, người này coi như biết, lại có thể như thế nào? Tựa như thiên sơn sắp sụp đổ, phàm phu chính là biết được, lại há có thể cứu vãn?" Vạn Hữu Long lúc này mới buông tay ra, gật gật đầu, công nhận Mã Văn Sinh phân tích, khơi dậy lại nghĩ tới một chuyện, sợ hai giật mình, mồ hôi ra như tuôn, "Văn Sinh, nâng lên xả giới, ngươi có nhớ xả giới là tiểu tặc thu hoạch. Vân Nhi lần này đối chiến, cửu tử nhất sinh a." Mã Văn Sinh nói, "Tổng đường chủ bình tĩnh đừng nóng, điểm này, tại hạ đã nghĩ đến. Vì sách và toàn, không bằng." Nhẹ giọng thì thầm, nói ra một đầu độc kế tới. Vạn Hữu Long nghe xong, như có điều suy nghĩ nói, đây chính là phạm vào kỵ huy. Mã Văn Sinh cười nói, cho nên mới để hỏa man người đi làm, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, phạm vào kỵ huy sự tình, những cái kia cao môn thế gia vọng tộc làm còn thiếu a, chỉ cần bắt không được nhược điểm, ai cũng không làm gì được chúng ta. Vạn Hữu Long đông nhiên đứng dậy, không tệ. Vì Vân Nhi, chuyện gì làm không được. Mã Văn Sinh nói, tổng đường chủ nói cực phải, thiếu chủ chính là ta Hắc Long Đường tương lai, đoạn không cho sơ thất. Trừ cái này xà giới bên ngoài, người kia còn có nhất trưởng, như không thêm vào khắc chế, đông dưng vì thiếu chủ lần này đối chiến, gia tăng uy hiếp. Vạn Hữu Long nói, ngươi là nói tiểu tặc thân pháp. Hoàn toàn chính xác, kẻ này thân hình phiêu như quỷ mị, hết lần này tới lần khác lại không giống bất kỳ cái gì công pháp, mười phần để người khó hiểu. Văn Sinh đã nghĩ đến điểm này, tất có dạy ta. Mã Văn Sinh không hổ là Vạn Hữu Long theo vì trưởng thành xương cánh tay thần, đầu não linh hoạt, tính toán không bỏ sót, tự hứa dịch cùng cao phản quyết chiến qua đi, hắn liền bắt đầu vì trận tiếp theo lôi chiến làm lấy chuẩn bị. Giờ phút này Vạn Hữu Long xin hỏi, lại chỗ nào làm khó được hắn, nhân tiện nói ra một câu. Vạn Hữu Long thốt ra, cái gì, lại muốn vào kim? Khơi dậy, thần sắc hòa hoãn lại, cũng đúng, như thế tiên gia bảo vật, chính là tàn tạ, cũng đáng được này số, vì Vân Nhi, có gì cắt bỏ không nỡ. Mã Văn Sinh đứng dậy, trịnh trọng việc chắp tay nói, như thế, Mã mộ dám chịu bảo đảm, trừ phi long trời lở đất, nếu không thiếu chủ tất thắng không thể nghi ngờ. Giữa trưa, mặt trời chiếu trên góc cửa sổ, hình chiếu chiếu vào cổ xưa sách đóng chỉ bên trên, đem trong sách vở văn tự, vẽ ra một mảnh hoa cách. Hứa Dịch lệnh qua đầu giường, tiên tính quan sách, này vốn Quảng An phủ chí là hắn cố ý để Mã Văn Sinh thu thập tới, phải nhanh chóng hiểu rõ cái này Quảng An thành, liền không còn có quan sát bản này Quảng An phủ chí càng tới cũng nhanh nhanh. Bản này Quảng An phủ chí ghi chép Quảng An thành gần ngàn năm lịch sử, Hứa Dịch không tâm tư quan sử, liền lấy gần 50 năm xem, trọng điểm cũng đặt ở võ sự tình cùng mấy lớn nổi tiếng võ bị cửa hàng bên trên. Đang thấy được say sưa ngon lành, Thu Hoa mang theo cái to lớn bao vải to tiền đến, miệng nhỏ thở hổn hển, lung la lung lay, rất là phí sức. Hứa Dịch vội vàng nhảy xuống giường, đem tiểu nhân nhi ôm tới, cười nói, lại cho dâu dìa thúc đưa món gì ăn ngon. Nguyên lai Thu Hoa niên kỷ tuy nhỏ, lại cực kỳ thông minh, biết được Hứa Dịch giả bệnh, không thể trắng trợn ăn được, lợi dụng chính mình muốn ăn danh nghĩa, trộm đạo hướng Hứa Dịch nơi này vận chuyển, lúc trước đã tới qua hai lần. Đùi gà, mau ăn, đừng để người nhìn thấy, nếu không giả bệnh liền không giống. Tiểu nha đầu ngồi tại Hứa Dịch trên đùi, từ trong bao vải móc ra cái xốp giòn đỏ đùi gà, hướng Hứa Dịch đưa tới. Chương 59, luyện kim đường. Hứa Dịch bản không bị khẩu, tiểu nhân nhi có ý tốt, lại là không muốn cô phụ, xoa xoa nàng cái đầu nhỏ, nhận lấy, lớn miệng gặm. Tiểu nhân nhi gặp hắn ăn thơm ngọt, tròn trịa gương mặt tràn ra, lộ ra ngu ngơ răng nanh.
Người cũng ăn nha.
Nhiều như vậy, ta cái kia ăn đến rồi. Hứa Dịch cười nói. Tiểu nhân nhi sờ sờ tròn trịa cái bụng, chu mỏ nói, không ăn được, quá trống, ai, dâu dĩa thuốc, cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt, lại tốt lại không tốt, tốt là có thể ăn vào thật nhiều ăn ngon, không tốt là ta bụng luôn luôn trướng trướng, hiện tại liền đùi gà cũng không dễ ăn.
Hứa Dịch nhịn không được cười lên, chợt nhớ tới Thu Hoa tại phủ Dung trấn còn lên học đường tới, nói, Thu Hoa, A Gia đang làm gì, giúp ta đem A Gia gọi tới, ta thương lượng với hắn cho ngươi trong thành tìm tòa học đường, để ngươi tiếp tục đi học.
Đi học.
Thu Hoa mắt sáng rực lên, quên được, lại ảm đạm xuống, không học, lại không phải tại phủ Dung trấn, ta vẫn là trong nhà bồi A Gia tốt.
Nhỏ đồ lười, ở đâu không phải học.
Hứa Dịch xoa bóp nàng thị tu cục khuôn mặt nhỏ, cười nói.
Tiểu nha đầu tựa hồ không muốn tiếp lấy thảo luận vấn đề này, từ Hứa Dịch trên đùi trượt xuống đến, cong tay nhỏ, vừa đi vừa thắn, đi tới cửa một bên, mới than ra một câu, dâu dĩa thúc, ta rất muốn lớn lên.
Đó lấy, liền chuẩn ra cửa đi.
Hứa Dịch cười khổ lắc đầu, tả hữu tiểu nha đầu đi học, không phải nhiệm vụ khẩn cấp, liền ở trong lòng đè ép xuống, đang chuẩn bị tiếp lấy quan sách, Viên Thanh Hoa bước nhanh vội vàng, tiến lên viện tới.
Ông chủ, việc lớn không tốt.
Viên Thanh Hoa đẩy cửa phòng ra liền hô, đầy mặt tức đến nổ phổi.
Trời sập không xuống, từ từ nói.
Viên Thanh Hoa tướng môn đóng chặt, kéo cái ghế đến phía trước cửa sổ tòa hạ, lạnh lùng nói, đồ chó Hắc Long Đường lúc này là hạ tử thủ, dĩ nhiên phái ra Vạn Đằng Vân.
Người này rất có lai lịch.
Đâu chỉ là có lai lịch, quả thực danh chấn Quảng An, thân vị Hắc Long Đường tổng đường thiếu chủ, người này 30 tuổi bước vào đoán thể đỉnh phong, danh liệt Quảng An một trong thập đại công tử, một tay chu cực kiếm, uy lực cực lớn, nghe nói gặp qua hắn xuất thủ, đều chết rồi. Phiền toái nhất còn không ở chỗ này, mấu chốt còn tại với hắn là Hắc Long Đường tổng đường chủ Vạn Hữu Long con trai độc nhất. Hắc Long Đường phái hắn ứng chiến, rõ ràng là được ăn cả ngã về không.
Có thể nói trở lại, người này thân phận quý giá như thế, Hắc Long Đường bỏ được phái hắn xuất chiến, nhất định là cất nắm chắc tất thắng, còn không, cái gì tốt bà bối, toàn bộ hướng về thân thể hắn lắp.
Ta chỉ sợ ông chủ phải đối mặt chính là một tòa binh khí hình người.
Cuộc chiến này còn thế nào đánh?
Xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm tốt chính mình liền đi, nghĩ cái này rất nhiều làm gì, ngươi hôm nay ra ngoài, sẽ không liền nghe ngóng như thế cái tin tức đi, ta giao phó ngươi chính sự chưa quên đi.
Không phải là Hứa Dịch lạnh nhạt, mà là đụng vào Hắc Long Đường tôn này quái vật khổng lồ, hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này, thế cục mặc dù không ổn, nhưng còn tại trong phạm vi khống chế.
Viên Thanh Hoa âm thầm kinh ngạc Hứa Dịch thô to thần kinh, nhưng vẫn là từng cái đáp lại.
Từ tối hôm qua được phân phó, hắn sáng sớm hôm nay liền ra cửa, đi trước Linh Lung Các lấy 500 kim giá cả, bán ra cái thanh kia uy lực bất phàm ngân thương, lại nhắc nhở Linh Lung Các lấy giá cao đến các châu phủ sưu tập dữ liệu, sau đó, lại chuyển tới An Hà Kiều Bắc Phường thị, không có mất bao công sức, lợi dụng 1200 kim giá cả, đem bộ kia hạ phẩm pháp y rời tay. Tiếp nhận Viên Thanh Hoa đưa tới 1700 kim, tăng thêm hôm qua thực hiện phiếu đánh bạc được đến 1500 kim, cùng vốn có hơn 300 kim, hiện bây giờ, Hứa Dịch trên thân tiền mặt, nhất cử đột phá 3500 đại quan, so sánh với đã từng hai viên bánh vàng, còn xa hơn thắng.
Hứa Dịch trong lòng vui sướng đã cực.
Hán bộ này không tâm can bộ dáng, thấy được Viên Thanh Hoa trận trận đau dạ dày, ông chủ, ngài còn vui đâu, biết các đánh cược lớn ngăn cho ngài mở ra tỷ lệ đặt cược là nhiều ít ta.
Sang chúng ta Quảng An ghi chép, một bồi năm.
Liên cái nhóm này lòng dạ hiểm độc quỷ cũng dám mở ra cao như vậy tỷ lệ đặt cược, hấp dẫn cược dân đặt cược, chứng minh của ngài chỉ nửa bước, đã đạp ở quan tài trên dây.
Lúc này, ta cũng không cùng ngài mua, ngài cũng đừng trách ta không có lương tâm, ta có thể nhịn được không mua Vạn Đằng Vân thắng, cũng đã là nghiến răng nghiến lợi thật lâu kết quả.
Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, đứng lên nói, chỉ mong tiểu tử ngươi đừng hối hận.
Dứt lời, mang lên nha hoàn Hà Hoa mua về mang màn mũ rộng vành, nhanh chân đi ra cửa.
Ông chủ, ngài có thể đang bệnh đâu?
Đây là đi chỗ nào?
Viên Thanh Hoa ở sau lưng la hét.
Hứa Dịch cũng không quay đầu lại nói, tỷ lệ đặt cược đều mở, lão tử còn trang cái chim, thay ta chiếu cố tốt ta ra cùng Thu Hoa, ta có thể muốn ra ngoài hai ngày.
Lời còn chưa dứt, cả người liền đã tiến đụng vào kim hoàng vầng sáng.
Trở ra cửa, Hứa Dịch thẳng đến Chu Phu Tử chỗ, hắn lừa dối tổn thương hai ngày này, Chu Phu Tử không lên cửa quan sát, trong lòng của hắn rất là quả niệm.
Tới Chu gia, lại là thiết tướng quân giữ cửa, hỏi tả hữu, một vị ở tại Chu Phu Tử sát vách lao phụ nhân, hỏi rõ Hứa Dịch họ và tên, đưa cho hắn một phong thư, nói là Chu Phu Tử để chuyển giao.
Hứa Dịch mở ra thư, mới biết rõ nguyên do.
Nguyên lai, Chu Phu Tử lâm thời ra gấp chính lệnh, đi lân cận Lô Châu phủ, tạm thời không về được, lưu thư Hứa Dịch, trừ để Hứa Dịch không cần quải niệm bên ngoài, còn tiên đoán Hứa Dịch nhất định công thành, cuối cùng tại cuối thư, nhắc nhở Hứa Dịch, nhất định muốn chăm chỉ tu luyện bá lực quyết. Từ biệt Chu Phu Tử nhà, Hứa Dịch thẳng đến Đông Thành, vào tới võ giả này nơi tụ tập, không cần tị úy người đi đường, dưới chân đột nhiên sinh gió, nhắm hướng đông thẳng tiến.
Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch tại một gian đem nhà xưởng trước ở chân.
Tòa này chiếm diện tích số khoảnh, giống như một tòa thành nhỏ đem nhà xưởng màn cửa, đơn giản đến kịch liệt, tiểu môn tiểu kiểm, liền ngay cả trên cửa khối kia chưa bài, cũng xa không bằng Linh Lung Các cấp cao khí phái, bất quá là khối đen biển, phía trên soát lấy thiết họa ngân cầu ba chữ to luyện kim đường, tấm biển nơi hẻo lánh có khắc một hàng chữ nhỏ.
Quảng An phân đường.
Mặt tiền, chiêu bài đều không xa hoa, Hứa Dịch cũng không dám xem thường nơi đây, nhưng bởi vì đem nhà xưởng bên trong, tiếng long ngâm hổ khiếu không tuyệt,
trên bầu trời thời mà tỏa ra ánh sáng lung linh, khi thì quái hình huyết thần, quả nhiên là thần bí khó lường. Đi vào đại môn, rộng lớn đại sảnh bên trong, khách cũng không có nhiều người, Hứa Dịch không có gặp được giống Linh Lung Các như vậy chuyên nghiệp hướng dẫn mua không nói, tiến đến nửa ngày, liền cái bắt chuyện người cũng không có. Hứa Dịch cũng không giận, biết được mặc kệ một người một chỗ, nếu kiêu ngạo, tất nhiên có đáng giá kiêu ngạo lý do. Hắn tinh thông trải qua quyền chi thuật, ý niệm hơi chuyển, liền đoán được Tả Hữu tất có văn bản rõ ràng điều lệ, bàn giao khách nhân như thế nào làm việc. Quả nhiên, Tả Hữu liếc mấy cái, Hứa Dịch liền tại vào cửa một bên phong cảnh trên tường, gặp được một phần khắc đá, một mắt quét xong, thẳng hướng nội sảnh bước đi, tiến lên hơn 10 trượng, liền muốn tìm cửa phòng, trên biển hiệu đại luyện đường ba chữ, u đỏ như lửa. Đi vào cửa, lại là một gian rộng lớn đại sảnh, trang trí cổ sơ, không quá mức khả quan, lúc này, lại không để Hứa Dịch lâu mấy người, hắn vừa tiến môn, liền có vị tuổi trẻ áo xanh người phục vụ tiến lên đón đến, hỏi hắn muốn mời cái kia cấp bậc luyện sư. Cho tới Hứa Dịch đầu đội mũ rộng vành quái dị trang phục, không chút nào nhập áo xanh người phục vụ mắt đến, võ giả trọng tư ẩn, thiên hạ giống nhau. Chương 60, thuộc tính. Ta muốn cấp 3 luyện sư. Cấp 3 luyện sư là khắc đá bên trên đánh dấu đẳng cấp cao nhất luyện sư, đồng thời khắc đá bên trên còn cố ý ghi chú, nếu không phải chất bảo, mời đừng mở miệng chiêu với cấp 3 luyện sư, để tránh lãng phí đại luyện sư thời gian. Quả nhiên, áo xanh người phục vụ đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, các hạ có thể nghĩ rõ ràng, tài liệu trong tay, phải chăng đạt đến mời làm việc cấp 3 đại luyện sư, mặt khác, bị đường có khác mới quy, mời làm việc cấp 3 đại luyện sư, cần đưa ra giá trị 2000 kim tài sản, nếu không tổng thể không ứng thuận. Nguyên lai, lúc ban đầu luyện kim đường khắc đá, cũng không có đánh dấu mời làm việc cấp 3 luyện sư cần cẩn thận ghi chú, làm cho Trương Tam, Lý Tứ, Vương Nhị xèo mụn vào cửa đều hô hào muốn cấp 3 luyện sư, về sau, khắc đá bên trên liền có thêm câu này ghi chú, có thể tìm ra cấp 3 luyện sư người nhưng vẫn là không ít. Chỉ vì mỗi người đối với chân bảo đánh giá tiêu chuẩn khác biệt, chưa có cho là mình thu thập vật liệu, không đủ trình độ mời làm việc cấp 3 luyện sư, có thể thường thường những vật này cầm tới cấp 3 luyện sư trước mặt, đều thành rắc rưởi, lãng phí một cách vô ích cấp 3 luyện sư thời gian. Tới về sau, luyện kim đường liền sẽ đối với mời làm việc cấp 3 luyện sư khách nhân nghiêm ngặt giữ cửa ải, nhất định phải nghiệm tư không thể. Chỉ có thể xuất ra 2000 kim khách nhân, tổng sẽ không đuôi mù. Hứa Dịch ý niệm hơi chuyển, liền minh bạch nơi đây đạo lý, cũng không lời thừa, từ hông túi lấy ra kim phiếu, đưa tới, áo xanh người phục vụ kiểm nghiệm xong, đem kim phiếu đưa hồi, trên mặt nhiều vẻ cung kính, phía bên trái bên cạnh đường hành lang đưa tay nói, khách quý mời đi theo ta. Chưa lâu, dẫn Hứa Dịch kim tiến một gian lấy ánh sáng cực tốt nhã thất, dặn dò một tiếng ít đợi, liền bước nhanh đi ra cửa. Hứa Dịch không nghĩ tới một tiếng này ít đợi chính là nửa canh giờ, trên bàn trà xanh đã bị hắn uống không, ngoài cửa sổ vắng vẻ tinh hồ, hồi man lang tiểu đã thấy được sinh chán ghét, lại còn không thấy người tới. Chờ được nôn nóng, hắn đứng dậy, vừa muốn hành động, ngoài cửa truyền đến động tĩnh, nhiều lần, áo xanh người phục vụ theo sát một vị áo đay lão giả chậm ung dung đi vào. Là ngươi tìm ta? Có thứ đồ gì? Tranh thủ thời gian lấy ra, lão phu bên kia trong lò còn tại tôi vào nước lạnh. Lão giả dáng người to béo, râu tóc trắng tinh, hồng quang đầy mặt, nói ra miệng đến, giống như hồng trung. Áo xanh người phục vụ nói, khách quý, vị này là chúng ta luyện kim đường chỉ có hai đại cấp ba luyện sư một trong tống trưởng lão thời gian eo hẹp, còn xin khách quý nắm chặt thời gian. Dứt lời, liền bước nhỏ lui ra ngoài. Hứa Dịch cũng không lời thừa, lấy tay tiến túi ngang lưng bên trong, cầm ra khối kia lớn chừng bàn tay long ngặt ra, đang muốn hướng tống trưởng lão chuyển tới. Tống trưởng lão to béo thân thể chợt giống như con báo nhanh nhẹn, mánh nào tới, chụp đem long ngạc ra đoạt lấy, đầy mắt đều là tinh quang, khi thì kéo ruôi, khi thì gặm cắn, khơi dậy, chẳng biết lại từ chỗ nào móc ra một cây vàng óng ánh châm nhỏ, tại long ngạc trên da vê động. Chợt, lão đầu tử cuồng tiếu mấy tiếng, nói, nghĩ không ra nho nhỏ Quảng An cũng có thể được thấy long ngạc ra, chợt chợt, vẫn là mang theo không gian thuộc tính long ngạc ra. Ngưng cười, lại thở dài nói, đáng tiếc chỉ có một khối, nếu là có trên dưới 100 khối rèn thành khổn yêu đại, chợt chợt, sợ là giao long cũng thu được đi. Không gian thuộc tính. Chẳng biết trưởng lão lời nói gì chỉ. Hứa Dịch ngạc nhiên nói, long ngạc ra, được từ Linh Lung Các, bởi vì quá mức thưa thớt, liền Linh Lung Các cũng chỉ biết được bộ phận công dụng, liền lực phòng ngự cũng chỉ để cao quân mạc khảo nghiệm gà mờ, là lấy, Hứa Dịch đối với khối này long ngạc ra cũng là kiến thức nửa đời. Bây giờ, gặp được luyện kim đường cao nhân, chư miệng liền nói ra không gian thuộc tính như thế cái cấp cao danh từ mới, nghe được Hứa Dịch kích động trong lòng không thôi. Tống trưởng lão không cao hứng lườm Hứa Dịch liếc mắt, đáng tiếc Minh Châu long đong, ngươi đã là nó chủ nhân, mà ngay cả nó có năng lực gì đều không rõ ràng. Mà thôi, khối này long ngạc ra lão phu thu, ngươi cứ nói giá. Trưởng lão thứ lỗi, này long ngạc ra tại hạ chưa hề dự định bán ra. Nói đùa, khối này long ngạc ra thế nhưng là tiếp xuống ác chiến chủ yếu bảo vệ tính mạng pháp bảo, hắn lại là thấy tiền sáng mắt, cũng không có lấy mạng đổi tiền đạo lý. Tống trưởng lão vê dâu nói, người trẻ tuổi, không cần cùng lão phu chơi ngay tại chỗ lên giá, 5000 kim, khối này long ngạc ra, lão phu thu. Hứa Dịch từ đấu giá hội mua hàng khối này long ngạc ra, cũng bất quá tốn hao 1800 kim, đảo mắt lật ra lăn lộn mấy vòng, như dạy bên cạnh người biết được, không phải hâm mộ chết không thể. Phi thường thật có lỗi, này khối long ngạc ra đối với tiểu tử phi thường trọng yếu, thực không bán ra dự định, tại hạ này đến, đang vì mời trưởng lão đem này khối long ngạc ra rèn luyện thành giáp ra, mặt khác, tại hạ cũng không thiếu tiền. Hứa Dịch đoạt lấy long ngạc ra, trùng điệp nói, cuối cùng câu kia cũng không thiếu tiền, cố ý ngụy trang lai lịch không nhỏ, như thế vì đó, gây nên người, cũng bất quá là hy vọng Tống trưởng lão đình chỉ mà cả. Tống trưởng lão thở dài một tiếng, mà thôi, đã ngươi không chịu cắt nhường, lão phu cũng không làm khó. Khối này Long Ngạc gia phẩm tướng hoàn hảo, không gian thuộc tính vẫn còn tồn tại, nếu là luyện giáp, nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, nếu là tìm không thấy người trong nghề, này khối Long Ngạc gia cũng bất quá bị ngươi nói nhăng nói cuội, che ở trên người. Lão phu giam đánh cược, toàn bộ Quảng An, hiểu được luyện chế không gian thuộc tính bảo vật, vẹn vẹn lão phu một người. Hứa Dịch càng nghe, trong lòng càng rét, biết được lão đầu tử đây là muốn hạ hung ác đao làm thịt người. Quả nhiên, Tống trưởng lão quấn một vòng lớn về sau, lạnh nhạt nói, một miệng giá, 3000 kim, chịu liền chịu, không chịu, lập tức rời đi. Hứa Dịch suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, 3000 kim, một cái gia công phí liền muốn 3000 kim, cái này rõ ràng là cho mình đào cái hố to a. Trưởng lão, ngài mở giá tiền, thực sự quá không hợp thói thường, mới ngài nói muốn mua ta Long Ngạc gia, giá giá cũng bất quá 5000 kim, nơi nào có gia công phí liền vượt qua chủ tài nửa giá đạo lý. Hứa Dịch cố nén giận khí, kiệt lực khiếu nại. Tống trưởng lão cười lạnh nói, Long Ngạc gia mặc dù bất phàm, hẳn là lão phu tay nghề liền qua quýt bình bình. Liên hướng cái này toàn Quảng An độc nhất vô nhị luyện khí năng lực, không đáng cái này 3000 kim. Ta vẫn là lời mới rồi. Ngươi đã không đồng ý, đi nhanh lên người. Dứt lời, quay đầu liền đi. Chấm đã. Hứa Dịch vội vàng đem lão đầu tử ngăn lại, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đầu óc đều muốn khuấy lên tới, nhưng vẫn là nghĩ không ra lý do thoái thác, không có cách, cái này Long Ngạc gia với hắn quá mức khẩn yếu, lập tức liền muốn ra chiến trường, thiếu cái gì cũng nhưng không được nó. 3000 kim tuy nhiều, tổng mất mạng trọng yếu, trong lòng liều mạng cắn răng một cái, đang chờ Trương Miệng đáp ứng, lúc trước áo xanh người phục vụ vào, đầy mặt hoảng loạn, xa xa hô, Tống trưởng lão, luyện phòng phát ra kinh người dị hưởng, sợ ra biến cố. Tống trưởng lão lạnh lùng đâm tầm lông mày đột nhiên phi thiên, có một chút phun ra ngoài, Hứa Dịch liên thanh kêu gọi, cũng gấp đuổi tới. Đại chiến sắp đến, Long Ngạc gia rèn giáp bắt buộc phải làm, một khắc cũng kéo dài không dậy nổi, hắn sợ lão đầu tử vừa đi, cũng không còn hồi. Đi theo Tống trưởng lão tam chuyển lưỡng chuyển, cưỡi trên một cái thật dài hướng phía dưới cũ kỹ cầu thang, xuống đất hơn 10 trượng, bị một tòa hoa văn phức tạp cổng vòm ngăn lại. Tống trưởng lão đưa tay tại cổng vòm trung ương màu mực mâm tròn một ấn, mâm tròn phát ra một đạo lục quang, cổng vòm bỗng nhiên mở ra. Chuyện tới bây giờ, Hứa Dịch cũng không lo được tị úy. Tống trưởng lão vừa người nhẹ nhàng mà vào, hắn liền theo sát phía sau, đuổi tại cổng vòm khép kín trước đó, tiến vào cửa đi. Chương 61, gian xảo. Rộng lớn luyện phòng bên trong, màu nâu đen giống như người khổng lồ da thịt giống nhau hòn đá lũy thành vách tường, trên mặt đất cứng rắn dị chất đá núi khi thì băng lãnh, khi thì lửa nóng. Ba cái khổng lồ tròn trịa luyện lô tinh chuẩn đem luyện phòng cách thành ba đoạn, ở giữa tòa kia lò lửa hung hăng, yêu dị lửa xanh lam sẫm, phản chiếu phong bế lòng lò tấm tre, phát ra quỷ dị sát thái. Phong bế lô đỉnh bên trong tựa như trấn áp tôn hầu tử lò bắt quái, nắp lò từ từ thẳng đột. Khi thì từ khe hở bên trong sông ra dồn dập màu lam hơi nước, động tĩnh kinh người. Ly kỳ hơn chính là, luyện phòng hai bên trái phải vách tường một bên, các ngã lệch lấy một tên hình thể kinh người cự hán, thân thể hoàn hảo, đầu lâu đã vỡ nát, máu đen cùng đầu góc chảy đầy đất. Xông vào luyện phòng, Tống trưởng lão thẳng đến đỉnh lô mà đi, lăng không đánh ra một trường, mắt thấy muốn tránh thoát nắp lò, động tĩnh lập tức nhỏ không ít. Tống trưởng lão sắc mặt hơi nguội, đột, nắp lò đột nhiên nhảy lợi hại hơn. Tống trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, lại đột nhiên vung ra hai trường, xông đứng ở một bên phát đại Hứa Dịch quát mạnh nói: còn thất thần làm gì, còn không cho lão phu kéo gió hộ. Hứa Dịch thân hình lóe lên, liền đến lô một bên, bắt trụ cùng nhau thô to màu đen tay cầm, dùng sức kéo lên tới. Vừa dùng lực, Hứa Dịch liền nhíu lông mày, thanh này trôi nặng nghề được không tưởng nổi, sợ không dưới một châu lực lượng. Hứa Dịch kéo động hai lần, nắp lò đột lập tức giảm nhỏ không ít. Tống trưởng lão khẩn trương nhìn chăm chú lên nắp lò, không dám động đậy, nhưng cũng không cứ gọi Hứa Dịch dừng lại. Hứa Dịch tâm niệm vừa động, nói: Tống trưởng lão, ta còn có việc gấp, ngài nhìn ngài có phải hay không tìm người đến giúp đỡ? Tống trưởng lão lông mày phong nhảy một cái, cả giận nói: ngươi có chuyện gì gấp? Không phải liền là rèn luyện khối kia Long Ngạc ra à? Ta đã nói với ngươi toàn bộ Quảng An, trừ ta, không ai có cái này năng lực. Lão tiểu tử không lên đạo a, xem ra cần phải cho ngươi thêm điểm gia vị. Hứa Dịch trong lòng oán thầm, trên tay nuối lòng sức lực, nói: không thể nói như thế, ai dám cam đoan dạ không bỏ sót hiền đâu? Ta dù sao cũng phải đi tìm một chút mới là. Trên tay hắn buông lòng sức lực, hiệu quả nhanh chóng, nắp lò lại thình thịch loạn nhảy dựng lên. Tống trưởng lão tức giận đến mặt cũng thay đổi sắc, liều mạng hướng đỉnh lô huy trưởng. Xong Hứa Dịch giận dữ hét: lao tử cho ngươi rèn, tranh thủ thời gian động thủ. Hứa Dịch trên tay lại bắt đầu dùng sức, ôn thanh nói: liền biết ngài lao thiện tâm, chỉ bất quá cái này giá tiền. Tống trưởng lão hận không thể một trưởng đánh chết Hứa Dịch, gõ cây gậy trúc dĩ nhiên gõ đến trên đầu hắn, nhưng bây giờ người tại thấp dưới mái hiên, lại có thể nào không cúi đầu, cứng cổ nói: 2000 kim tổng được rồi. Mẹ nó, đều vào lúc này còn dám giả mồm. Hứa Dịch trong lòng mắng to, ngoài miệng nói: cái kia làm sao có ý tứ, ngài thế nhưng là toàn bộ Quảng An độc nhất vô nhị có thể rèn đúc không gian thuộc tính tài liệu luyện kim sư, để ngài hạ giá thực sự là đối với ngài không tôn trọng. Tống trưởng lão lấy làm kỳ, thầm nghĩ, cái này thằng danh con làm sao đổi tính. Khơi dậy, có chút thật không tiện. Làm sao biết, cái này thật không tiện vừa dâng lên, Hứa Dịch phía sau, để Tống trưởng lão dưới chân trượt đi, suýt nữa đụng trên vách lò. Trưởng lão, ta người này thay người làm việc, cho tới bây giờ đều là thu lệ phí, ngài cảm thấy ta thay ngài kéo nặng nghề như vậy gió hộ, giá trị bao nhiêu? Lượn quanh một vòng, lại về tới nguyên điểm. Hứa Dịch lại ở chỗ này chờ hắn. 1000 kim, lão phu thu ngươi 1000 kim tổng được rồi. Tống trưởng lão cắn được hàm răng chi chi rung động. "Trưởng lão, ta nói, ta không trả giá, rèn giáp phí nên bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ta hỏi là tại hạ vì ngài kéo gió hộ, ngài nguyện ý giao bao nhiêu tiền, đã ngài không có thành ý, tại hạ cáo tử." Nói, Hứa Dịch lại buông lòng tay. Thoáng chốc, đỉnh đóng lại thình thịch đi loạn đứng lên, có lẽ là bền bị tôi vào nước lạnh, bên trong lò đồ chơi xảy ra biến hóa, va chạm thanh âm muôn nước, nhiều lần đều đỉnh đóng đều bị đụng đến sắp triệt để thoát ly đỉnh lô. "Ngươi nhanh ra giá, bao nhiêu lão phu đều nhận, đừng có lại buông tay." Tống trưởng lão hồn phi phách tán, liều mạng hướng đỉnh lô chuyển vận lấy trường lực. Hứa Dịch lại nắm được cán, đẩy kéo lên, nói: "Đã trưởng lão như thế có thành ý, đàm tiền liền thu tụ, ngươi giúp ta rèn giáp, ta giúp ngài kéo hộ, một giúp đỡ trả một giúp đỡ, hợp lý, chẳng biết Tống trưởng lão định như thế nào." "Một giúp đỡ trả một giúp đỡ." Thua thiệt tiểu tặc dám mở miệng, kéo hộp khắp Quảng An, có thể tìm ra nửa thành đến, có thể rèn long ngặt ra, liền lao phu một người, cái này cũng cứ gọi hợp lý. Tống trưởng lão âm thầm cắn răng, tức giận đến ngực buồn bực đau, từ hàm răng phun ra hai chữ: "Thành giao." "Không có làm sao, mới hai tên lực sĩ bị khí lưu xông đến nện ở trên tường, mất mạng, giờ phút này lại gọi người, đã không kịp." Nói tỉ mỉ đến, Tống trưởng lão làm ngơ Hứa Dịch đuổi theo, chưa chắc không có để phụ một tay ý nghĩ. Chỉ là không nghĩ tới hôn đàn này, như thế gian xảo. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, trên tay thêm chút sức, đem lò lửa kéo đến cực vượng, đỉnh nắp an ổn không ít, ngoài miệng lại không nhàn rỗi, nhìn ngài lao tu vi, đã tới khí hải cảnh, hẳn là sẽ không nói chuyện không tính toán đi. "Tiểu bối, còn dám nhiều lời, tin không tin lão phu liều mạng thanh này tinh nguyệt kiếm không cần, cũng muốn đưa ngươi đánh chết dưới trường." Tống trưởng lão chính muốn phun máu. "Không nói thì không nói, ngài cũng thật là, phát cái gì hỏa?" Lầm bầm một câu, Hứa Dịch quả thật không nói, dốc lòng kéo gió hộ. Không phải sợ lao đầu tử báo nổi, hắn tính sẵn trong lò vật đối với lao đầu tử phi thường trọng yếu, mà là lo lắng đem lao đầu tử chọc tức ra tốt xấu, long ngạc ra không ai quản lý. Cái này kéo một phát chính là hơn một canh giờ, mấy trăm cái kéo đẩy, để Hứa Dịch phảng phất lại về tới cái kia hất lên 500 cân trọng thiết, chịu khổ gân cốt gian nan tuế nguyệt. Ứng chuẩn sự tình, Hứa Dịch chưa từng đường đột, Tống trưởng lao không hông ngừng, hắn dù kéo đến gian nan, cũng không tiêu khổ. Dần dần, Tống trưởng lão trong mắt chán ghét tiêu tán, nhàn nhạt thưởng thức chảy ra. Hắn biết rõ chính mình cái này chữ tiên hào đỉnh lô gió hộp nặng nghề, kia là canh thiết cùng trọng xa rèn đúc, kéo một cái kéo một phát, liền phải một châu lực lượng. Bình thường đoán thể đỉnh phong võ giả, nhiều nhất cũng kiên trì không được mấy chục lần, liền phải kiệt lực. Nguyên nhân chính là nặng nghề, sở dĩ Tống trưởng lão cố ý mua hai cái hỏa man lực sĩ, chuyên vị phòng chữ thiên đỉnh lô kéo gió hộp chi dụng. Liền là như thế này, hai vị này hỏa man lực sĩ không ngừng thay phiên, cũng không chống nổi một canh giờ. Nhưng trước mắt này người, thân thể đơn bạc, nhìn tu vi tuyệt chưa đạt phá đoán thể đỉnh phong, có thể xử lý lên gió hộp đến, lại có thể kiên trì hơn một canh giờ. Càng khó hơn chính là, người này khí không thô, hô không thở, thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, thủ pháp vẫn như cũ mượt mà, tựa hồ còn có thừa lực. Đoán thể kỳ có kinh khủng như vậy thể lực, sức chịu được người, Tống trưởng lão chưa từng nghe thấy. Ngay tại Tống trưởng lão tính toán Hứa Dịch lúc, bên trong lò truyền đến một trận bén nhọn minh rít gào, Tống trưởng lão hét lớn một tiếng, "Đứng vững!" Vẫn đủ trường lực, nhắm ngay lô đỉnh bổ tới, liên tục bổ hơn 10 cái, trong lò minh tiêu rít gào dần dần trầm thấp, tới về sau, cuối cùng ngừng. "Đã thành." Tống trưởng lão nói một tiếng, chạy vội tới lô bên cạnh, ấn xuống khống chế cái van, lò lửa bỗng nhiên tắt, tay áo vung đi đỉnh nắp, trưởng lực đánh ra, khí lưu lẫn nhau kích, một vật từ lô đỉnh bên trong bay ra, rơi vào Tống trưởng lão trong tay. Chương 62, giảng đạo. Hứa Dịch cái này mới nhìn rõ là một thanh kiếm, dài không quá hai thước, phân bố tinh văn, toàn thân trong sáng, đập vào mắt liền biết không phải là phàm phẩm. Tống trưởng lão đánh giá thân kiếm, chậc chậc nói, đáng tiếc, vẫn là đáng tiếc, nếu không phải chủ quan, cần phải có thể tới trung phẩm. Ai? Hứa Dịch không gặp không nghe, khuynh chân ở một bên ngồi, kết lực bình nức lấy sôi trào khí huyết, khôi phục nhanh đến cực hạn thể lực. Tống trưởng lão cũng không thúc hắn, phối hợp ngồi vớt vớt tinh nguyệt kiếm, trong miệng thì thảo có âm thanh. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch vươn người đứng dậy, đi đến Tống trưởng lão trước người, móc ra long ngạc ra đưa qua, cười nói, đa tạ Tống trưởng lão, ta hy vọng trong vòng năm ngày có thể thành giáp. Lão phu chỉ nói giúp ngươi rèn giáp, nhưng lại chưa bao giờ chấp thuận mấy ngày nữa có thể thành, năm ngày quá ngắn, nói ít cũng phải một năm nửa năm. Tống trưởng lão vớt khẽ sợi râu, khẽ lắc đầu nói. Hứa Dịch tức giận vô cùng, không nghĩ tới lão thất phu lại dám đùa bỡn văn tự trò chơi, hưởng công khí hải cảnh tông sư tôn nghiêm. Ngay tại Hứa Dịch trừng mắt thời khắc, Tống trưởng lão cười ha ha, đáp ý nói, thế nào, tiểu tử, cùng lão phu đấu tâm trí, ngươi còn non chút đi. Mà thôi, không đùa ngươi, lão phu loại nào dạng người, nói ra, đập xuống đất đều là văng rội, chỗ này có thể cùng ngươi tiểu bối này chấp nhận. Năm ngày thành giáp không khó, nhưng thành giáp là tốt là xấu, còn phải nhìn lão phu tâm tình. Tiểu tử ngươi hôm nay phá hoại lão phu tâm tình, mới giúp lão phu kéo hộp, xem như đền một bộ phận, bất quá lão phu trong lòng tích tụ, còn có hơn phân nửa chưa tiêu, ta nhìn như vậy đi. Ngươi lại giúp lão phu kéo hộp ba lần, lấy tiêu lão phu tích tụ, lão phu cũng tốt tận tâm tận lực vì ngươi rèn giáp. Nói một xe lời nói, Tống trưởng lão trọng tâm còn tại Hứa Dịch cái này thân khổ lực bên trên. Tinh nguyệt kiếm rèn ra phẩm tướng, chưa đạt Tống trưởng lão tâm lý mong muốn, nhưng dù sao lúc trước từng có suýt nữa nổ lô trước tình tại. Kỳ thật, xông vào luyện phòng sát na, nhìn thấy hai tên lực sĩ thi thể, Tống trưởng lão liền đối với lần này rèn luyện không có ôm hy vọng quá lớn. Vẫn là Hứa Dịch tiếp nhận gió hộp về sau, ổn định cung cấp lửa, để tình huống có chuyển biến tốt đẹp, cuối cùng có thể rèn ra như thế một thanh tinh nguyệt kiếm. Phẩm tướng tuy không phải thượng thừa, lại chưa có không trọn vẹn, đã để Tống trưởng lão cực kỳ hài lòng. Cái này một hài lòng, hắn liền chọn chúng Hứa Dịch, mượn rèn luyện Long Ngạc ra, đem dẫn vào bẫy. Đã Tống trưởng lão để mắt tại hạ há có thể không biết điều. Hứa Dịch lại một miệng đáp ứng. Tống trưởng lão trợn mắt hốt mồm, quả thực không thể tin vào thái của mình, ở chung bất quá sát na, hắn đã kiến thức Hứa Dịch gian xảo, đối với tiểu tử này thế mà liền cứng đầu cũng không cứng đầu một chút, liền ngoan ngoãn vào trọng, quả thực để hắn trở tay không kịp. Hứa Dịch tâm niệm lóe lên, liền biết lão đầu tử tâm tư, câu chuyện nhất chuyện, lại nói, bất quá tại hạ đáp ứng Tống trưởng lão trước đó, để một vấn đề, một cái điều kiện, còn xin Tống trưởng lão ưng thuận. Kỳ thật mới hắn sở dĩ theo miệng đáp ứng, chính là cảm nhận được kéo đầy gió hộ, ẩn ẩn đối với mình đoán thể có chỗ tốt cực lớn. Từ khi đạt được đoán thể đỉnh phong chi cảnh về sau, Hứa Dịch ném đi trong thiết, nhưng thủy chung chưa có tìm đến mới đoán thể chi pháp, bởi vì bình thường đoán thể khí giới, pháp môn đối với hắn không có nhiều tác dụng, chính là cái kia ngày ngẫu nhiên phát minh nhờ nâng tạ đá, cũng bất quá là loại mệt nhọc thân thể thủ đoạn. Mà lần này, đều đặn nhanh kéo đẩy gió hộp, hắn lại cảm nhận được một loại sức mạnh xâm nhập huyết mạch, thẩm thấu cốt tủy huyền diệu cảm giác. Đã có chỗ tốt, hắn như thế nào lại không đáp ứng? Lại nói, Hứa Dịch như vậy một đưa yêu cầu, Tống trưởng lão nhấc lên tâm để xuống, cười nói, ngươi nói đi, chỉ cần không quá phận, lão phu liền đáp ứng ngươi. Hứa Dịch nói, ta vấn đề này vẫn là lúc trước để, chẳng biết gì vì không gian thuộc tính, vì cái gì Long Ngạc gia có loại này thuộc tính. Ngoài ra, trừ không gian thuộc tính, còn có cái khác thuộc tính a? Tống trưởng lão tựa hồ ngờ tới hắn muốn nói ra vấn đề này, đáp ý vê động sợi dâu, cười nói, mà thôi, lão phu lần này liền vì ngươi phát một lần được. Ngươi cũng đã biết thiên hạ vạn vật, căn nguyên vì sao? Nói một cách khác, cũng chính là vạn vật là cái gì tạo thành? Nguyên tử. Hứa Dịch thốt ra, khơi dậy, mặt đỏ lên. Tống trưởng lão bị hắn nói đến sững sờ, nguyên tử là cái gì? Làm sao lão phu chưa từng nghe nghe? Nguyên tử, ách, chính là nhỏ bé, bé nhỏ, tất cả vật tượng, không đều là có nhỏ tụ lớn a, nguyên tử chính là nhỏ đến không thể lại nhỏ đồ vật. Miễn cưỡng hoàn chỉnh hình tròn, Hứa Dịch lặng lẽ lau mồ hôi. Đàm thiếu, chẳng biết người nào làm này giải, hoang đường cực độ, thiên hạ vật, há có thể một lấy khái. Ta tới cấp cho ngươi vỡ lòng đi, thiên hạ vật, nghiên cứu kỹ cực hạn, khái đừng có thể thoát ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, này năm loại vật chất, cấu thành thiên địa vạn vật, cho nên, vạn vật có lẽ có kim tính thuộc tính, tỉ như đao có thể đốn tuổi, này vị cương khắc đu, có lẽ có một thuộc tính. Tỉ như cây có thể vào đất, đây là chuyên thăng tán, những người còn lại cuộn cuộn, nhiều không kể xiết. Tóm lại, vạn vật bởi vậy năm loại vật chất tụ thành, vật gì đó tụ kim nhiều, thì kim thuộc tính nặng, tỉ như thanh này tinh nguyệt kiếm, trong đó chưa hẳn không có hỏa, thổ hai chất, nhưng kim tính nặng nhất, cho nên biểu hiện tại người trước, đều là kim thuộc tính, cứng có thể rèn vật. Mà vật bởi vậy ngũ hành tụ, cố hữu này ngũ hành tính. Kim một thủy hỏa thổ, vạn vật không thoát này năm loại thuộc tính, trừ ngoài ra, giữa thiên địa có đại thần kỳ, phong lôi thiểm điện các loại, đồng dạng cảm hóa vạn vật, chất bên trong dấu. Vạn vật sinh tính chất khác nhau, tỉ như tật phong thạch, thiên lôi mục, ai cũng được tạo hóa mà sinh. Cho nên, lại có tật phong, lôi đỉnh mấy cái đặc dị thuộc tính. Đương nhiên, như nghiên cứu kỹ đạo lý, phong lôi chưa chắc không thai nghén trong ngũ hành. Chỉ bất quá mọi người vì giản tiện nhớ, chuyên miệng, cho nên lấy tật phong, lôi đỉnh làm thuộc tính. Mà ngũ hành bên ngoài, lại có thời gian, không gian hai đại chí lý pháp tắc, vì vậy, lại nhiều thời gian thuộc tính, không gian thuộc tính hai loại. Tỉ như trường sinh quả mấy cái có thể kéo dài sinh mạng dị quả, liền có thể coi như là ẩn chứa thời gian thuộc tính. Mà cái này Long Ngạc ra, lúc nhỏ bất quá tấc vuông, lớn thì có thể che nhà cửa, lớn nhỏ đều có thể, chẳng lẽ không phải ẩn chứa không gian thuộc tính? Hứa Dịch không nghĩ tới chỉ là hỏi một chút, dĩ nhiên dẫn xuất vạn vật tạo ra, thiên địa chí lý, như thể hồ quán đỉnh, bỗng nhiên mở rộng, trong lòng đối với lao đầu tử cảm kích không thôi, ngoài miệng lại nói, ban đầu, ta xuất ra Long Ngạc ra, ngài chợt chợt liên thanh nói còn mang theo không gian thuộc tính, ý là không gian thuộc tính Long Ngạc ra khó được. Chẳng lẽ còn có Long Ngạc ra không có không gian thuộc tính a? Hắn cầu là đạo lý, không tâm nguyện bên trong tổn chút nào nỗi băn khoăn. Tống trưởng lão nói, Long Ngạc gia không dễ có, thế nhân nhiều không biết kỳ chân, hết lần này tới lần khác có thể rèn không gian thuộc tính vật liệu ra đại sư cực ít, bởi vậy, Long Ngạc gia hành chi tại thế, thế nhân coi trọng năng lực phòng ngự. Mà to cỡ mới vật liệu ra giá trị, làm sao có thể địch qua to cỡ nhà cửa vật liệu ra. Cho nên, lấy được ra người thường xuyên mời thợ khéo, đem khuyết trương tạo hình, cắt mà bán, cắt may sau Long Ngạc gia chỗ nào còn có thể co dối tự nhiên là lại không tồn tại cái gì không gian thuộc tính. Tạ trưởng lão dạy bảo. Hứa Dịch cung kính cẩn cẩn hướng Tống trưởng lão cúi đầu. Đối với truyền đạo giải hoặc cân nhân, Hứa Dịch cho tới bây giờ nhất là tôn trọng, từ Liễu Trần đến Chu Phu Tử, lại đến Tống trưởng lão, đều là như thế. Chương 63, Cổ Phương. Tống trưởng lão khoát khoát tay cười nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng có biết lễ một mặt, ngược lại là khó được. Hứa Dịch chắp tay một cái, nói, trưởng lão, ở phía dưới mới nói, còn có một cái điều kiện, ngài phải ưng thuận. Tình huống là như vậy, tại hạ gần đây có nhiệm vụ khẩn cấp, chỉ sợ trong vòng 7 ngày không thể tới tôn trước hiệu lực, sau 7 ngày, nhưng bằng trưởng lão phân công. Không sao, ta chờ ngươi là được. Tống trưởng lão rộng lượng ưng thuận, không khỏi đối trước mắt cái này mũ rộng vành thanh niên cảm nhận khá hơn. Hai người thỏa đàm, Hứa Dịch đem Long Ngạc ra lưu lại, cũng không cần cái gì tờ giấy, huyết chú, trực tiếp cáo từ đi ra ngoài, như thế thoải mái, cũng làm cho Tống trưởng lão càng thêm coi trọng với hắn. Trở ra luyện kim đường, Hứa Dịch cũng không quay lại, mà là thẳng đến Linh Lung Các. Chưa trước khi ra cửa, Viên Thanh Hoa hồi nói, đã đi Linh Lung Các bắt chuyện qua, đem trọng kim gấp mua ý tứ truyền đạt. Nhưng mà hắn cầu dược quá gấp, không yên lòng, liền muốn đi qua lại thêm một mùi lửa. Tới Linh Lung Các, lấy ra bằng chứng, không bao lâu, lần trước phục vụ hắn mái tóc xù nữ lang mỉm cười ra đón, nhìn ánh mắt của hắn trong vắt tỏa ánh sáng, không nói hai lời, lôi kéo hắn tiến phòng khách quý, vào cửa nhân tiện nói, Dịch Hư tiên sinh, tất cả mọi người là bạn cũ, không cần giấu đầu che mặt. Hứa Dịch cái này giật mình, không phải tầm thường, thầm nghĩ hẳn là người này có thể cách vật xem người, lại so với mình cái kia biết hơi biết để lọt bản lĩnh còn huyền diệu hơn. Tựa hồ nhìn ra Hứa Dịch chấn kinh, mái tóc xù nữ lang cười khanh khách nói, Dịch Hư tiên sinh, ngài quá lo lắng, của ngài khuôn mặt, nô gia gặp qua, tuấn lãng bất phàm, chỗ nào có thể quên. Mà lần trước, tiên sinh tại Thăng Long Đài tuyệt thế anh tư, tiện sát nhiều ít tiểu thư khuê các, tại nay, tiên sinh chi danh, rủ xuống tại Quảng An, tiên sinh dáng vẻ, trăm vạn người tận thức, chỉ bằng lấy tấm kia bằng chứng, tiểu nữ tử biết được tới là tiên sinh, chẳng lẽ sẽ khó à? Hứa Dịch nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ chính mình thần kinh căng đến quá gấp, trên miệng khiêm tốn vài câu, liền truy vấn lên dược vật mua sắm tình huống. Mái tóc xù nữ lang hơi mang vẻ ấy này nói, thực sự thật có lỗi, Dịch Hư tiên sinh, thời gian quá vội vàng, khoảng cách ngài hạ đơn, bất quá mới 2 ngày, dựa theo ước định, thế nhưng là 2 tháng, có thể Dịch Hư tiên sinh ngài muốn dược liệu, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có thể bằng vật khí. Buổi sáng, Viên tiên sinh đến, yêu cầu bị các từ cái khác châu quận mua hộ, cái này vốn là ý kiến hay, có thể lui tới đường xá xa xôi, chính là chim bay tương truyền, vừa đi một lần, cũng phải 3-5 ngày. Thực sự không phải vội vàng có thể định ra, còn xin Dịch Hư tiên sinh thứ lỗi. Hứa Dịch thất vọng cực kỳ, hắn vốn định Linh Lung Các không muốn tận toàn lực, chính là cuộc làm ăn này quá nhỏ, chính là Viên Thanh Hoa đồng ý thêm tiền, Linh Lung Các chỉ sợ cũng không minh bạch hắn hứa mỗi toàn bộ tâm ý. Có thể giờ phút này, Hứa Dịch đã bất kể kim tiền ra vốn, nhưng vẫn là không có kết quả, đồng thời, mái tóc xù nữ lang đã đem vấn đề nói đến đấu, hắn thật có chút không có thể làm sao. Tựa hồ cảm nhận được Hứa Dịch thất vọng, mái tóc xù nữ lang có chút không đành lòng, nói, nô gia nhìn Dịch Hư tiên sinh mua sắm tựa hồ là luyện thể chi dược, mà cô nô gia biết, luyện thể chi dược, nhiều như sao trời, chưa hẳn không thể có vật thay thế. Dịch Hư tiên sinh sao không mở ra lối riêng? Hứa Dịch trong lòng đông nhiên một sáng, chắp tay nói, đa tạ cô nương, chẳng biết quý cách nhưng có dược sư, có thể hay không an bài một vị tiêu chuẩn cao, tại hạ nguyện giao trưng cầu ý kiến phí. Bá Lực Quyết, hắn lật xem nhiều lần, chịu qua hậu thế giáo dục hắn, tư duy khoáng đạt, tuyệt không mê tín cái gọi là bí kíp. Hắn thấy, Bá Lực Quyết nói mặc vào, chính là dạy bảo võ giả hấp thu mãnh dược, đạt được huyết trường kinh lạc, để tăng huyết mạch dung lượng, kích phát tiềm lực một loại pháp môn. Pháp quyết này mấu chốt, không tại dược vật, mà phía trên tại kinh lạc vận hành tuyến đường. Hứa Dịch thậm chí phỏng đoán, sáng lập công pháp này người sở dĩ ghi chép thuật hùng vương mật mấy loại dược vật, hoặc là tiện tay làm, viết mấy loại kích phát huyết mạch dược vật, hoặc là trải qua xác định, mới định ra này phần phương thuốc. Cho dù liệu sự tình từ rộng, này phương thuốc là xác định về sau, quyết định. Như vậy xác định quá trình cũng có thể phỏng đoán, dược lực giảm một điểm, công hiệu không đủ, dược lực tăng một điểm, tu tập người khó có thể chịu đựng. Mà Hứa Dịch lại tự phụ lấy linh hồn của mình cường độ, đủ để chèo chống hơi mạnh thuốc kình. Như vậy, liền tồn tại tìm kiếm những dược vật khác thay thế khả năng. Lại nói Hứa Dịch nói xong, mái tóc xù nữ lang sáng sủa cười một tiếng, nói, Dịch Hư tiên sinh là chúng ta Linh Lung Các quý khách, ngài trưng cầu ý kiến vấn đề, chỗ nào còn muốn thu phí. Bất quá Dịch Hư tiên sinh, nếu là chịu đáp ứng nô gia một cái nhỏ yêu cầu nhỏ, nô gia đảm bảo giới thiệu tốt nhất dược sư cho ngài. Mới nói, Hứa Dịch trong lòng hiếu kỳ, vị này mái tóc xù nữ lang cho nàng ấn tượng, chính là chung quy chúng củ máy móc giống nhau người phục vụ, lại không ngờ hôm nay toát ra như thế sinh hoạt hóa một mặt. Nô gia muốn Dịch Hư tiên sinh cho nô gia ký cái tên, nếu như có thể hay không ký 2 tấm. Nói chuyện thời khắc, nàng chẳng biết từ chỗ nào thay đổi giấy bút, nâng ở Hứa Dịch trước người, đôi mắt sáng chỗ sâu, tinh rực rỡ đầy đủ. Hứa Dịch vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mái tóc xù nữ lang đúng là như thế cái yêu cầu, kinh ngạc nói, ta ký tên có ích lợi gì? Ngài đừng để ý, cho ta ký mà. Mái tóc xù nữ lang gắt giọng, không phải liền là mấy chữ à, ai nguyện ý muốn ai muốn. Hứa Dịch không muốn suy nghĩ nhiều, nắm qua giấy bút vung lên mà liền, vì sợ mái tóc xù nữ lang lại muốn, hắn dứt khoát liên tiếp ký 4-5 cái. Mái tóc xù nữ lang đoạt lấy trang giấy, quan sát tỉ mỉ một lần, cẩn thận thu vào hờ bao, ý cười đầy mặt muốn tràn ra tới, tạ ơn Dịch Hư tiên sinh, nô gia vậy thì cho ngài gọi người đi. Nói xong, nện bước nhẹ nhàng tình trạng tử, phi tốc đi. Xa xa còn nghe nàng thì thầm, ý đi, Dịch Hư tiên sinh ký tên à, lần này phát, ha ha, từ các nàng chỗ nào đổi chút gì tốt, kỳ hỉ, không được, ta cũng phải lưu một tấm. Ngay tại Hứa Dịch trợn mắt hốc mồm thời khắc, hắn muốn dược sư tới. Là cái mập mạp trung nhân, lấy một kiện màu lam lụa phục, nâng cao cái bụng lớn, như cái nông thôn thổ viên ngoại, vào cửa nhân tiện nói, đơn thuốc báo cho ta. Kỹ thuật lưu xuất thân gia hỏa, trên thân tựa hồ cũng không thiếu ngạo khí, Hứa Dịch cũng không trách móc, lập tức đem hắn muốn mấy vị thuốc báo ra. Béo viên ngoại mày nhăn lại, đỉnh cấp xích luyện thảo, 100 năm xích kim xả mắt, hùng vương đảm, tam âm thạch. Không đúng, không đúng, này làm sao có thể thành dược, chính là đầu tráng châu cũng no bạo, thật thật hổ làng chi dược, vị này khách quý hẳn là tiêu khiển tưởng mỗ. Tiếng nói vừa dứt, hắn lại lẩm bẩm, chấm đã, xích luyện thảo thuộc mộc, kim xả mắt thuộc kim, tam âm thạch thuộc thổ, thổ cư bên trong cân đối kim mộc thủy hỏa, đúng là ngũ hành sẵn sàng, có chút môn đạo. Hứa Dịch không dám quấy rầy béo viên ngoại thần lẩm bẩm, sau một lúc lâu, béo viên ngoại bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, hưng phấn nói, ta hiểu được, toa thuốc này hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, nói cho đúng là tấm cổ phương, chí ít có hơn mấy trăm cái năm tháng. Nếu không phải giống tưởng mỗi loại này tinh thâm dược sư, người bên ngoài chỗ nào thấy được phá trong đó môn đạo. Béo Viên ngoại mắt phóng dị sắc, vì chính mình tham ngộ phá phương thuốc bên trong mê vụ, đắc ý không thôi. Chương 64, kỳ thư. Mấy trăm năm, chẳng biết tiên sinh như thế nào làm này phán đoán suy luận. Hứa Dịch cả kinh nói. Béo Viên ngoại ngang đầu nói, ngươi không phải là người trong chúng ta, chẳng biết trong đó có thiếu, ngược lại cũng bình thường. Cần biết dược học có biện chứng câu chuyện, biện chứng người, âm dương điều hòa, ngũ hành cân đối vậy. Mấy trăm năm trước, tiền bối toa thuốc, nặng nhất ngũ hành bình thản, thường thường một phương thành, muốn nghiệm chứng trăm ngàn lần. Thẳng đến 500 năm trước, đan dược giới xuất vị kinh thái tuyệt diễm đan dược đại sư Ninh Trách Thiên, nghiên cứu ra ngũ hành hoàn, chuyên vị tá dược mà dùng. Sau đó, chúng ta dược liệu, chỉ cần tinh nghiên dược lý, lại không cần xoắn suýt ngũ hành biện chứng, vô luận phương nào chỉ cần hợp với ngũ hành hoàn, cân bằng tự đắc. Mà trong tay ngươi phương, hiển nhiên sáng lập phương người cẩn thận biện chứng qua ngũ hành, là lấy, hẳn là mấy trăm năm trước cổ phương. Hứa Dịch gật đầu thụ giáo, trong lòng đại định, chẳng biết đại sư có thể hay không phối ra cùng này phương thuốc hiệu quả gần chi dược. Béo Viên ngoại khẽ vuốt chân bóng cái cằm, chuyện nào có đáng gì. Trong tay ngươi phương, nói mặc vào liền là một bộ độc dược, dược hiệu bá đạo, một đầu độc giác tượng cũng có thể hạ độc chết, ta nghĩ phối này phương người, tất nhiên là dùng cái này hổ lang chi dược đến thôi phát khí huyết, sông trướng gân mạch, lấy cầu đạt được huyết trương tinh lạc tốc độ hiệu quả quả. Nhưng dược hiệu quá mãnh liệt, khí huyết nghịch hành thời điểm, thống khổ khó cản, không phải người có khả năng tiếp nhận. Lão phu trộm cho rằng, này phương ý nghĩ hao huyền, thực nên vứt bỏ. Hứa Dịch nói, đa tạ đại sư hảo ý bất quá tại hạ nguyện ý thử một lần, chính là thân tử đạo tiêu, cũng tuyệt không hối hận. Còn xin đại sư kê đơn thuốc. Béo Viên ngoại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình cũng đem lợi và hại phân tích được như thế thấu triệt, người này còn không cam tâm, kinh ngạc nói, đã ngươi nghĩ kỹ, tưởng mô kê đơn thuốc chính là ngũ hành hoàn một viên, huyết liên bạch chỉ tán một tề, phục dụng thời điểm phải tránh quanh thân không người, phục dụng trước nhất định muốn dặn dò xung quanh người, tại ngươi hôn mê thời khắc khai đao lấy máu, để tránh mạch máu bạo liệt. Này lời dặn của thầy thuốc chính cùng bá lực quyết phương thuốc về sau ghi chú cùng loại. Hứa Dịch thả xuống phân nửa tâm đến, xin hỏi đại sư, chẳng biết cái này huyết liên bạch chỉ tán chi dược lực có thể cùng nguyên phương đánh đồng? Lão phu đều nói nguyên phương tận muốn mạng chi dược, căn bản chính là phế phương. Lão phu mở cái này tề huyết liên bạch chỉ tán, đã tính hổ lang chi dược, cũng là lưu thông máu manh dược, ngươi đem liền sử dụng chính là, tội gì không phải muốn tìm cái chết? Béo Viên ngoại đối với Hứa Dịch không lên nói, lớn vì bất mãn. Đa tạ đại sư hảo ý, bất quá tiểu tử tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, còn xin đại sư mặt khác kê đơn thuốc, dược lực cùng nguyên phương đánh đồng liền tốt, nếu có sơ qua vượt qua, cũng không sao ngại. Hứa Dịch không nguyện ý nhiều nói khoác, hắn cũng không phải là không lo lắng dược hiệu quá mạnh, không chịu nổi, dẫn đến một mạng ô hô. Có thể so sánh dược tính không đủ, tu không thành bá lực quyết, để vạn đằng vân trên lôi đài đánh chết, tóm lại cái trước còn có chút ít hy vọng. Nghe được phương pháp bảo vệ tính mạng, Béo Viên ngoại liền không kiên trì nữa, võ đạo tu hành, thuật pháp ngàn vạn, thật có thể cứu mạng kỳ phương, cũng không hay sự tình, lập tức liền lại mở ra tân dược. Cân bằng dược tính ngũ hành hoàn vẫn như cũ, huyết liên bạch chỉ tán, đổi thành hổ thai dịch cân đan. Mở ra phương thuốc về sau, Béo Viên ngoại nói, này hổ thai dịch cân đan, nguyên là khí hải cảnh cường giả vì khuyết trương gân mạch, mới có thể phục dụng mãnh dược, ngươi đã muốn khiêu chiến, lão phu liền mở cho ngươi. Vẫn là câu nói kia, tu luyện thời điểm, quanh thân nhất thiết không thể không người, này hổ lang chi dược quá mãnh liệt, quanh mình có người, dù chưa nhất định có thể cứu được tính mạng, nhưng cũng tồn vạn nhất khả năng. Dứt lời, lại bàn giao phục dụng chi pháp, xoay người đi. Hứa Dịch xa xa nói tiếng cảm ơn, liền từ một gian khác đại môn quay lại đại sảnh, dựa theo quá trình, trước giao phó ủy thác bằng chứng, hủy bỏ ủy thác đơn, cũng bồi thường 30 kim phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Sau đó, lại tại người phục vụ dẫn dắt dưới, đến đan dược quầy hàng, cắn răng, nhịn xuống đau lòng, giao phó 570 kim, mua đủ đan dược. Thằng đến ra khỏi cửa lớn, sáng loang ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, trong lòng của hắn ý nguyên thật lạnh. Hắn là triệt để cảm nhận được võ đạo tu luyện tàn khốc, không có tiền thật sự là nửa bước khó đi, liền bởi vì hổ thai dịch cân đan, là khí hải cảnh cường giả dùng đan dược, giá cả liền bay lên trời. Hứa Dịch không dám tưởng tượng hắn tha thiết ước mơ thần nguyên đan sẽ giá trị như thế nào một con số. Vẫy vẫy đầu, cưỡng ép đem trong đầu vẻ lo lắng xua tan, dạo chơi hướng thành nam bước đi. Trạm tiếp theo mục đích, đúng là hắn tại Quảng An phủ chí bên trên thấy được một nơi. Quang Võ Các, một cái chuyên môn bán ra tu luyện sân bãi địa phương. Quảng An thành ao dù rộng, nhưng người tập võ cơ số thực sự quá lớn, cứ thế tại tu luyện sân bãi thiếu thốn, nhất là có tán tu cần phục dụng dược vật, thường thường làm ra động tĩnh cực lớn, bình thường nơi ở căn bản là không có cách thỏa mãn gần. Có nhu cầu, liền có cơ hội buôn bán, Quang Võ Các độc quyền bán hàng này nghiệp, đã có mấy trăm năm. Xuyên qua Tây Phường, trước mắt đống nhiên một rộng, một giải chiếm diện tích số khoảnh trên đất trống, vụ vặt lẻ tẻ bày không ít quầy hàng, xa xa nhìn lại không đến bên cạnh. Suy nghĩ nhìn kỹ, các loại quầy hàng bên trên, hoặc dược liệu, hoặc binh khí, hoặc đan hoàn, hoặc gia thú, hoặc công pháp, đúng là đủ loại, không chỗ nào mà không bao lấy, tụ tập đầu người không ít. Nhìn qua Quảng An phủ trí, Hứa Dịch biết được trong lúc lơ đãng, đi vào Quảng An nổi danh Tùy Ý Phường. Tùy Ý Phường, bản vì gọi đùa, chỉ vì nơi đây cũng không phường thị, có thể bởi vì làm cho lâu, làm cho nhiều người, cũng liền trở thành tên thật. Nơi đây tuy không phường thị, mua bán lại là thịnh hành, bởi vì quầy nhỏ quán nhỏ đến chỉ cần giao nạp ít đòi tiền thuế, liền có thể ở chỗ này tới lui tự nhiên, cho nên lấy Tùy Ý hô. Hứa Dịch vô ý ở chỗ này du lịch, nhưng bởi vì hắn biết được, nơi đây cũng không chân chính đồ tốt, bất quá là chán nản võ giả gian giao lưu câu thông chỗ, chân chính tinh phẩm còn tại trong phường thị. Hứa Dịch vô tâm nhìn kỹ, liền bước nhanh mà đi, đột nhiên, một người đổ tới, bị hắn đưa tay đẩy, vững vàng đỡ lấy, nhìn kỹ lại, lại là cái quần áo đơn sơ tóc ngắn thanh niên, giữa lông mày tụ đầy nộ khí. Hứa Dịch giúp đỡ hắn một cái, hắn cũng không nói cảm ơn, thân thể vừa dừng hẳn, liền lại bắn ra đi, không bao lâu, liền cùng một vị tráng hán ôm cùng một chỗ, xoay đánh thành một đoàn, khoảng khắc, liền có hai tên kỵ sĩ điều khiển ngựa chạy tới, tới phụ cận, nâng lên roi ngựa, liều mạng quật, tắt được hai người đầy đất quần quật, không ngừng xin khoan dung, đoạt lại hai đồng tiền vàng, mới phóng ngựa rời đi. Thanh niên cùng tráng hán riêng phần mình đầy bụi đất ngồi dưới đất, đầu quấn lại cực sâu, bên cạnh đều là trào phúng, cười nhạo thanh âm. Có không rõ nội tình khách nhân hỏi ý đến tụt cùng, liền có lân cận tiểu thương cười đem hai người tao ngộ nói một lần. Nguyên lai, hai người này làm chính là trộm mộ kiếm sống, một lần tình cờ phát hiện một tòa mộ cổ, hai người chắp vá gia sản, phí đi mọi loại vất vả, mới đi vào, kết quả, phát hiện tới trộm, mộ cổ sớm bị người đào, hai người vất vả một trận, chỉ từ trong huyệt mộ mang ra một bản bị trước đạo trộm mộ tiện tay vứt bỏ bí kíp. Về sau, hai người liền tới cái này tùy ý phường, bày bày, chuyên môn bán ra cái này bí kíp. Nhưng bởi vì cổ mộ kia niên đại xa xưa, hai người này mới một tuyên dương bí kíp là từ cổ mộ kia mang ra, dẫn tới tứ phương vận động, các lộ đến quan. Hai người cho rằng trên trời rơi xuống tài vận, ngay tại chỗ lên giá, cái kia quyển bí kíp bị hai người gọi vào 2000 kim, vẫn là hơn cầu người xem. Nhưng mà, chưa qua 3 ngày, hai người trước sạp liền triệt để vắng lạnh xuống tới. Chương 65, thực đấy. Nguyên lai, phàm là nhìn qua cái kia bí kíp cầu mua người, không không bại lui, đều nói xem không hiểu. Mà mua trước đó, vận dụng huyết phù, cho nên không người dám giả ý lừa gạt nhìn. Một người xem không hiểu cũng còn miễn, có thể liên tiếp hơn 10 người đều bại lui, trong đó thậm chí có đại danh đỉnh đỉnh khí hải cảnh tu sĩ. Như thế, hai người trong tay cái gọi là bí kíp cũng đã thành trò cười. Dù sao, tu tập võ đạo người đều biết, cao thâm đến đâu bí kíp cũng tuyệt không có xem không hiểu khả năng, võ học ý chính, tất nhiên trên bí kíp giảng được thấu triệt, nếu không phải như thế, làm sao có thể ghi chép thuật xuống tới, lấy truyền cái sau. Huống chi liền khí hải cảnh tu sĩ đều nhìn không hiểu bí kíp, chỉ có thể nói là tiểu nhi vẽ xấu, thiên mã hành không, chỉ trị giá mỉm cười một cái. Hứa Dịch nguyên bản vô tâm nơi đây gấp mắc, trong lúc đó nghe được trộm mộ hai chữ, tới hào hứng. Hắn căn bản không nghĩ tới thế giới này cũng có trộm mộ nói chuyện. Trong đầu lại là bị hậu thế tiểu thuyết mạng đổ vào ra một cái như sắt thép xung động đống nhiên lóe ra, trong huyệt mộ ra, khẳng định là đồ chơi hay. Từ là, hắn liền nhẫn mại tính tình nghe xong. Sau khi nghe được đến, hắn điểm này nhiệt tình cũng bị tới đến không sai biệt lắm, dù sao, khí hải cảnh võ giả đều nghiên cứu không thấu đồ vật, chỉ sợ chính mình cũng bất lực. Đang muốn dịch bước, nhưng trong lòng lại không cam lòng, đến cùng là từ trong cổ mộ móc ra, nhìn liếc mắt lại có làm sao. Lập tức, hắn liền rời bước phụ cận, chỉ vào trước gian hàng kia bản vỏ đen sách, nói, "Nhị vị, quyển sách này có thể cho ta xem một chút?" Không nghĩ, hắn lời này vừa nói ra, phạm vi trong vòng 3 trượng không khí, đông nhiên vì đó nghiêm một chút, tất cả mọi người đều hướng hắn quên đến, tựa hồ đang nhìn quái thai. Đang cắm đầu tức giận thanh niên cùng trắng hán, giống như là bị thiểm điện bổ trúng, đang nhảy người lên, hướng hắn xuống lại. Hai người cơ hồ một người dắt bí kíp một nửa, bưng lấy hướng hắn đưa tới. "Ta không có huyết phủ, các ngươi nhị vị nhưng có chuẩn bị." Hứa Dịch nghe qua mới giải thích, xem như biết được quy củ. "Không cần không cần, ngài nhìn kỹ, ra cái giá, trực quản lấy đi." Trắng hán mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng, nhiệt tình không thôi. Nhưng trong lòng thì của mắng, tức chó huyết phù, vì cái này cuốn sách bại hoại, lao tử đều mẹ hắn táng ra bại sản, còn mẹ hắn mua nổi huyết phù. Hứa Dịch tiếp nhận, đang muốn lật xem, tráng hán đá thanh niên một ước, xử lấy nằm ngay đơ à, còn không tranh thủ thời gian cho khách quan đưa băng ghế. Thanh niên chừng hắn liếc mắt, tay chân nhanh nhẹn từ trong bao, xuất ra mấy khúc gỗ, tay chân nhanh nhẹn dựng ra một cái ghế, đem đến Hứa Dịch phụ cận. Hứa Dịch cũng không khách khí, ngồi yên ngồi xuống, yên tĩnh xem sách. Bí kíp thật dày, chừng mười mấy tờ, mà Hứa Dịch đạt được bá khí quyết, bất quá ngắn ngủi mấy trăm chữ. Chạm tay ở giữa không phải giấy không phải lụa, cứng mềm vừa phải, lộ vẻ đặc thù vật liệu bố trí. Phong bì không có chữ, mở ra trang tên sách cũng không thấy văn tự, chỉ ở sách vở chính giữa in một đạo kỳ quái ấn ký, một thanh cực kỳ tinh xảo kim sắc bản tính. Hứa Dịch hiếu kỳ càng sâu, tiếp tục sau lật, con mắt bỗng nhiên một sáng, đọc qua tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đem chọn quyển sách lật đi một nửa, tốc độ mới chậm lại, khi thì khóa lông mày, khi thì nhăn mặt, cái này xem xét đúng là một canh giờ. Chợt, Hứa Dịch khép lại sách vở, nói, "Ra cái giá, quyển sách này ta muốn." Soạn. Toàn trường tựa như lên một trận cuồng phong, vô số tiếng nghị luận thay nhau nổi lên. 100 kim, 100 kim ngài lấy đi. Tóc ngắn thanh niên giơ trần đến, mặt mũi tràn đầy đều trong bụng nở hoa. Cái gì 100 kim, nói lại nhải cái gì? Tráng hán trộm đem sách cướp đi, thay đổi mới nhiệt tình, lạnh lùng nói, chắc hẳn các hạ mới cũng nghe cái kia lắm mồm người nói cuốn sách này lai lịch, biết được huynh đệ của ta hai người vì thế sách gặp tội lớn bực nào, đáng tiếc phàm phu không biết hàng, đem Minh Châu làm ngon thạch, hôm nay gặp được biết hàng người trong nghề, làm sao có thể để bảo khí long đong, một miệng giá, 1500 kim. Các hạ cũng biết được tại hạ trước đây ra giá lại là 2000 kim, cũng là nhìn các hạ. Biết hàng, mới bằng lòng một hơi bỏ đi 500 kim, chẳng biết các hạ định như thế nào. Hứa Dịch mang theo mũ rộng đảnh, Tráng Hán không nhìn thấy Hứa Dịch quan sách lúc bộ mặt biểu lộ, lại là bằng Hứa Dịch đọc sách thời gian dài độ, đoán được người này xem hiểu trong sách ghi lại. Khổ chờ nhiều ngày, rốt cuộc đã đến cá lớn, nơi nào còn có không đòi hỏi nhiều đạo lý. Tráng hán vừa mở miệng, quanh mình mọi người đều ngừng thở, chậm đợi Hứa Dịch trả lời chắc chắn, muốn nhìn cái này ra trò hay đến cùng là gì kết cục. Hứa Dịch lại không đáp lời, duỗi ra lấy ngón tay. 1000 kim. Không được, nào có dạng này trả giá, một đi xuống 1/3, tốt à, nhìn ngươi tâm thành, ta lại nhường ngươi một chút, 1400 kim, cái này đã là thực đấy. Tráng hán mặt mũi tràn đầy thành khẩn, gắt gao tiếp cận Hứa Dịch, làm sao chỉ thấy một mảnh hắc sa. Ngươi hiểu nhầm, ta nói chính là 100 kim. Hứa Dịch thản nhiên nói. Cái gì, 100 kim, ngươi nói đùa cái gì, nhặt bảo nhặt đến ta quét mẫu người trên đầu. Tráng hán giống bị đạp cái đuôi, xoay quanh hét to, ngươi muốn mua thì mua, không mua liền đi, đừng đến tiêu khiển ta quét mẫu. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch không nói hai lời, quay đầu liền đi. Hắn thậm chí đoán được chính mình đi bất quá 10 bước, người kia tất nhiên sẽ gọi lại chính mình. Một bước, hai bước. Vừa mới hai bước, tóc ngắn thanh niên đã không chịu nổi, giữ chặt Hứa Dịch nói, khách quan đừng nổi, chúng ta tốt dễ thương lượng, mới hảo hảo thương lượng. Hứa Dịch chém đinh chặt sắt nói, không có gì có thể thương lượng, 100 kim, nguyện bán liền bán, không muốn bán, ta liền đi. Các ngươi đừng cho là ta xem sách hồi lâu, lợi dụng làm có thể lớn lừa đảo. Nói thật, ta nhìn hồi lâu, cũng không thấy minh bạch, quyển sách này đang giảng tu luyện thế nào, chẳng qua là cảm thấy bên trong giảng thuật khoanh tròn biện pháp, tựa hồ có đáng giá tìm tòi nghiên cứu chỗ. Liên quyền này nhàn thư, các ngươi cũng muốn giao hàng giá trên trời, đến cùng là ta tiêu khiển các ngươi, vẫn là các ngươi tiêu khiển ta. Được rồi, ta không cùng ngươi trả giá, 500 kim, 500 kim ngươi lập tức lấy đi. Tráng hán một mặt đau lòng. Hắn nhận định Hứa Dịch nhìn ra môn đạo, nhưng người ta không thừa nhận, hắn cũng không có nhận. Mấu chốt của vấn đề là, cái này cuốn sách bại hoại 70 tháng, chứ bắt đầu nóng qua một trận, đã hơn tháng không người hỏi thăm. Chỗ chết người nhất chính là, này vốn cái gọi là bí kíp, đã thành gân gà, ném đi không nỡ, không ném lại bán không xong, uổng phí kéo lấy hai người hao tổn ở chỗ này, bây giờ khó khăn có người chịu ra giá, hai người đều cất nhất thiết phải đem này đơn sinh ý làm thành tâm. 99 kim. Hứa Dịch lại ra giá, lần này lại là dập quân thủ đoạn đối phó với Giang Thiếu Xuyên. Hắn đã tính trước. Một, mới vừa nghe người bên ngoài giảng thuật, hắn biết rõ hai người trước mắt tình cảnh. Cả hai, hắn tự tin quyển sách này, trừ hắn ra, chỉ sợ thật không có nhiều người có thể xem hiểu. Nói một cách khác, hắn chính là quyển sách này duy nhất người mua, mà đối diện hai người nhưng lại không phải bán không thể. Như thế chuyện làm ăn, hắn hứa mỗi người nếu không thể giá thấp bắt lại, chỉ sợ oan uổng Viên Thanh Hoa sau lưng cho hắn lấy một đống biệt danh. Ngươi người này làm sao không tăng giá, ngược lại giảm tiền, nào có đạo lý này. Tráng hán tức giận đến mặt đỏ dần. Đây là đối với ngươi mấy người tham không oán trừng phạt. Nào có đạo lý như vậy, trả giá không thể dạng này chặt, 200 kim, ta bán, huynh đệ chúng ta hai chỉ riêng tiền vốn cũng không chỉ số này, ngài dù sao cũng phải để chúng ta hồi vốn đi. Chương 66, uống thuốc. 98 kim. Cái gì? Lại giảm. Ngươi. 97 kim. Họ Quách, còn dám lắm miệng, tin không tin lão tử đánh chết ngươi. Tóc ngắn thanh niên bổ nhào mà đến, một tay lấy tráng hán miệng che, sợ ra hỏa này lại phun ra một câu, lại không có rơi một mai kim tệ. Lúc này tráng hán không có phản kháng. Mặc cho thanh niên đem miệng hắn che, hắn một trái tim đã khối khối vỡ vụn, một câu một mai kim tệ, lúc nào hắn quách mỗ người như thế đáng tiền. Trong lòng của hắn thực vạn phần không cam lòng, nhưng cũng không dám tái phát một lời, lúc này, hắn đã lại không hy vọng xa vời rết dê béo, ngược lại lâm vào nồng đậm trong hối hận, ba câu nói, không có 3 đồng tiền vàng. 97 kim, bán, lấy tiền đi. Tóc ngắn thanh niên chộp đem sách từ trung niên tráng hắn trong tay bật lấy, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch không nói hai lời, móc ra một tấm 100 kim mệnh giá kim phiếu, đưa tới, đem sách lấy được trở về, bỏ vào túi ngang lưng bên trong. Tiếp nhận kim phiếu, tóc ngắn thanh niên cùng tráng hán trong mắt đồng thời bắn ra tia sáng yêu dị, hai người lật qua lật lại kiểm tra nửa ngày, lúc này mới nhớ tới cuối cùng 2 đồng tiền vàng đã bị giảm đi, giờ phút này trong túi trống trơn, căn bản không có tiền trả tiền thừa. Hai người đang chờ cùng Hứa Dịch thương lượng, lại dương mắt lúc, Hứa Dịch thân ảnh đã nhanh tan vào biến mất tại khắp đầy trong biển người. Ha ha, nhiều 3 kim, nên tính ta, họ Quách, cái này 3 kim, ngươi dù sao cũng nên không hảo ý cùng ta tranh đi. Tóc ngắn thanh niên cuồng cười ra tiếng. Lời thừa, hai người hùn vốn buôn bán. Thua lô kiếm lời, đều nên hùn vốn gánh chịu, ngươi dựa vào cái gì đồng ngớt. Ngươi đổ chó còn không biết xấu hổ nói, nếu không là ngươi lòng người không đủ, như thế hào sảng khách nhân sẽ như vậy trả giá. Đừng lời thừa, cái này 3 kim chính là của lão tử. Tốt à, ngươi đổ chó cùng lão tử tính sổ sách đúng không, lúc trước chống mộ, thế nhưng là lão tử đảo bản mà nhiều, trọn vẹn 8 kim, tiểu tử ngươi đập nổi bán sắt cũng mới xuất 4 kim, cứ như vậy nhìn, lão tử chiếm tiền 4/6 thành còn nhiều, cái này 100 kim, đạt được lão tử hơn 60 kim. Ta thao, ngươi dám động thủ. Đánh chính là ngươi. Ngay tại tóc ngắn thanh niên cùng tráng hán vì chia của không đều, náo làm một đoàn thời khắc, Hứa Dịch đến Quang Võ Các. Cùng tưởng tượng không khớp rất lớn, Hứa Dịch nguyên cho rằng, Quang Võ Các mang cái các chữ, chỉ sợ phải là một tòa đứng thẳng vào mây trời cự hình kiến trúc, tới địa đầu, mới nhìn minh bạch, chính là một cái cực kỳ lớn biệt tử, xanh tường lông mày ngói, chỉnh tề, đưa mục trông về phía xa, lít nha lít nhít. Cái này lít nha lít nhít, không phải khác, chính là cái này đặc biệt lớn hào trong sân hàng ngàn hàng vạn chia cắt được chỉnh tề tề nhà trệt, giống như con cờ, dày đặc sắp xếp trên bàn cờ. Vào cửa, giao tiền, nhận cảm ứng thẻ số, tìm được gian phòng của mình, đem ngọc chế thẻ số ở trước cửa hình tròn hắc thạch bên trên khẽ nghiêng, hắc thạch phóng ra quang hoa, nặng nghề thạch cửa mở ra. Phòng luyện công rất rộng rãi, xen vào nhau tinh tế bày biện các loại rèn luyện khí giới, bắt mắt nhất chính là một khối đen dày cứng rắn sắt, đủ cao bằng một người, thước tại rộng, thiếp ở bên trái vách tường, liên tiếp đen dày cứng rắn sắt chính là một khối trong suốt ngọc tinh. Lúc đi vào, Hứa Dịch nhìn qua quang võ các tranh tuyên truyền sách, gặp qua cái đồ chơi này, biết tên chính thức gọi đo lực khí, là một loại đo đạc võ giả lực lượng khí giới, để cho võ giả biết rõ bế quan tu luyện thành tựu. Đi đến hắc thiết phụ cận, Hứa Dịch vận đủ khí lực, trung điệp một quyền kích trên hắc thiết, vang một tiếng vang thật lớn, màu lam ngọc tinh bên trên bỗng nhiên nhảy ra một con số, 3000 cân. Một châu lực lượng, 2000 cân, 3000 cân chính là một châu dưới lực lượng, chính là Hứa Dịch bây giờ tiêu chuẩn, cũng là đoán thể đỉnh phong võ giả không dùng công pháp, chỗ có thể đánh ra quyền kình cực hạn. Sớm mấy ngày, Hứa Dịch tự nghĩ chính là có thể đánh ra một châu dưới lực lượng, cũng cần phải thoáng vận khí điều tức, tuyệt không bây giờ dễ dàng như vậy tùy ý. Này giống như biến hóa, hắn không biết được đến cùng là cái kia ngày sau buổi trưa ngẫu nhiên nhập định mang tới, vẫn là lúc trước tại luyện kim đường cho Tống trưởng lão kéo gió hộ, trầm ngưng khí huyết bố trí. Tu vi có tiến bộ, tóm lại là chuyện tốt, Hứa Dịch cũng không tỉ mỉ cứu, nhanh chân phòng nghỉ phòng Đông Nam phu quân vấp đi, chỗ kia có một bước bậc thang, thông hướng dưới mặt đất. Nguyên lai quang võ các mỗi gian phòng phòng luyện công đều phân dưới mặt đất trên mặt đất hai tầng, trên mặt đất luyện công, dưới mặt đất luyện dược. Thẳng xuống dưới đất ba trượng, đi vào tầng hầm, bốn phía dò xét, trong phòng bày biện đơn giản đến cực hạn. Vách tường cùng mặt đất đều dùng cứng rắn bằng sắt cương vị lót đá trần, trong phòng bốn góc đều có minh châu chiếu sáng, tia sáng không rõ không ngầm, gian phòng trung ương đặt một miệng đủ có thể dung thân thanh pháp đỉnh lô, tạo hình cùng buổi sáng tại luyện kim đường Tống trưởng lão sứ sở thấy không có sai biệt. Hứa Dịch biết, đây chính là chuyển cho võ giả luyện dược đỉnh lô, nội thiết tự động lấy nước cung cấp hỏa trang bị, khống thủy cái van cùng khống hỏa cái van phân đưa đỉnh lô hai bên trái phải, mở nước cái van, liền có dòng nước tự động rót vào, mở ra hỏa cái van thì có địa hỏa dâng lên, 10 phần nhanh gọn. Mà võ giả chỉ cần đem dược liệu tập trung trong lò, dẫn thân vào trong đỉnh, liền có thể hấp thu dược lực, đơn giản thuận tiện. Đỉnh lô về phía tây nơi hẻo lánh, thiết lấy một tấm màu xanh giường đá, chỉ chứa một người. Phía đông nơi hẻo lánh, có một gian phòng bên cạnh, chính là cái độc lập vệ sĩ. Hứa Dịch cuốn gian phòng dạo qua một vòng, liền trên giường đá nằm xuống, hai tay trùng điệp vì gối, thân thể bình thẳng, điều hòa hô hấp, thanh không tư tưởng, trầm ngủ thiết đi. Cái này một giấc thẳng ngủ đến sáng sớm hôm sau, Hứa Dịch xoay người rời giường, trước lọt vào thai phòng, loại bỏ trong vật, chuyển ra phòng bên cạnh, trực tiếp đi vào đỉnh lô trước, rót nước, khai hỏa. Đợi bên trong lò trắng nước sôi đằng, đóng lại lửa cái van, Hứa Dịch trừ bỏ quần áo, nhảy vào trong đỉnh, không ngừng vận chuyển khí huyết. Sau nửa canh giờ, hắn trở ra đỉnh lô nước sạch đã gần đến ô trọng. Trình độ lớn nhất sạch sẽ xong thân thể, Hứa Dịch cũng không khoác áo, quay trở lại giường đá, trần truồng loát thể, ngồi xếp bằng, ngưng thần nín hơi, nửa nén hương về sau, lấy ra sớm chuẩn bị tốt hai viên đan hoàn, đưa tay đưa vào trong miệng. Giờ phút này, thân thể của hắn tịnh khiết, tâm tư trong vắt, tinh thần chắc định, trong lòng không lo không thích, không sợ không sợ, cả người trạng thái điều chỉnh đến cực hạn. Đan dược nhập khẩu, đầu lưỡi một đỉnh, đưa vào trong bụng. Đây là béo viên ngoại liên tục dặn dò uống thuốc phương thức, không khỏi dược tính một lần bộc phát, nhất thiết không thể cắn nát đan hoàn. Lại nói đan hoàn đi vào, Hứa Dịch lập tức cảm giác trong bụng có ấm áp, nhiều lần, cái này ấm áp hóa thành lửa nóng chuyển tác cháy bỏng, không bao lâu, lại có thiêu đốt cảm giác đau. Tựa như tại trong bụng trống cái lò lửa hung hăng, nấu tỉ nướng lá gan. Đối với lần này tu luyện thống khổ, Hứa Dịch có đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, có thể hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra lúc này mới bắt đầu, thống khổ kịch liệt thiếu chút nữa để hắn thất thần. Mạnh cắn răng quan, thúc dục đã nhanh muốn sôi trào khí huyết, dựa theo trong đầu sớm đã nhớ kỹ tuyến đường, thúc đẩy mà đi. Khổng lồ huyết mạch chi khí, nghiền ép, sông trướng lấy gân mạch, đau đến hắn mấy nhịn không được muốn kêu gào. Dù là trải qua tàn khốc nhất đoán thể thống khổ, cảm giác đau thần kinh đã tôi luyện gần như chết lặng, nhưng trong bụng đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn là vượt qua nơi đây thống khổ, đau đến bộ mặt hắn hoàn toàn vặn mèo. Chương 67, xuất hiếu. Cũng may mà trải qua vô số tôi luyện, thần kinh dị thường cứng cỏi, linh hồn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho hắn bảo trì thần trí không mất, thúc dục khí huyết, một chút xíu từ đan điền đến đáy chậu, từ đáy chậu chuyển vĩ lư, xuôi theo cổ sống ngược lên, đi quan nguyên, lại đến đầu đại truy, gối ngọc, tiến hành bách hội, thần đình, ấn đường, người bên trong, ương đột, chấm đuôi, thiên trung, tuyển cơ, lại đến đan điền. Một vòng đi xong, Hứa Dịch chỗ giường đá, mồ hôi đã rót thành dòng suối. Thống khổ to lớn, tựa hồ sinh ra tâm ma, một lần lại một lần đối với Hứa Dịch đang nói, từ bỏ đi, từ bỏ, liền đã hết đau, từ bỏ, hết thảy liền đều kết thúc. Mỗi lần Hứa Dịch nhanh sắp không kiên trì được nữa thời khắc, liền lại một đợt mới càng đau khổ kịch liệt đột kích, đem tâm ma đánh tan, kéo hắn quay về hiện thực tàn khốc. Đây chính là Hứa Dịch lớn nhất tự tin chỗ. Người bên ngoài nếu là thống khổ đến hắn loại trình độ này, thần hồn sớm đã sụp đổ, người trước ngất đi, khí huyết loạn đi, không chết cũng tàn phế. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch thần hồn cường đại cực kỳ, thân thể càng là tại thường nhân khó có thể chịu đựng to lớn thống khổ phía dưới, tôi luyện đến mức dị thường cứng cỏi. Giờ phút này, cái này to lớn đến không thể thừa nhận thống khổ, để Hứa Dịch như rơi luyện ngục, khó chịu vô cùng, có thể lại cứ linh hồn hắn cường đại, đủ để không sụp đổ, nhục thân cũng có thể gánh chịu cái này khủng bố tra tấn. Thống khổ to lớn, dày vò đến hắn không cách nào nhẫn lại, lại cứ lại mê man không được, còn phải tiếp tục tiếp nhận. Như vậy cũng tốt so một người được nghiêm trọng mất ngủ, cứ việc cực độ ra rời, nhưng chính là vô pháp chìm vào giấc ngủ. Đối với Hứa Dịch mà nói, cái này vô pháp chìm vào giấc ngủ, chính là hắn chống nổi cái này luyện ngục thống khổ lớn nhất ỷ vào. Chỉ cần linh hồn không bại, hắn liền có thể kiên trì, dù là thiên đao vạn quả, vạn kiến đốt thân. Một lần, hai lần. Hứa Dịch đau đến hận không thể đem đầu lâu thu hạ đến, lại rõ ràng nhớ kỹ khí huyết dựa theo mới tuyến đường, liên tiếp vận chuyển 9 lần. Cương đại dược lực thúc đẩy sinh trưởng khổng lồ khí huyết, giống một đài cao tốc vận chuyển xe lu, một lần lại một lần nện vững chắc lấy Hứa Dịch gân mạch. 9 lần đi xong, Hứa Dịch đông nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cường đại ý chí lực, điều lấy tất cả dịch vị, nháy mắt đem sau cùng dược lực hòa tan. A ba. Hứa Dịch dưới đáy lòng phát ra một tiếng biển động giống nhau kêu thảm, sở dĩ không được gào kêu ra tiếng, chính là hắn gắt gao cắn hàm răng, cứng so núi đá giống nhau răng, phát ra vang động kịch liệt, tựa hồ sau một khắc, đầy miệng răng đều muốn vỡ nát. Cương đại dược lực nháy mắt phóng thích, toàn thân hơn phân nửa khí huyết, giờ khắc này đều bị điều, tùy theo mà đến, là vượt qua hết thảy thống khổ. Giờ khắc này, Hứa Dịch cả khuôn mặt như vò nhũ xóa bố, khủng bố tơ máu phủ đầy trên mặt, hốc mắt sưng máu, đỏ đến nhìn không thấy ánh mắt, chỉnh đều thân thể chỗ nào còn chứng kiến trước đây như là hoa tuyết làn da. Thay vào đó là to lớn mà đáng sợ gân xanh phủ đầy. Hứa Dịch đau nhức cực kỳ, đau đến hận không thể giờ khắc này liền chết đi, vĩnh viễn chết đi, hắn không cần tu luyện, không cần công pháp, không cần hết thảy. Hắn tình nguyện tiêu vong, tình nguyện trầm luân, tình nguyện hóa thành bụi bặm, tiêu tán ở đây mênh mông chân trời. Cho dù là không tồn tại, vĩnh hằng hư vô, hắn cũng không cần lại tiếp nhận loại thống khổ này. Nếu hắn đã đánh mất ý thức, cái này vô cùng mãnh liệt tiềm thức, tuyệt đối có thể chủ đạo Hứa Dịch hành vi. Lại cứ, Hứa Dịch linh hồn cứng cỏi cực kỳ, tại tuyệt vọng thể vị cái này vô biên thống khổ, tư duy lại rõ ràng cực kỳ. Liều linh thúc dục khí huyết, bắt đầu đảo ngược mà đi, tức gân mạch nghịch hành. Nhất chuyển, hai chuyển. Nếu như nói mới khí huyết thuận đi là tại nền vững chắc lấy gân mạch nền đường, như vậy hiện tại nghịch hành thì là tại lớn nhất trình độ mở rộng lấy gân mạch đầu này đã kiên cố vô cùng con đường. Khổng lồ khí huyết đem Hứa Dịch gân lạc bên trong hết thể trở ngại tất cả đều xông hủy, giống như dòng lũ chạy vọt về phía trước tuôn. Nhưng mà, nghịch hành không thể so thuận đi, cường đại dòng lũ muốn ngược dòng leo núi mà lên, tốc độ sao mà chậm chạp. Khi khí huyết vận hành đến bắt chuyển cái bẫy, mặt trời đã dâng lên rơi xuống 3 lần. Chẳng biết lúc nào lên, Hứa Dịch không có thống khổ, ngược lại có loại nhẹ nhàng cảm giác, như tại đám mây, như ngự tơ liễu, đứng tại thiên ngoại chi cao, rõ ràng nhìn thấy mình ngồi ngay ngắn giường đá. Huyền diệu cảm giác không linh, hắn vô pháp nói rõ, mà lý trí lại vạn phần thanh tịnh, thúc dục khí huyết nghịch chuyển, bát chuyển, cửu chuyển. Thứ 9 chuyển kết thúc, đi vòng khí huyết lại tiếp tục trở về đan điền. Đến tận đây, tất cả tuyến đường vận hành hoàn tất, Hứa Dịch tí niệm khắp nơi, khí huyết dần dần bình ức xuống tới, trăm sông hợp thành biển, hải quy trăm sông, từ nơi nào đến nơi nào đi. Sau một khắc, Hứa Dịch có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khô cạn thân thể chậm rãi thoải mái, khô héo huyết nhục dần dần đầy đà, vặn vẹo xóa bố mặt, trở về đến bình thường, khủng bố tơ máu nhanh chóng biến mất, giữ tận gân xanh triệt để quy ẩn. Hứa Dịch hoàn toàn khôi phục đến uống thuốc trước trạng thái, không, hắn cảm thấy một chút khác biệt, nhưng lại không nói ra được. Hắn bình tĩnh lại dùng sức suy nghĩ, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, cuối cùng mãnh liệt cảm giác đói bụng chuyển đến, hắn nhịn không được muốn xuống giường ăn uống. Chợt, hắn phát hiện mình không động được, cái này giật mình, không phải tầm thường. Hắn gấp, hoảng sợ, nóng nảy, nhưng vô luận như thế nào, hắn thật sự không động được. Hắn bắt đầu lo lắng cho mình phải chăng tu luyện được tẩu hỏa nhập ma, cho nên quanh thân bất thoại, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại tinh chuẩn cảm thụ đến thân thể trừ không hiểu đói, trạng thái vô cùng tốt. Cái này không thể gọi tên, khó có thể lý giải được trạng thái, để Hứa Dịch lâm vào thật sâu nóng này, hắn căn bản không biết mình hiện tại ở vào trạng thái gì, thậm chí lo lắng cho mình vĩnh viễn cư như vậy, dừng lại, cuối cùng sinh sinh chết đói ở chỗ này. Nếu có người trời sinh âm nhãn, hoặc là giống như Hứa Dịch linh hồn vô cùng mạnh mẽ, đi vào căn phòng này, là có thể nhìn thấy vô cùng ngạc nhiên một màn. Hứa Dịch linh hồn lại có một gần một nửa thoát thể mà ra, từ ngực đi lên nổi giữa không trung, ngực hướng xuống vẫn trú tại trong thân thể. Nguyên lai, mới kịch liệt mà bền bị kịch liệt đau nhức, cuối cùng cho Hứa Dịch cường đại linh hồn cùng cứng cỏi thân thể, mang đến mãnh liệt kích thích. Loại này mạnh kích thích kết quả trực tiếp, chính là đưa đến Hứa Dịch linh hồn cùng thân thể xuất hiện to lớn không thích ứng, cái này một không thích ứng, linh hồn của hắn lại muốn thoát thể mà ra. Nếu còn lại đoán thể cảnh cường giả tao ngộ loại này tình trạng, xuất khiếu thần hồn sớm đã bị gió trời gió thổi qua mà tan, lại cứ Hứa Dịch linh hồn vượt qua thời không mà đến, cường đại cứng cỏi được nhiều. Ngạnh sinh sinh không có tán loạn, lại cứ loại trạng thái này cực kỳ huyền diệu, người trong cuộc khó mà tự xem. Lấy cho tới thời khắc này Hứa Dịch linh trí thanh tỉnh, tư duy rõ ràng, chính là khó mà phát giác đến tận cùng. Hoảng sợ, lo nghĩ, bực bội, Hứa Dịch lại bắt đầu một vòng mới thống khổ, thân thể cũng càng ngày càng đói, loại kia cảm giác còn muốn vượt qua cảm xúc hơn 10.000 lần. Ngay tại Hứa Dịch khốn sợ đan sen, vô cực thời khắc, chợt một tiếng vang thật lớn truyền đến, tựa như sấm mùa xuân kêu tại cửu thiên, yêu ma quỷ quái tất cả đều bước lui. Hứa Dịch linh hồn ăn cái này giật mình, vậy một chút chui trở về thân thể. Chương 68, chen ngang. Giờ khắc này, không đúng cảm giác triệt để biến mất, có một chút, Hứa Dịch đứng lên, chen chân vào, bảy cánh tay, lắc đầu, trên dưới 100 lần thí nghiệm, hắn lại có chút tham luyến cái này đơn giản nhất ngự sử thân thể nhẹ nhanh. Ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy tư đặt ở tình trạng, đến cùng là thế nào tạo thành. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng không bắt được trọng điểm, ngược lại trong bụng đói hưng thịt liệt, nấu đến kịch liệt. Hứa Dịch tranh thủ thời gian 2-3 lần cầm quần áo phủ thêm, đeo mũ rộng vành, lao ra cửa đi. Võ giả không phải là đắc đạo tu sĩ, không thể ăn gió uống sương, tu luyện càng là cực kỳ hao tổn thể lực sự tình, tự nhiên cần phải bổ sung năng lượng. Nhưng mà võ giả cũng không thể còn tại phòng luyện công nhóm lửa nấu cơm. Quan võ các căn cứ nghĩ võ giả suy nghĩ, gấp võ giả chỗ gấp tôn chỉ, liền tại các bên trong tu sửa nhà ăn, lấy giải võ giả khẩn cấp. Đương nhiên, cơm này tự không có khả năng tặng không, còn phải dùng tiền đến mua. Nhập các trước, Hứa Dịch vốn định mua viên tích cốc đan đến đỉnh mấy ngày, hắn biết tích cốc đan tồn tại, vẫn là trên đấu giá hội nghe nói vị kia Tề đại sư có thể luyện. Nguyên nghĩ đến khí hải cảnh đại sư có thể luyện chế đan dược, quả quyết đắc không đi nơi nào, sau khi nghe ngóng giá cả, rốt cuộc không còn vọng tưởng tâm, một viên tích cốc đan 500 kim, chỗ nào là hắn tiêu phí nổi. Lại nói Hứa Dịch xô ra cửa, một đường báo táp, quan võ các phòng trong vũ dày đặc, đường xá chi chi, cũng may mỗi cái đường cửa đều sắp đặt bảng thông báo, ngọn rõ ràng, cũng không ngờ đi xóa. Chuyển qua hai cái đường giao, Hứa Dịch đã xa xa trông thấy nhà ăn, đây đại khái là Linh Lung Các duy nhất một tràng hai tầng kiến trúc, trước cửa đã bài xuất mấy đầu đội ngũ tới. Chỉ liếc mắt, Hứa Dịch lực chú ý liền bị bên trái hơn 10 trượng chỗ động tĩnh hút đi, nhưng bởi vì chỗ kia tụ tập không ít người, dạo chơi quá khứ, tiến đến phụ cận, mới phát hiện đúng là một chỗ bạo tạc hiện trường. Một gian phòng luyện công trực tiếp bị nổ không có, trên mặt đất kiến trúc tung bay không nói, tầng tiếp theo cũng bị nổ sập, ẩn ẩn có thịt nát kẹp ở tại đất đá gian, quanh mình mấy chàng phòng luyện công cũng tập thể gặp nạn, bị nổ bay hòn đá tổn hại không nhỏ. Quan sát một lát, Hứa Dịch liền từ trong đám người ồn ào đàm luận nghe được ra đến tụ cùng, yên lặng ai điếu vài câu, quay đầu rời đi. Nguyên lai, một vị nào đó nhân huynh xấu hổ ví tiền giống tuyết, chả không nổi phòng luyện đan tiền thuê, trà trộn vào phòng luyện công đến, ý đồ mượn nhờ phòng luyện công địa hỏa rèn luyện đan dược. Bởi vì phòng luyện công địa hỏa nhiệt độ gần đủ nấu chín dược liệu, xa xa không đủ để luyện đan, kết quả bi kịch liền phát sinh. Lò luyện đan bạo tạc, bắn ra uy lực to lớn, tạo thành bây giờ thảm trạng. Nếu là này quân vẫn còn tồn tại, Hứa Dịch khẳng định phải thay hắn thường giao cái này tiền bồi thường dùng, nhưng bởi vì nếu không phải vị nhân huynh này xả thân chịu nổ, hắn chỉ sợ còn ở vào khắp không bờ bến hoảng sợ bên trong. Người tốt ta, đáng tiếc không có lưu lại họ và tên, người tốt đi tốt, quân cái tốt thay. Hứa Dịch trong lòng mặc niệm, dưới chân nhanh chóng, thoáng qua liền đến nhà ăn cửa. Võ giả tu luyện cần thiết năng lượng to lớn, giờ phút này tuy không phải giờ cơm, hai hàng đội ngũ vẫn như cũ tiếp xuất hai đầu trường long. Ta ra một kim tệ, trước 10 ai chịu nhường ta. Hứa Dịch trong tay kẹp lấy một khối kim tệ, cao dơ cao lên, lớn tiếng la lên. Hắn nói gần chết, cũng không có thời gian chậm rãi sắp xếp xuống dưới. Ta nhường, ta thứ 8, ta thứ 7. Thôi đi, vì một kim tệ, liền mất đi tôn nghiêm, xấu hổ cùng kẻ này làm bạn. Vương đại, ngươi mẹ nó nói ít ngồi châm chọc, nếu là ngươi xếp tại trước 10, đảm bảo so lão tử bán được còn nhanh. Hứa Dịch không hứng thú nghe đám người này xé rách, tiêu hết một mai kim tệ, đi vào thứ 7 vị trí bên trên. Giao dịch thuận lợi hoàn thành, lại nổi lên liên động hiệu ứng, không ít không chịu nổi xếp hàng, cũng học hắn dùng tiền gọi mua, thành giao lại là không ít. Hứa Dịch không có tinh thần để ý tới đội ngũ biến động, tất cả tâm thần đều bị tủ kính bên trong cơm nước câu đi. Thiêu đốt được kim hoàng thơm nước sữa lợn, súp giòn đỏ treo lô thịt vịt nướng, hoàng ánh óng ánh gà quay. Nơi đây ăn uống đều là võ giả, quan võ các rất rõ ràng tiêu thụ đối tượng yêu thích, chỗ cung ứng đều là mỡ lợn lớn ăn mặn cao năng lượng đồ ăn. Hứa Dịch thèm ăn bụng trống như thế, mắt thấy càng ngày càng gần bán cửa bán hàng, chợt sau lưng truyền đến to lớn ồn ào, quay đầu nhìn lại, lại là một nhóm người nên ngang mà tới. Sắp xếp tốt đội ngũ, bởi vì cái này 20-30 con người đến, nháy mắt đại loạn. Hai hàng đội ngũ đã đem lối đi nhỏ chiếm đi hơn phân nửa, cái này 20-30 con người xuyên thẳng mà đến, cũng không hình thành đội ngũ, cố ý ngang tàng ra. Làm cho sắp xếp tốt hai đại đội ngũ, giống bổ ra bắp, không ngừng hướng hai bên phân tán. Rất nhanh, đám người này đi vào Hứa Dịch trước mặt, Hứa Dịch lại là không động, một cái thân dài tới chín thước. Nhìn qua còn cao hơn cao phản một cái trọng tài trắng hán, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch, con mắt lóe ra một vệt trào phúng, đẩy ra phía trước hai người, thẳng tắp hướng Hứa Dịch đánh tới. To lớn thể thế, đập vào mặt, tựa như một ngọn núi bao ngã xuống. Hứa Dịch hai chân không khép không mở đứng thẳng, gặp hắn đánh tới, đầu vai có chút run run, phịch một tiếng trầm đục, Hứa Dịch một chút không động, trắng hán tựa như chịu địa giật, thân thể bỗng nhiên ngửa ra sau, mắt thấy liền muốn ngã lệch, một cánh tay dài rồi đến, tại hắn đầu vai một dựng tức tùng, trắng hán ngã ngửa thân thể lập tức đứng thẳng. Hứa Dịch dư quang quét tới, xuất thủ là cái hán tử áo xanh, vóc người cực kỳ thon gầy, khuôn mặt bình thường, đơn độc một đôi mắt cực kỳ hẹp dài, nên đón Hứa Dịch che tại phía sau rèm ánh mắt bắn ra lênh quang. Hừ, khuyên nhủ tôn giá ít xen vào chuyện bao đồng. Lạnh giọng cảnh cáo xong, hán tử áo xanh thuận tay một gậy, một thanh kim tệ hướng cửa sổ phong tới, ken ken ken, một mảnh loạn hưởng, bắn ra tại cửa sổ mi trên đá kim tệ, vững vàng chồng chất lại với nhau, tựa như dùng tay chỉnh tề xếp tốt đồng dạng, tốt rượu tốt thịt, tự quản bên trên, để ta đám huynh đệ này nhóm đều ăn no rồi tính. Thành, lôi ra, ngài đợi chút. Thoáng chốc, liền có hai đầu nướng đến xốp giòn đỏ sữa lợn, phân từ hai cái cửa sổ đẩy ra. Hán tử áo xanh vung tay lên, đã sớm chen tại cửa sổ hai tên trắng hán, lập tức đưa tay đi bắt, bên trái vị kia ngoài miệng ha ha cười nói, còn là theo chân lôi ra khoái hoạt, quên, cũng đồng dạng cảm kích triệu ra hồ uy. Mắt thấy hai người liền muốn bắt thực, chợt thấy hoa mắt, một người chen đến phụ cận, hai người còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền giống như con quay, bị chen ra ngoài. Xuất thủ chính là Hứa Dịch. Hắn gạt mở hai người, không nói hai lời, nắm lên một đầu sữa lợn, liền bánh gặm đứng lên. Xốp giòn có thể miệng, mập mà không ngán thịt lợn nhập khẩu, trên đầu lưỡi vị giác toàn bộ nổ tung, phần phật, hắn trương miệng cắn loạn, thoáng qua, một đầu hơn 10 cân sữa lợn liền bị hắn gặm được chỉ còn khung xương. Lập tức, lại không coi ai ra gì hướng một cái khác sữa lợn chụp tới. Thật can đảm. Ta thao, từ đâu tới thằng dành con dám động thổ trên đầu thái tuế. lôi ra, người này đầu, ta lưu ngốc tử muốn. Dựa vào cái gì cho ngươi, tiểu vương bắt đản là lão tử. Chỉ một thoáng, theo hán tử áo xanh đến đám người này xôi trào, đều đánh tiếng la giết không dứt bên tai, giống như chỉ cần hán tử áo xanh ra lệnh một tiếng, liền lập tức đem Hứa Dịch loạn đao phân thây.
Chương 69, thức uy. Hứa Dịch không chút nào không đem mọi người nhìn ở trong mắt, mới một đầu lợn sữa vào bụng, cảm giác đói bụng ngược lại càng cường liệt, giờ phút này, hắn trong bụng tràn đầy đều là đói hỏa, trong mắt tràn đầy đều là lợn quay, chỗ nào còn quan tâm được khác, hoảng loạn lại hướng một cái khác lợn quay chụp tới. Đúng lúc này, hán tử áo xanh động, đột nhiên huy trưởng hướng Hứa Dịch cánh tay đánh tới, tôn giá tại trong núi rừng ở lâu đi, cũng không hỏi thăm một chút chúng ta anh hùng hội danh hiệu, quá làm càn đi. Bụp một tiếng giòn vang, hán tử áo xanh một trưởng đánh vào Hứa Dịch trên cánh tay, không chút nào chưa có cải biến cánh tay vận hành phương hướng. Hứa Dịch bắt lấy lợn quay, lạnh lùng quét mắt hán tử áo xanh, cút, thừa dịp lao tử không ăn xong, cút nhanh lên. Dứt lời, nắm qua lợn sữa, lại manh liệt cầm lên. Chịu mắng, hán tử áo xanh lại không cãi lại, không phải không dám, mà là tâm thần chậm chạp chưa có thu hồi. Mới một trường kia, hắn xuất lực cực nặng, đập tới thức chỗ, phiến đá cũng phải lâm vào cái hố cạn, trước mắt mũ rộng vành người lại hoàn toàn không có phản ứng, tu vi như thế, để hắn sợ hãi. Hẳn là người này là khí hải cảnh tiền bối. Ý niệm vừa dâng lên, lại bị hắn đè ép xuống. Khí hải cảnh cường giả như thế nào sẽ chán nản đến cái này quang võ các đến rèn luyện, loại này đẳng cấp đại nhân vật tùy tiện toát ra điểm mục đích, vinh hoa phú quý còn không đập vào mặt. Hứa Dịch lại gầm xong một con lợn quay, đói lửa thoáng đè xuống, đã thấy hán tử áo xanh còn xử ngay tại chỗ, mới bị người này một trường đánh cho cánh tay đau nhức cực, lập tức, trong lòng giận lên, bàn tay lớn như ưng chảo cầm ra. Hán tử áo xanh giật mình, đưa tay tới chặn, làm sao biết Hứa Dịch động tác vô cùng nhanh chóng, chưa đợi hán tử áo xanh cánh tay duỗi ra, Hứa Dịch đại thủ đã bắt được bả vai hắn, dùng sức quăng ra. Hán tử áo xanh bị ném ra 5 trượng có hơn. Giữa không trung, hán tử áo xanh còn đợi động thân, thiên trung lại có kịch liệt đau nhức chuyển đến, phịch một tiếng, hung hăng đập xuống đất, ngã cái mặt mũi bầm dập. Chiêu này, chấn nhiếp toàn trường. Đường đường anh hùng hội lôi ra, Quảng An đoán thể kỳ đỉnh phong cảnh nội nổi danh nhân vật hung ác, lại ở mũ rộng vành mặt người trước chưa chống nổi một chiêu. Đều xử ở đây làm gì, còn muốn lao tử tiễn không thành, đều cút ngay cho ta. Hứa Dịch giận quát một tiếng, Diêu Võ Dương ai mà đến một đám những anh hùng, hai mặt nhìn nhau, mặt đỏ lên, sững sờ ngay tại chỗ, đi, không đi. Quá mất mặt, lưu, tựa hồ cũng không được, trước mắt mũ rộng vành người quá khủng bố, danh xưng buôn lôi thủ lôi ra, vậy mà tại dưới tay hắn không có chống nổi một chiêu. Trang diện xấu hổ, liền có người đứng ra, nghĩ nói mấy câu nói mang tính hình thức lại lui, nào biết được mồm mép vừa động một chút, không kiên nhận Hứa lao ra một cước rút tới, mở ra miệng gọn gàng khép lại, cả người lập tức phun bay ra ngoài. Phân phật, lúc này lại không ai nghĩ đến sĩ diện, một đám những anh hùng như ong vỡ tổ tàn sạch sẽ. Ba ba, có tiếng vỗ tay truyền đến, thoáng qua, tiếng sấm một mảnh. Cha cứu kỹ càng, trong sân đều là tán tu. Nói một cách khác, đều là Quảng An võ giả bên trong tầng dưới chốt nhất tồn tại. Xưa nay bị ức hiếp đã quen, trong lúc đó, gặp được chịu vì chính mình ra mặt anh hùng, liền trên lệch lòng mang khuấy động, lệ nóng doanh trọng. Thưởng thụ qua trăm vạn chúng chú mục, trước mắt trở thế, Hứa Dịch cũng không luống cuống, phất tay dương lên, liền lại trở về cửa sổ, hô, lại đến năm đầu lợn sữa, ba con vịt quay, năm con gà nướng. Nói chuyện, chụp chụp lúc trước hán tử áo xanh trang bước sắp xếp hạ một chồng kim tệ, tiền liền từ chỗ này ra, còn lại, cho phía sau huynh đệ một người đủ mua cái gì, các ngươi nhìn xem xử lý, chia xong cho đến. Quan võ các chính là cái mở mua bán làm ăn địa phương, chỉ cần không hủy hoại các bên trong tài sản, võ giả ở giữa đấu tranh, bọn hắn cũng không nhúng tay vào. Anh hùng hội Diêu Võ Dương Oai, bọn hắn không xen vào, so anh hùng hội còn dữ dội Hứa Dịch, bọn hắn tự nhiên càng bất kể. Hứa Dịch bàn giao xong, lập tức liền có người nhanh nhẹn đem đồ ăn dâng lên, cùng nhau đóng gói tiến một cái to lớn túi. Được thức ăn, Hứa Dịch cũng không trì hoãn, xếp ra một chi gà quay, lại mánh gầm đứng lên, người bên ngoài có thừa cơ hướng hắn cảm tạ, bộ cơ hồ, hắn cũng không để ý tới không hỏi. Giờ khắc này, trước mắt gà quay chính là hắn toàn bộ thế giới. Chưa chờ đi đến trường Long đội ngũ cuối cùng, Hứa Dịch trong tay túi đã trống trơn, sờ sờ có chút nâng lên phần bụng, Hứa Dịch trong lòng dâng lên nồng đậm thỏa mãn. Ăn cơm no, lại đi cách đó không xa thợ may cửa hàng, mua một bộ quần áo, lại chuyển tiến tiệm tạp hóa, hái mua giấy bút cùng quy thước, trực tiếp trở về phòng luyện công, thẳng đến tầng hầm, cho bên trong lò một lần nữa rót vào nước sạch, làm nóng, bỏ đi quần áo, nhảy vào. Không bao lâu, bên trong lò liền có nồng đậm mùi hôi thối truyền ra, nước sạch đã hóa thành sặc sỡ chi sắc. Hứa Dịch nhảy ra thân đến, thoát nước lại đổ nước, lại làm nóng, lại nhảy vào. Như là liên tiếp đổi hơn 10 lần, nước chất mới không lại biến hóa. Đối với Hứa Dịch mà nói, trước mắt thân thể bài tạp biến hóa lại phổ biến bất quá. Cơ hồ từ hắn đoán thể đến nay, không một ngày không có này tình trạng, mỗi ngày sau khi tắm, mặt nước luôn luôn có tạp chất trôi nổi. Nhưng từ không một lần bài tạp lượng nhiều đến lần này như vậy, nhiều nhất một lần là đạt được đoán thể đỉnh phong đêm hôm ấy, cũng bất quá mới đổi 3 lần nước. Mà lần này, nhưng dù sao chung đổi 12 lần, mới không gặp có tạp chất bài trừ. Nhảy ra đỉnh lô sát na, Hứa Dịch trong lòng là hoan hỉ, hắn biết rõ, tại kinh lạc mở rộng đồng thời, thân thể của hắn cũng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Chỉ ít, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình càng thêm ngưng thật, cả người giống khối thiên truy bách luyện sắt chiên, nhìn như gầy gò, lại khỏe mạnh vô cùng. Vận chuyển khí huyết rất nhanh, nước trên người cấp tốc bốc hơi, thay đổi mới đặt mua quần áo. Hương Vinh Phường tơ tầm nội y,
thanh lâm trai thuần bông vải áo bào xanh, bên trong liên thăng trăm nạp đế dày dày, tóc dài khoác lên một con màu nhạt khăn bông, trừ mặt mọc đầy râu, hơi tăng không hài hòa cảm giác, cả người khí chất ôn nhuận, mười mấy năm khổ đọc lại như có như không cho hắn tăng thêm mấy phần thư quyền khí. Như thế khí chất, thả ở nơi nào, nói là tân khoa cử tử, tất không người hoài nghi. Sạch sẽ thân thể, đổi lại thoải mái dễ chịu quần áo, Hứa Dịch cả người thần thanh khí sảng, khoanh chân ngồi trở lại giường đá, từ hông trong túi lấy ra kêu bản được từ tùy ý phường vô danh bí kíp, lật xem. Cái này xem xét, Hứa Dịch dĩ nhiên quên thời gian. Nhưng gặp hắn khi thì trầm tư, khi thì triển mi, khi thì lấy thủ bắt đầu, khi thì cười ha ha, nhất nhiều thời giờ cũng không phải là hao phí tại quan trên sách, mà là trên tô tô vẽ vẽ, tại thước, uy trợ giúp dưới, than mực chế thành cây mộc lan, hòa đầy mấy chục tấm tố tâm đường thợ rèn hao hết vất vả mới chế được giấy viết thư. Giờ phút này, nếu Viên Thanh Hoa ở đây, không phải giơ chân ghé vào lỗ thai hắn quát lên điên cuồng chửi loạn, cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi không nghĩ tu tập võ kỹ, đề cao bản lĩnh, ngược lại có nhàn hạ thoải mái, đem thời gian lãng phí ở bút pháp mực đầu. Có thể ai nào biết, thời khắc này Hứa Dịch chính là tại tu tập võ học đâu, một môn khiến người khó hiểu nhưng lại cất giấu đại ý tứ võ học đâu. Chương 70, luận tròn. Nguyên lai quyển bí tịch này, nói đúng ra, cũng không phải là công pháp bí tịch, chí ít theo Hứa Dịch, cái này không nên quy kết làm công pháp bí tịch, mà là một bản bút ký, một cái chứng minh, một cái có cao thâm toán học tri thức võ giả, đối với một vị khác trí giả đưa ra một loại nào đó tưởng tượng, làm ra lật đổ cùng chứng minh, cũng ghi chép thuật xuống một bản tùy bút. Mà cả bản tùy bút luận thuật, đúng là quay chúng quanh hình đa giác cùng tròn triển khai. Khi hắn lật ra quyển bí kíp này lúc, ban đầu cũng không dám tin vào hai mắt của mình, cơ hồ cho rằng lại xuyên về địa cầu, muốn không thế nào sẽ ở cái thế giới này nhìn thấy có người luận thuật hình học. Nhưng mà, ý niệm hơi chuyển, hắn liền tỉnh ngộ lại. Hình tròn, hình học cũng không phải là bao nhiêu cao thâm tri thức, một cái khác thời không, ngàn năm trước cổ nhân đồng dạng đang nghiên cứu. Như chỉ là luận thuật hình học, Hứa Dịch đương nhiên không hứng thú, dù tại một cái khác thời không tiếp thụ qua cái gọi là giáo dục cao đẳng, có thể hắn đối với kiến thức trong sách sớm liền không hứng thú lắm. Sở dĩ quyển sách này để Hứa Dịch sinh ra hứng thú nồng hậu, chính là tại cuối cùng, trí giả đưa ra dung học vấn với võ công khả năng. Trong sách nâng lên, một vị họ Tùy đại toán sư đưa ra một cái thú vị lý luận. Chính hình tam giác, chính tứ giác, chính hình ngũ giác, chính mười hình ngũ giác, cùng bên cạnh số là kể trên bên cạnh mấy lạng lần hình đa giác, là có thể dùng thước quy trực tiếp làm ra. Nói bóng gió, ngoại trừ đa giác đều là vô pháp dùng thước quy làm ra. Trí giả chính là ứng đối suy đoán này, đưa ra chính 17 bên cạnh hình thức quy làm đồ phỏng đoán, cùng sử dụng dài đến hơn 10 trang nội dung, chứng thực suy đoán này. Cao thâm như vậy toán học học vấn, lại có vị nào võ giả sẽ đi tinh nghiên. Lấy toán học nhập võ học, Hứa Dịch tập võ 2 năm có thừa, chưa từng nghe. Chính là hắn nghe Chu Phu Tử bàn luận sôi nổi thiên hạ võ học, cũng chưa từng nghe Chu Phu Tử nói có toán học một mạch. Như thế một bản bí tịch, xuất hiện trên việc đời, tự nhiên xem không hiểu người quần quận, người biết phân biệt tốt xấu giải rác, chính là Hứa Dịch nếu không phải có kiến thức của kiếp trước, cũng tuyệt đối sẽ đem quyển bí tịch này làm chữ như gà đới. Cho dù nắm giữ kiếp trước toán học tri thức, Hứa Dịch muốn hoàn toàn lý giải bản này luận thuật, cũng cần hao phí cực lớn tâm lực. May linh hồn hắn cường độ tăng cường, trí lực xa so với kiếp trước muốn cao. Nếu không, chính là trí giả cấp ra kỹ càng chứng minh, hắn cũng lý giải không được. Cái này thời gian dài dằng dặc, Hứa Dịch trừ lý giải trong sách luận thuật, chính là tại theo như sách viết giải thích, thiết thiết thực thực dùng một quy một cự, đến trong mèo vẽ hổ, rèn đúc cái này chính 17 bên cạnh hình. Cái này một vẽ xuống đi, chính là mấy chục tấm giấy viết thư, dù hắn bây giờ tu vi đã sâu, cũng chịu được hai mắt đỏ bừng. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Hứa Dịch vẫn như cũ dựa bàn làm đồ, góc tường minh châu bắn ra nhàn nhạt vầng sáng, đem hắn thân ảnh kéo đến thật dài. Cuối cùng một tấm giấy viết thư vẽ xong, hắn lại ngồi xổm trên mặt đất họa, thẳng họa được nửa bên gian phòng, đều bị dây mực chiếm đầy, răng rác một tiếng, ngọn bút bị hắn trùng điệp đâm trên mặt đất, đoạn làm hai đoạn. Hứa Dịch nhảy lên một cái, đầu lâu trùng điệp đâm vào đầu tường, hắn không chút nào cảm giác đau đớn, ngước cổ liều mạng cười to, chấn động đến bên trong lò nước sạch đãng ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Hắn vẽ ra đến rồi. Một cái tiêu chuẩn nhất chính 17 bên cạnh hình. Chỉ dùng thức quy. Giờ khắc này, không núi không người, dòng nước hoa nở. Cái này một cái chớp mắt, với hắn mà nói, giống như vĩnh hằng. Cười dài hồi lâu, Hứa Dịch thân hình thoát một cái, đứng ở phòng trung ương, thân hình triển khai, chỉ thấy từng đạo quang ảnh ở trong phòng du tẩu, cả phòng sinh gió. Giờ khắc này, hắn tại tây tường sừng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh xuất hiện phía nam. Nếu như nói, trước kia Hứa Dịch thân pháp là nhanh nhẹn, vậy bây giờ Hứa Dịch chính là phiêu cước. Lên chẳng biết gì lên, chỉ chẳng biết đâu chỉ. Thân hình kết thúc sát na, cả phòng mặt đất đã bị cái này đến cái khác, hoặc lớn hoặc nhỏ, lít nha lít nhít hình tròn điền mãn. Này quyền bí kíp, như vậy luyện thành. Nói đến mau lẹ, kỳ thực gian khổ vô cùng, công pháp này không hề tầm thường, cái khác công pháp, hoặc là giảng cứu dược vật thúc cầm, hoặc là coi trọng chiêu thức biến hóa, phồn giản chuyển hóa. Cho nên, luyện tập đứng lên, nhiều cần mài nước công pháp, dựa vào thời gian rèn luyện. Mà bộ này thân pháp, nghiêm chỉnh mà nói, chính là toán học diễn sinh, tựa như 1 cộng 1 được 2, người hiểu rõ đạo lý trong đó, cũng liền sẽ. Chính như thế thiên bí kíp, tổng cộng 15 trang, phía trước 14 trang đều tại luận thuật thước, quy được hình, thẳng đến 15 trang cuối cùng, trí giả mới trình bày lấy tròn nhập vào ý nghĩ. Hứa Dịch tìm hiểu được trước 14 trang, thứ 15 trang liền không thông tự thông. Có lẽ trí giả lực chú ý, từ đầu đến cuối lại không võ học phía trên, cứ thế tại cuối cùng, liền bộ này tên thân pháp cũng không ghi lại. Đây cũng là lúc trước tại Tùy Ý Phường, vô số người mua căn bản không đem quyển sách này coi như công pháp bí tịch lớn nhất nguyên do. Hứa Dịch chậm rãi ở trong phòng vòng quanh, trong lòng tính toán nói, này thân pháp ý chính là cùng cầu tròn chi diệu, một tròn bên trong, ý nghĩ chợt lóe lên tức đến, hóa một tròn chi địa, vì tất vương ở giữa, thực được quy nguyên chi diệu, ai cũng như gọi quy nguyên bộ đi. Định ra danh tự, Hứa Dịch lại không ở chỗ này đợi lâu đạo lý, cẩn thận kiểm tra một lần túi ngang lưng, chư vật không thiếu sót, liền đem túi ngang lưng trọng quấn lên thân, mang lên mũ rộng vành, nhặt dai mà lên, chưa lâu, liền trở ra phòng luyện công. Đẩy mở cửa sát na, gió mát lướt nhẹ qua mặt, kẹp ở lấy sông vào mũi lương hoa, dõi mắt chân trời, mặt trời chiều ngã về tây, mệt mỏi chim nhóm về, không ngờ là một ngày chạm vào tối. Hứa Dịch không hiểu sợ hãi, vội vàng xuất ra ngọc tinh thẻ số, hướng cửa lớn trung ương màu đen mâm tròn ấn đi, hào quang lóe lên, bên trên hiện ra một cái 6 chữ. Hứa Dịch giật nảy mình, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là khuôn tròn, liền trọn vẹn vẽ 2 ngày 2 đêm. Càng nghĩ mà sợ chính là, tính đến ở nhà giả bệnh một ngày, ngày mai sẽ là ước chiến thời điểm, nếu lại trì hoãn một ngày, chẳng lẽ không phải bỏ lỡ quyết chiến. Hứa Dịch không dám trì hoãn, co cẳng liền đi, nào biết được chưa đi ra 2 bước, ken một tiếng chiên vang, liền nghe một tiếng quát lên điên cuồng, mũ rộng vành người ra ngoài rồi. Thoáng chốc, 4 phương 8 hướng, bên trên 100 người giống như chuột chuối, chẳng biết từ chỗ nào nhảy lên đi qua, cấp tốc đem Hứa Dịch xuống lại. Dẫn đầu chính là cái kia ngày tại nhà ăn, bị Hứa Dịch một thanh quăng bay đi, hung hăng nện rơi xuống đất hán tử áo xanh Lôi Ra. Nguyên lai, cái kia ngày Lôi Ra dẫn anh hùng hội một đám người tại nhà ăn giễu võ Dương Oai, kết quả một cước đá vào Hứa Dịch khối này trên miếng sắt, quả thực đá gây ngón chân. Trước mắt bao người, tự xưng là khó lường anh hùng hội ăn thiệt thòi lớn như thế, cắm như thế lớn mặt, làm sao có thể bỏ qua. Thế là, anh hùng hội một đám người mấy người nghị bỏ đi về sau, liền quyết ý lấy lại danh dự. Chỗ nào biết được, Hứa Dịch quay đầu tiến vào phòng luyện công, bế quan, cái này vừa bế quan, chính là ước chừng 2 ngày 2 đêm. Không có làm sao anh hùng hội đành phải dùng đần biện pháp, cũng may Trinh Trí Hứa Dịch phòng luyện công hảo, liền phái người ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Cái này mới có trước mắt một màn. Mắt thấy bị đám người vây quanh, Hứa Dịch mí mắt cũng không nhảy một chút, nhanh chân mà đi. Hắn cái này khẽ động, vòng vây lập tức vì đó bừng lòng, cái kia ngày hắn lưu lại ấn tượng, thực sự quá mức cường thế. Chương 71, phân cao thấp. Mắt thấy vòng vây liền muốn vỡ tan, hán tử áo xanh cất cao giọng nói, tôn giá gì gấp? Cái kia ngày tôn giá như thế nhục ta anh hùng hội, chẳng lẽ liền muốn dạng này nhẹ nhõm rồi sao? Nhưng mà các hạ tránh được nhất thời, còn tránh được một đời không thành, ta anh hùng hội đã để mắt tới các hạ, cái này cọc cửu đoán không giải, không coi là xong. Chẳng biết các hạ là nguyện ý ngày ngày bị theo dõi, giám thị, vẫn là nguyện ý lần này đem cái kia cửu đoán giải khai. Hứa Dịch bước chân ngừng lại, liếc xéo lấy hán tử áo xanh, ngươi nói làm sao giải? Nguyên bản hắn căn bản không muốn cùng cái này đồ bỏ anh hùng hội lời thừa, muốn đi thì đi, muốn lưu liền lưu, bằng hắn bây giờ bản lĩnh, sao lại đem anh hùng hội đám này đám ô hợp để ở trong mắt? Nhưng mà hán tử áo xanh lại là đả động hắn, nguyên nhân còn tại Mộ Bá cùng Thu Hoa trên thân. Bây giờ hắn không phải lẻ loi một mình, mọi thứ không thể không vì Mộ Bá cùng Thu Hoa cân nhắc. Trước mắt đã cùng Hắc Long Đường không nể nang, úc còn không mang nổi mình úc, nếu là tại cùng anh hùng hội dây dưa không rõ, vậy liền quá được không bù mất. Nói tóm lại, cái này anh hùng hội trong mắt hắn chính là sâu gióm, vô hại lại làm người buồn nôn. Cùng ta đi gặp ta đại ca nói làm sao giải, liền làm sao giải. Nếu không, chúng ta anh hùng hội 3000 khổ huynh đệ, cùng ngươi không chết không thôi. Hán tử áo xanh lạnh lùng nói. Đúng, không chết không thôi. Đám người cùng kêu lên ứng hòa, thanh thế tráng lớn không ít. Vậy thì đi thôi. Hứa Dịch gọn gàng nói. Nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, Hứa Dịch liền gặp được vị kia anh hùng hội đại ca, cũng chính là trong truyền thuyết Triệu gia. Một cái khô héo thấp bé mặt vàng hán tử, so với hắn sắc mặt càng hoàng chính là một đầu hiếm kéo kéo tóc vàng. Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới để một đám anh hùng hội cái gọi là hào kiệt nhóm tôn thờ Triệu gia, đúng là bộ dáng này. Hứa Dịch lúc đến, Triệu gia đang đứng tại một khối to lớn màu xanh thạch bài trước, kinh ngạc lên người. Thạch bài bên trên khắc lấy rất nhiều danh tự, một giải sắp xếp xuống tới, ước chừng có trên 100 cái. Những tên này, hoặc là đơn độc thành hàng, hoặc là mấy cái thành hàng, nhiều nhất 10 cái thành hàng. Mỗi một xếp trước đều có số lượng với tư cách tiền tố. Số lượng đan xen 5000 cùng 7000 ở giữa. Quét liếc mắt, Hứa Dịch liền minh bạch những chữ số này đại biểu ý nghĩa, bởi vì thạch bài cách đó không xa đứng thẳng một khung máy đo lực, một khung xa so với trong phòng luyện công bộ kia khổng lồ nhiều máy đo lực. Có cái này máy đo lực, những chữ số này hậu tố đơn vị liền rõ ràng, tất nhiên là cân. Vị kia Triệu gia vẫn chưa để Hứa Dịch nhiều mấy người, Hứa Dịch vừa đứng vững, hắn liền cũng không quay đầu lại chỉ vào thạch bài tên bên trên nói, mũ rộng vành người, ngươi cùng ta các huynh đệ ở giữa cửu án, ta đã biết. Cái này thế đạo, sói ăn thịt, ngã gục, hùng giả là vua, bọn hắn mạnh không qua ngươi, lại muốn ở trước mặt ngươi xưng hùng, ăn thiệt thòi chịu khổ, là đáng đời bọn họ. Đạo lý này, ta Triệu Bát Lượng hiểu. Nói trở lại, ta là đại ca của bọn hắn, nếu là đại ca của bọn hắn, các huynh đệ bị bắt nạt, ta người đại ca này liền nhất định phải lấy lại danh dự. Đây cũng là khác một cái đạo lý. Đã đều là đạo lý ở giữa lại to cỡ không phân chia, chúng ta chỉ có thể dùng quyền đầu luận thắng thua, chứng đạo lý. Đương nhiên, ta không hứng thú cũng không có công phu, càng không muốn vì cái này chuyện vặt vãnh, cùng ngươi lên lôi đài đi quyết đấu sinh tử. Chúng ta liền so khí lực. Nhìn thấy thạch bài bên trên những người này à, một quyền có thể đánh ra 3 châu lực lượng người, đều ở phía trên lưu danh. Người ta ở giữa, không ngại cũng tăng thêm tên trên đó. Ai thứ tự cao, liền coi như ai đạo lý lớn. Ta như thắng, không cần ngươi bồi hoàn còn cái gì, cho ta những huynh đệ này nói lời xin lỗi. Ngươi như thắng, ta Triệu Bát Lượng ứng ngươi cái chấp thuận. Một châu lực lượng là 2000 cân, ba châu lực lượng thì là 6000 cân, nhưng bởi vì công pháp có mạnh yếu, cái gọi là ba châu lực lượng cũng liền từ khác biệt tiêu chuẩn, kẻ yếu vừa qua khỏi 5000, cường giả nhiều nhất có thể tiếp cận 7000. Vì vậy, thạch bài bên trên số lượng đều nằm ở 5000 đến 7000 ở giữa. Ta đáp ứng, ai tới trước? Hứa Dịch quả quyết nói. Đối với vị này Triệu Bát Lượng, hắn sinh ra một chút hảo cảm, dung mạo không đáng để ý, gọn gàng, cứng làm cứng đem, là tên hắn tử. Đương nhiên là ta tới trước, dù sao là ta ra biện pháp, không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Triệu Bát Lượng hào sảng nói, nhanh chân hướng máy đo lực bước đi. Trải qua phong trưởng lão cuộc chiến, Hứa Dịch minh bạch Triệu Bát Lượng không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi là có ý gì. Đơn giản là có thể đánh ra ba châu lực lượng công pháp, không cần điều tức chuẩn bị, điều khí huyết, thậm chí còn phải chịu đựng nghịch hành kinh mạch nỗi khổ. Lúc đó phong trưởng lão đánh ra tịch diệt thần quyền, cũng là mượn lừa gạt Hứa Dịch chuyện phiếm, chuẩn bị đầy đủ về sau mới nỗ lực đánh ra ba châu lực lượng. Giờ phút này Triệu Bát Lượng chịu chính mình trước lên, rõ ràng là không muốn chiếm hắn tiện nghi, làm việc cực kỳ lỗi lạc. Nhưng gặp hắn chậm rãi hướng máy đo lực bước đi, quanh mình anh hùng hội đám người đều cao giọng reo hò. Triệu gia vô địch, Triệu gia huy vũ. Túi lưng cung mã, Triệu Bát Lượng quát lên một tiếng lớn, bàn tay trái cấp tốc biến đỏ, cánh tay dài vùng ra như sương mù dày đặc nhảy lên không, đánh cho một tiếng vang thật lớn, bàn tay trùng điệp rơi trên máy đo lực, một bên tinh thạch bên trên lập tức hiện ra số lượng, điên cuồng bên trên nhảy. Bên cạnh đám người tiếng hò hét lập tức bị đếm xem âm thanh thống nhất: 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005. Ô, 6053. Toàn trường đều là cuồng hô âm thanh. Triệu Bát Lượng một quyền này cũng xứng đáng đám người reo hò. Nhưng bởi vì thạch bài bên trên, hàng trên trăm cái danh tự, chỉ có một người đánh ra 6.500 cân, tại Triệu Bát Lượng phía trên cũng chỉ có 3 người, hai cái 6.600 cân, một cái 6.700 cân. Nói một cách khác, Triệu Bát Lượng một quyền này hàm kim lượng cực nặng, có thể tại trên trăm đoán thể cảnh siêu cấp cường giả trung vị liệt thứ tư, cái này phần uy phong quả thật to đến gốc. Mũ rộng vành người mời, ngươi chỉ cần đánh ra 6.500 cân, Triệu Mô coi như ngươi thắng. Triệu Bát Lượng đưa tay ô quyền, ngạo nghễ nói: "Ha ha, liền hắn, Triệu gia quá để cao hắn. Gia hỏa này khí lực khẳng định có chút, bằng không thì thắng không nổi Lôi gia, bất quá muốn cùng lực lớn vô cùng Triệu gia so sánh, kia là dây gai để đậu hũ, để cũng đừng nói nữa. Có biết nói chuyện hay không, Lôi gia chỗ nào không sánh bằng cái này mũ rộng vành người, bất quá là mũ rộng vành người đột nhiên hạ thủ, để Lôi gia vội vàng không kịp chuẩn bị, ta nhìn a, người này mang mũ rộng vành, không dám gặp người, rõ ràng chính là chuẩn dạng." Hứa Dịch căn bản mặc kệ xung quanh ồn ào, bước nhanh về phía trước, đã không ngồi xổm ngựa, cũng không cúi lưng, tay phải nắm tay, như phi hỏa lưu tinh, hung hăng nện trên máy đo lực, vang một tiếng vang thật lớn, đại địa tựa hồ cũng lắc lư mấy lần. Một quyền rơi đập, ồn ào tràng diện nháy mắt yên tĩnh, chỉ còn lại vô số hút không khí âm thanh, giống một nhóm bị bóp lấy cổ con vịt, hết sức tỉnh hay. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, giống như là gặp quỷ. Lần này chúng ta cửu đoán nên giải đi. Hứa Dịch từ tốn nói. Chương 72, nói đùa. Triệu Bát Lượng kinh ngạc hồi lâu, mới tỉnh lại đến, ôn quyền nói, các hạ thần lực kinh người, tại hạ bội phục, thực không nghĩ tới đoán thể đỉnh phong chi cảnh, lại có người đánh như thế sức lực, mộ dám chắc chắn, các hạ tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhất định danh chấn tứ phương, còn xin báo cho họ và tên, mộ thiếu ngươi cái chấp thuận. Không cần. Dứt lời, Hứa Dịch cất bước liền đi, đã vây kín không kẽ hở vòng tròn nháy mắt phá vỡ, hắn chỗ đến, trục sóng phân sóng, vô số đạo sùng kính cùng ánh mắt bất khả tư nghị ở trên người hắn hội tụ. Hứa Dịch đang tắm rửa tại vạn chúng kính ngưỡng thần quang bên trong, toàn thân bồng bềnh, bỗng nhiên tây bắc biên một đạo lẩm bẩm truyền lọt vào trong tai, trên mặt lập tức nghiêm một chút, dưới chân gia tốc, co cẳng liền phun, tựa như lẩn tránh rắn độc manh thú. Hứa Dịch vừa đi, anh hùng hội đám người kia liền không tự giác hướng máy đo lực vây lại, đang muốn xuống lại, một đạo bạo ngược thanh âm truyền đến, đều mẹ hắn thật can đảm, giá trị 2000 kim máy đo lực các ngươi cũng dám hủy đi. Đám người theo tiếng nhìn lại, một đạo bóng trắng như chớp giật đánh tới, thoáng qua liền đến phụ cận, đám người cái này mới nhìn rõ, người tới đúng là cái tên béo trắng, trần trụi cái cánh tay, toàn thân ướt sũng, còn chảy bọt biển, một thân thịt trắng như tuyết luyến hoa, rất có hành vi nghệ thuật tạo hình, lại bởi vì tấm kia phẫn nộ đến vặn vẹo mặt béo cho triệt để hủy hoại. Vương quản sự, hiểu nhầm, này không phải là chúng ta cố ý hủy hoại, chính là ta cùng một vị nhân huynh so quyền, vị nhân huynh kia sức mạnh quá lớn, đoán chừng xảy ra chút trục trặc nhỏ. Triệu Bát Lượng đứng ra thân đến, chắp tay nói, cái này tên béo trắng chính là quang võ các đông phiến khu quản sự, Triệu Bát Lượng thống lĩnh anh hùng hội nói mặc vào chính là chợ búa du hiệp tổ chức, đều là thỏa thỏa xã hội tầng dưới chót, xưa nay chủ yếu dựa vào bảo tiêu, trông nhà hộ viện, duy trì sinh hoạt, bởi vì tài lực có hạn, xưa nay tu luyện liền thống nhất tuyển ở đây quang võ các, dứt khoát cùng quang võ các thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Nguyên lai là Triệu đương gia. Vương trưởng quỹ nhìn thấy là hắn, sắc mặt tốt mấy phần, có thể tiếp theo một cái trước mắt, nghĩ đến giá trị 2000 kim máy đo lực, sắc mặt lại sụ xuống, không phải, ngươi nói cái này lời nói ta có thể tin à? Ai có thể tin nha, Triệu đương gia không phải ta vểnh lên mặt mũi ngươi, đến cùng là ai làm hỏng, ngươi để hắn đứng ra, dạng này cách giải quyết, ta không có cách nào cùng ông chủ giao nộp à? Khá lắm, mới ta đang tắm, chỉ nghe thấy khống chế phòng máy truyền thanh trước báo một tiếng 6.500 cân, ta biết lại có người tại khiêu chiến, liền muốn lấy tắm rửa xong tới nhìn. Nào biết được, cái này xà phòng vừa xoa thượng thanh, răng rác một tiếng, cái loa bốc khói, 2000 kim máy đo lực cứ như vậy hỏng, ngươi nói với ta cái này máy đo lực bị người một quyền đục hỏng, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng? Triệu Bát Lượng cười khổ một tiếng, tản ra ngăn ở máy đo lực trước đám người, không tin Vương trưởng quỹ chính mình nhìn, lúc ấy, vị nhân huynh kia một quyền đánh ra, Ngọc Tinh căn bản hiện không ra số lượng. Nói đùa cái gì, Ngọc Tinh có thể kỷ lục cao nhất 7000 cân quyền kình, đây là ba châu lực lượng cực hạn, máy đo lực làm sao có thể? Lời nói đến đây, Vương trưởng quỹ há to miệng, ánh mắt của hắn cuối cùng tại máy đo lực khối kia to lớn hắc thiết trung ương một chỗ lõm hội tụ. Kia là một cái thật sâu hố lõm, hiện ra hoàn mỹ quyền hình, rõ ràng là chịu một cái nắm đấm. Sau một khắc, Vương trưởng quỹ không tự chủ được hướng hắc thiết tới gần, tới phụ cận, nắm lại nắm đấm hướng lõm trung ương với tới. Nào biết được, hắn nắm đấm mới luồn vào lõm, đột nhiên truyền đến to lớn tiếng tạch tạch, hắn cuống quýt nhảy ra đến, tiếp theo một cái chớp mắt, cả khối hắc thiết đột nhiên rơi xuống, lộ ra cố định nó to lớn màu nâu nham thạch, có thể rõ ràng phải xem đến nham thạch to lớn bên trên phơi bày một đạo nhân chữ hướng đi vết rạn. Một quyền oai, quả là tại này. Cái này, đây thật là nắm đấm đánh ra tới. Vương quản sự chấn kinh đến đầy người thịt mỡ thẳng đột ngột, tiếp theo quá sợ hãi, chẳng lẽ khí hải cảnh cường giả? Cái này, đây rốt cuộc là vì cái gì, đều là khí hải cảnh đại nhân, tại sao đến ta quang võ cát? Triệu Bát Lượng lắc đầu nói, không phải khí hải cảnh cường giả, khí hải cảnh cường giả phát lực thời điểm, trong không khí đều có thể ngửi được khí huyết hương vị, người kia tuyệt đối chỉ có đoán thể cảnh giới đỉnh cao. Đây không có khả năng. Đoán thể đỉnh phong, như thế nào khả năng một quyền oanh xấu ta một đài máy đo lực? Đài này máy đo lực đứng ở nơi đây sắp 20 năm, có thể đánh ra ba châu lực lượng bất quá khó khăn lắm hơn trăm người, chí cao người cũng bất quá 6.700 cân. Có thể hôm nay, người này một quyền, có thể để cho máy đo lực sụp đổ, cái này sao có thể là đoán thể đỉnh phong cảnh giới có bản lĩnh? Vương quản sự liều mạng lắc đầu, nhưng trong lòng thì tin, bởi vì hắn càng không thuyết phục được chính mình, đường đường khí hải cảnh đại nhân vật, làm sao lại chịu đến quang võ cắt tới tu luyện, không có việc gì làm hỏng một đài máy đo lực chơi đùa. Triệu Bát Lượng nói, mặc kệ là gì cảnh giới, tóm lại, đài này máy đo lực hư hao, cùng ta anh hùng hội không quan hệ, bất quá, ta khuyên Vương quản sự một câu, bực này nhân vật, đã tới quang võ cắt, như thế nào còn không báo cáo đâu. Vương quản sự sợ hãi bừng tỉnh, nói liên tục, không sai không sai, như người này thật sự là đoán thể cảnh, chỉ sợ Quảng An từ đó liền nhiều mưa gió a, ta được lập tức báo cáo các chủ. May mà Triệu Bát Lượng ở bên kia cùng Vương quản sự thần tán đâu, Hứa Dịch mới nhanh như chớp chạy vội tới quang võ các giao dịch đại sảnh, hỏa tốc vén màn, phun đi ra ngoài tới. Mới hắn chính là nghe thấy Vương quản sự miệng bên trong thì thầm nói ai hủy máy đo lực, không phải để hắn bồi cái táng ra bại sản, bị dọa cho phát sợ, lúc này mới hỏa tốc cấp tốc chạy. Thẳng đến ra khỏi quang võ các, hắn nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Trở ra quang võ các, Hứa Dịch lại không vội mà về nhà, con người đi về phía đông, không bao lâu, liền tới đến luyện kim đường cửa chính. Ngày mai liền muốn ra chiến trường, bảo vệ tính mạng đồ chơi, làm sao có thể không trang bị lên người. Đi vào cửa, hắn trực tiếp tiến đại luyện đường, vừa nói cùng Tống trưởng lão có hẹn, áo xanh người phục vụ liền kích động lên, Tống trưởng lão đều đợi ngài 2 ngày nữa nha, bàn giao nhiệm vụ cho ta, nhất định muốn đợi đến ngài. Ta không ngủ không nghỉ, cũng không dám đóng cửa, trong 2 ngày, xem như đợi đến ngài đâu. Lời còn chưa dứt, liền lôi kéo Hứa Dịch hướng Tống trưởng lão luyện phòng bước đi. Nửa chén trà nhỏ về sau, Hứa Dịch gặp được Tống trưởng lão. Hảo tiểu tử, khí phách rất lớn a. Tống trưởng lão vẫy lui áo xanh người phục vụ, đem cổng vòm đóng lại, đổ ập xuống nói, một khối long ngạc ra thả ta chỗ này, nói xong 5 ngày tới lấy giáp. Kéo tới ngày thứ 6 còn không thấy người, thật không biết ngươi là đối ta yên tâm đâu, vẫn là không có đem hẹn xong thời gian làm một hồi sự tình. Hứa Dịch vội vàng cười làm lành nói, đương nhiên là đối với ngài lão yên tâm rồi, ngài già nhân vật bậc nào, chẳng lẽ lại ta còn lo lắng ngài mật ta đổ vật. Tống trưởng lão lạnh hừ một tiếng, nói, đừng miệng giống môi mật, mà thôi, lúc này là ngươi lấy đổ vật, đến sớm tới chậm là ngươi sự tình, nhưng ước định cẩn thận, sau 7 ngày, cũng chính là từ hôm kia bắt đầu, tiểu tử ngươi muốn về lão phu sai sử 3 lần, khi đó tiểu tử ngươi nếu là dám muộn nửa khắc đồng hồ, lão phu cũng không có nửa phần tình cùng ngươi giảng. Nói xong, thiện tay vung lên, một đoàn thanh quang hướng Hứa Dịch bay tới. Chương 73, đưa ngươi một cọc phú quý. Hứa Dịch thuận tay chộp một cái, vào tay nhìn kỹ, lại là một đầu màu xanh đai lưng, mỏng như sa, đai lưng ở giữa đặt một khối cổ sơn ngọc trụ, thuần khiết tự nhiên. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là khối kia long ngạc ra? Đây là Hứa Dịch não đại động mở. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, nguyên lai lớn chừng bàn tay màu đen vỏ cứng, thoáng qua thành lụa mỏng xanh, nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không họ Tống công khai đáp ứng kỳ thực cho chính mình tới mới ra trộm long cháo phượng. Tống trưởng lao tức giận nói, không phải ngươi khối kia ra, lại là cái gì? Ít cùng ta chỗ này trừng mắt, dính vào thịt vây trên eo, thử hướng lụa mỏng xanh bên trên điều động sức lực, ấn trong đầu suy nghĩ, thôi phát khí lực, thử một chút lại nói. Hứa Dịch theo lời đem lụa mỏng xanh dính vào thịt vây quanh, thầm nghĩ lấy một kiện áo giáp, kinh lực khắp nơi, da thịt nháy mắt có bị bao khỏa cảm giác, lại cứ áo khoác quần áo một chút nhô lên phản ứng cũng không. Xem kiếm. Tống trưởng lao khẽ quát một tiếng, trường kiếm điện quang quét đến. Cường đại kiếm khí, quay đến không khí đang ra gợn sóng, xì khẽ một tiếng, trường kiếm đâm rách Hứa Dịch quần áo, chống đỡ tại giáp ra chỗ. Hứa Dịch đừng nói nhói nhói cảm giác, liền ngay cả cảm giác cũng không. Tống trưởng lao thế nhưng là khí hải cảnh cao nhân, một kích này tuy là tiện tay mà làm, nhưng dù sao không phải tay không tấc sắt đến công, mà là lấy lưỡi dao ra thân, uy lực cực lớn. Hắn Hứa Mẫu người lại không bị thương sợi vải, nồng đậm kinh trong lòng vui vẻ lấp đầy, vội vàng ô quyền, nói: "Đa tạ trưởng lão trọng thượng, tại hạ vô cùng cảm kích." Tống trưởng lão phất phất tay, tiện tay mà thôi, không cần nói cảm ơn, lại nói lão phu lại không phải giúp không bận điệu, tiểu tử ngươi có thể được nhớ kỹ tới làm công. Mặt khác, cái này Long Ngạc giáp ra mặc dù rèn thành, nên giao phó ta vẫn còn muốn bằng giao, này kiện Long Ngạc giáp lực phòng ngự kinh người, thẳng tại Long Ngạc trên đầu, đủ để có thể phòng ngự được ngưng dịch giai đoạn trước võ giả một kích toàn lực. Nhưng lột ra chế giáp, thiếu Long Ngạc huyết nhục tầm bổ, lại thêm 5 tháng ăn mòn, lực phòng ngự khó tránh khỏi trên diện rộng hàng thấp. Ngươi khối này Long Ngạc ra chất lượng không sai, lột ra không hơn 100 năm hơn, các phương diện tính năng đều tương đương hoàn hảo, trải qua lão phu tinh tế quản lý, trước mắt cũng coi là đỉnh cấp phàm bình thuộc, so sánh với bình thường huyết khí, cũng không hề yếu. Nếu không phải khí hải cường giả tối đỉnh toàn lực công kích, có cái này Long Ngạc giáp, thiên hạ này lớn, tiểu tử ngươi lớn có thể đi được. Hứa Dịch vui mừng quá đỗi, hắn biết Long Ngạc gia lực phòng ngự kinh người, cũng chỉ biết cao quân mặt ra sức một kích, cũng khó hơn mảy may, chỉ thế thôi. Có thể hắn tuyệt không nghĩ tới, cái này Long Ngạc giáp mang cho hắn như thế lớn kinh hỉ, có thể phòng ngự khí hải cường giả tối đỉnh công kích, đoán thể kỳ bên trong, hắn chẳng lẽ không phải muốn đi ngang. Tống trưởng lão nói, tiểu tử ngươi còn đừng chỉ chú ý lấy cao hứng, trên đời này kỳ môn thuật pháp, nhiều lại nhiều, làm sao biết không có thần binh lợi khí, phá vỡ cái này Long Ngạc giáp như giấy viết thư, ngoài ra, giống thiên lôi châu loại hình bạo ngược công kích, cái này Long Ngạc giáp cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Lão phu cùng ngươi rông giải cái này vài câu, là hy vọng tiểu tử ngươi không cần mù quáng tự đại, vô luận đến gì loại hoàn cảnh, đều cần ghi nhớ nhân ngoại hữu nhân, trên trời có trần. Ở đời sau, Hứa Dịch nghe qua một câu, người cho ngươi cho mượn tiền cùng dạy bảo ngươi, đều là đáng giá chân quý. Đổi ở chỗ này, hắn càng muốn nói hơn, chịu tốn nước bọt gõ ngươi, đều là nên đáng giá cảm niệm. Lập tức, hắn cung kính cẩn cẩn vừa chắp tay, đa tạ trưởng lão dạy bảo. Tống trưởng lão phất phất tay nói, không cần, lão phu cũng là không muốn ngươi được cái này bảo giáp, liền vào xem lấy diều võ dương oai, chọc cương nhân, trở bàn tay đem tiểu tử ngươi diệt, ngươi chết không quan trọng, lão phu khổ lực, lại đi nơi nào tìm. Ngoài miệng nói như vậy, Tống trưởng lão đối với Hứa Dịch khiêm cung thu lễ, lại là cực là hưởng thụ. Nói đến, người với người thật có khác biệt lớn, khí chất cùng phương thức hành động, đủ để ảnh hưởng vận mệnh. Hứa Dịch hồn xuyên hai đời, một đời trước tin tức nổ lớn, thật to mở rộng của hắn tầm mắt, đời này, khổ đọc hơn 10 năm, ôn nhuận chi khí nuôi được cực sung túc, vô cùng có khiêm cung lễ quân tử phong phạm. Hai đời dung hợp, sáng tạo ra Hứa Dịch khó lường tính cách, khi thì có thể nói chêm chọc cười, nói cười vô kỵ, lực tương tác tăng nhiều, khi thì biết lễ thủ lễ, tôn sư trọng đạo. Hai cái khuôn mặt biến hóa tới lui, cũng liền để hắn rất dễ thu hoạch được hảo cảm của người khác, nhất là những lao đầu tử kia hảo cảm. Chu phu tử như thế, béo viên ngoại như thế, liền ngay cả vị này nổi danh bạo tính tình, tính nôn nóng Tống trưởng lão, một tới hai đi, cũng đối Hứa Dịch hảo cảm thẳng tắp bao tố thăng. Hứa Dịch nói, trưởng lão yên tâm, tại hạ chỉ cần còn có một hơi, bỏ cũng muốn bỏ đến thay trưởng lão hiệu xong lực. Đúng rồi, trưởng lão, không chỉ gì là phàm binh, gì là huyết khí. Tống trưởng lão ngửa mặt lên trời cười ha hả, ta liền biết tiểu tử ngươi cái này rong rạc, chuẩn không có chuyện tốt, quả nhiên, lại tới bộ lão phu, lúc này lão phu cũng phải học một ít ngươi, không có chỗ tốt sự tình, lão phu kiên quyết không làm.